Chương 201, bất tử lương thu, dung hợp pháp tắc. Có 10 vạn lần thiên phú. Đại hán kia thấy thế, mắt lộ ra tức giận, nói, thần tử không nên nhìn người thiên kiêu. Giải thích, bước chân đạp xuống, cả người mãnh liệt bắn ra đi, trực tiếp Tần Vũ bên hông. Là thể tu. Thể tu am hiểu nhất thiếp thân chém giết, cận thân tác chiến lúc, giơ tay nhấc chân đều là thần thông, cực kỳ nguy hiểm. Cái này Tần tộc thần tử không tránh không né bị hắn kề sát tới trước người, chỉ sơ muốn xuất sự tình a. Hắn lại hoàn toàn không né. Cái này Tần tộc thần tử có tiếng không có miếng a. Sớm biết ta lên trước, phần này tiện nghi bị hắn kiếm đi. Đại hán kia cũng suy nghĩ như vậy, tuổi thơ của hắn khổ tu thân thể, đối với mình nắm đấm tự tin vô cùng, lấy hắn bây giờ thực lực, bình thường vũ tôn bị hắn gần người cũng nguy hiểm vô cùng. Chỉ lát nữa là phải đánh vào Tần Vũ trên thân, trong lòng đắc ý vạn phần, cái này một tôn thân vệ vị trí, ta muốn. Ẩm. Mọi người ở đây nghị luận thời gian, cái kia trẻ sơ sinh đầu to bằng nắm đấm từng tầng đánh vào Tần Vũ phía sau, phát sinh một tiếng nặng nề nổ vang. Dưới chân lôi đài nhanh chóng dạn nứt ra, tựa hồ là không chịu nổi cú đấm này dư lực. Nhưng để mọi người không nghĩ tới là, Tần Vũ vẫn như không có chuyện gì xảy ra đứng ở nơi đó, liền đầu cũng không chuyển. Nhìn kỹ lại, nguyên lai đại hán túi kia bao bọc cự lực nắm đấm vẫn chưa chạm được Tần Vũ trên thân, mà là bị một tầng mỏng như cánh ve thần lực lôn nở dê ai nhờ sa nở dê ngăn cản tại bên ngoài. Cái kia lôn nở dê ai nhờ sa nở dê nhìn như yếu đuối cực kỳ, cũng tại chịu đựng cái này khủng bố một quyền sau mảy may không tổn hại, làm người lên tiếng kinh hô. Chuyện này, thể tu toàn lực một quyền, thậm chí ngay cả thần tử hộ thể thần lực đều chưa từng phá mở, sao có thể có chuyện đó? Vẫn không nhúc nhích a. Sao có thể có chuyện đó? Đại hán kia mặt lộ vẻ kinh hãi, không khỏi ngẩng đầu, cùng Tần Vũ chậm rãi quay tới mang theo ý cười đồng tử đối diện, đột nhiên trong lòng run lên, hình như có đại khủng bố buông xuống. Ầm. Một luồng khó có thể chống lại cự lực từ hắn nắm đấm tiếp xúc vị trí dâng trào mà tới, thẳng đến hắn khuôn mặt. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, khổng lồ đầu tại chỗ liền biến hình, toàn bộ tiểu sơn rô nở dê như thân thể ngược về phía sau, rơi vào đoàn người ra, ngã xuống đất không có sinh lợi. Ta còn chưa nói bắt đầu, ngươi liền đánh lén. Không có trực tiếp giết ngươi, ngươi liền vụng trộm vui mừng đi. Tần Vũ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục mặt chứa ý cười, nhìn về phía đám người nói, chư vị, nhiều đến mấy cái cùng tiến lên, tiết kiệm một chút thời gian. Thời khắc này, toàn trường vô cùng yên tĩnh. Ngươi xem ta nhìn vào ngươi. Một mực chậm chạp không có ai đứng ra. Rốt cục, một lúc lâu, lại một tôn tiểu sơn rô nở dê như thân ảnh đi tới lôi đài. Thân ảnh ấy xuất hiện trong nháy mắt, đám người bên trong một góc nhất thời rơi vào trầm mặc ở trong. Đó là Bắc Thần Đạo vực người. Cao khoảng không vương tọa bên trên, Tần Thái A rất hứng thú nhìn phía dưới, nói, cái tên này đi ra, thú vị. Thân tử lấy pháp tắc chi lực đứng đầu thiên giới, có thể trước mặt người này một mực có thể vạn pháp bất xâm, có thứ đáng xem. Lời này của ngươi nói. Thân tử sở trường cũng không chỉ là pháp tắc. Trên lôi đài, Tần Vũ đứng chắp tay, nhìn về phía người đến trong ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò. Người trước mắt cơ thể bên trong không có mảy may sóng thần lực, dường như phàm nhân. Có thể cho hắn loại cảm giác này, thường thường hoặc là chính là tu vi cảnh giới cao đến một cái thâm bất khả chắc mức độ, hoặc là chính là một cái thật phàm nhân. Có thể trước mặt cái này cao to thân ảnh, rõ ràng hai người đều không là. Có chút ý nghĩa. Người tên là gì? Tần Vũ cười hỏi. Lương Thu. Cao to thân ảnh con người, thấp giọng mở miệng. Tần Vũ nghe vậy, hơi run run, cũng không phải là bởi vì hắn nghe nói qua danh tự này, mà là trước mắt ngọn núi nhỏ này đồng dạng thân ảnh, thanh âm lại êm thai quá đáng. Hắn không khỏi cẩn thận xem xét một chút, phát hiện khuôn mặt cũng thế rất là thanh tú, hình thể tuy nhiên to lớn, nhưng thân thể tỷ lệ tương đối cân xứng, giống như tác phẩm tự nhiên do ông trời tạo nên, chăm chú điêu khắc mà thành. Nhất làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là, người này thể chất. Mơ hồ có chút kỳ quái. Ngươi tuyển tiến công, hay là phòng thủ? Hắn mắt bên trong có ánh sáng, mở miệng hỏi. Lương Thu nói thẳng, phòng thủ. Tần Vũ gật gù, nói, chuẩn bị kỹ càng à. Lương Thu chắp tay nói. Vụ. Vừa dứt lời, một trận khó mà nói rõ hỗn độn ba động ở Tần Vũ quanh thân quanh quần không dứt. Đợt này động cực mịt mờ, giống như cùng xung quanh thiên địa sản sinh cộng hưởng. Vây xem tu sĩ dồn dập cau mày. Chỉ cảm thấy cơ thể bên trong pháp tắc chi lực khó có thể tự kiểm chế táo động, như muốn theo thiếu niên kia nhất cử nhất động mà múa. Không khỏi sắc mặt khó nhìn lên, liên tiếp lui về phía sau, sợ mình bị lan đến. Tần Vũ một tay thả lỏng phía sau, nhất chỉ hoa kiếm, thẳng tắp vạch ra. Bạch! Động nguyên chỉ. Bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng bạo động, hóa thành khó có thể bắt dư thần lực phong bạo phô thiên cái địa nghiền ép mà đi. Kiên cố đá xanh lôi đài nhất thời tầng bị tầng tầng tê liệt ra. Ở cường đại thần lực bên dưới dường như phá toái thổ long, quần quần lấy đập xuống ra ngoài. Giang giác. Lương Thu dưới bàn chân lôi đài trong nháy mắt hóa thành bột mịn, thân hình khổng lồ nhất thời luôn xuống, chôn thật sâu đi vào, cho đến phần eo. Chuyện này, thật là khủng khiếp thần lực. Hắn không phải là Vũ Hoàng chi cảnh sao, vì sao sử dụng tới thần thông uy lực to lớn như thế? Đây là tần tộc thần tử phong thái sao, quả thật là kinh động như gặp thiên nhân. Trong đám người, mấy bóng người mặt lộ vẻ kinh hãi mà nhìn tình cảnh này, trong con mắt một tia tia sáng kỳ dị lấp lóe. Lại là một loại kính tượng chủy hệ nờ thư A thần thông, có thể để tại phía xa còn lại đạo vực người thông qua chính mình con mắt nhìn thấy trước mắt chẳng cảnh. Giờ khả cờ này, Ngọc Thanh đạo vực, Ngọc Hư động thiên. Một đám thánh nhân đại năng gặp nhau một nhà, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào giữa không trung thần lực màn A nhờ xa nờ dê, trong đó chính là Ly cung bên trong trên võ đài chẳng cảnh. Người này chính là cái kia trời sinh thánh hiển. Trên thủ vị, một tôn râu tóc đều trắng, tiên phong đạo cốt lão giả trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng. Đúng là phía dưới, một người trung niên dáng dấp thánh nhân mở miệng trả lời. Chính là cùng Tần Vũ từng có mấy mặt duyên phận Ngọc Hư động thiên thánh nhân, Trung Nhịn. Rõ ràng chỉ là Vũ Hoàng điên phong cảnh giới, tiện tay làm nhưng có thể so với Vũ Tôn lực lượng, người này quả thực không tầm thường. Lão giả nghe được trả lời chắc chắn, chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Tần Vũ trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Kỳ quái nhất là, bằng vào ta nhãn lực, lại xem không hiểu hắn thần thông chỗ mấu chốt, đây là vì sao? Nhà dưới, một tôn thánh nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng dò hỏi. Đâu chỉ là ngươi, ta cũng xem không hiểu. Chợt nhìn một lát dường như lưu sa phúc thủy, hỗn độn không rõ, nhìn kỹ lại lại cảm thấy trong đó áo nghĩa tinh thâm, mười phần hỗn tạp. Hơn nữa nhìn loại này uy lực, rõ ràng không phải là lung tung làm. Đúng vậy, nếu là cùng giai đối địch, liền hắn thần thông đến tột cùng vì sao cũng thấy không rõ lắm, chưa chiến trước tiên bại à. Cũng không biết quỷ dị như thế khó lường thần thông, hắn là từ đâu học được. Cái đám này các thánh nhân dồn dập cau mày không rõ, đối với Tần Vũ triển khai chiêu thức này động huyền chỉ cảm thấy hết sức tò mò. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới là, cái này vẫn thật là Tần Vũ tùy ý làm, chỉ bất quá đem đại lượng không giống pháp tắc chi lực hoàn mỹ hỗn hợp ở cùng một nơi thôi, tên nha. Hiện lên. Chương 202, vạn pháp bất gia thân, tình tiết máu chó. Có 10 vạn lần thiên phú. Đương nhiên, mặc dù chỉ là đem không giống pháp tắc chi lực hỗn hợp ở cùng một nơi, đối với người bình thường mà nói đều là nói mơ giữa ban ngày sự tình. Chỉ bất quá một chỉ này đối với Tần Vũ bế quan 3 tháng sáng tạo ra cựu thức thần thông mà nói, liền có vẻ tương đối thô ráp. Nhưng ngay cả như vậy, một chỉ này thần thông uy lực cũng dĩ nhiên đạt đến Vũ Hoàng cảnh giới có khả năng đạt đến cực hạn. Đủ để có uy hiếp Vũ Tôn thực lực. Cũng không biết hắn đối diện người kia có thể hay không chịu đựng được. Thời khắc này, sở hữu nhìn chăm chú lên tình cảnh này người, thánh nhân cũng tốt, phổ thông tu sĩ cũng tốt. Trong lòng cũng tô nở lấy một cái nghi vấn như vậy. Cương đại như thế một thức công kích, thật sự là cùng giai người có thể chống được à? Ẩm. Dưới con mắt mọi người, nửa người rơi vào lôi đài bên trong thiếu niên Lương Thu, không nhường chút nào chịu đựng chiêu thức này thần thông sở hữu công kích. Trong nháy mắt, bụi mù cuồn cuộn, kinh thiên vang động đinh tai nhức óc. Sóng thần lực quyết tán, vô số người ngược về phía sau, nhất thời ở lôi đài xung quanh thanh ra mười mấy mét trắng xóa khu vực. Khu khu, thần lực này thật cuồng hung bạo. Mặc dù chỉ là tiêu tán đi ra ba động, đều có uy năng như thế, trong lúc này nơi như thế nào chẳng cảnh. Chỉ sơ cái kia người cao to là không mệnh. Thần tử không hổ là thần tử, giơ tay nhấc chân chính là kinh khủng như vậy thần thông, chúng ta. Khó tránh khỏi có chút y nghi ha hó hủy hệ nở. Bọn họ không khỏi muốn nhớ đến ngày trước Tần Vũ nói tới, muốn làm hắn thân vệ, hoặc là có thể đánh, hoặc là có thể chịu. Bằng không muốn tới làm gì. Bây giờ tình cảnh này nhìn ở trong mắt, bọn họ thầm nghĩ tự thân. Tựa hồ thật liền làm Tần Vũ thân vệ tư cách đều không có. Loại này kết luận không thể nghi ngờ mười phần đau lòng, muốn biết rõ bọn họ đánh bại cùng giai vô số tinh anh đi tới nơi này, vì là chính là có thể đủ một bước lên mây, gặp gió hóa long. Có thể sự thực lại là, bọn họ liền pháo hôi cũng không bằng. Mau nhìn, đại hán kia không mất một sợi tóc. Nhưng vào lúc này, một chàng thốt lên tiếng truyền vang ra. Tất cả mọi người biểu hiện chấn động, liên liên khán đi, quả nhiên phát hiện cái kia bụi bặm tan hết. Một tôn tiểu sơn rôn nở dê như thân ảnh động tác mau lẹ từ trong hố sâu leo ra. Xem động tác kia trôi chạy trình độ, rõ ràng liền nửa điểm thương đều không có. Chỉ là sao lại có thể như thế nhỉ? Khủng bố như vậy thần thông, nếu là rơi ở trong đám người, chỉ sơ trong nháy mắt liền phải chết trên một mảnh, bây giờ chỉ nhìn chằm chằm Lương Thu một người, theo lý thuyết nên đem đánh giết ngay cả cặn cũng không còn mới phải. Vì sao người này lông tóc không tổn hại? Không chỉ có dưới đài người. Thậm chí ngay cả Tần Vũ trong ánh mắt cũng né qua một vệt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Chiêu thức này tuy là hắn tiện tay mà làm, nhưng hắn cũng rõ ràng uy lực của nó, tuyệt đối không phải vũ hoàng cảnh giới người có thể chịu đựng được. Hắn có nghĩ qua người này thiên phú dị bẩm, hay là có thể tiếp tục đứng, lại không nghĩ rằng, lại một chút việc đều không có. Tần Vũ nhất thời hứng thú bệnh nhưng mà, hai mắt thần quang hội tụ, cẩn thận đánh giá Lương Thu, khóe miệng độ còn càng lúc càng lớn. Thì ra là như vậy. Vạn pháp bất ra thân, chẳng trách. Thế gian lại có như vậy điêu luyện sắc sảo đồng dạng thể chất. Tần Vũ rất nhanh sẽ hiểu rõ Lương Thu chỗ đặc thù, trong lòng thỏa mãn cùng cực. Nhân vật như vậy, làm hắn thân vệ, lại thích hợp nhất. Tần Vũ trong lòng đã có lập kế hoạch, nhìn Lương Thu thân ảnh, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi quá cửa ải. Soạn. Dưới đài ồ lên một mảnh, lên tới hàng ngàn, hàng vạn nở song tràn đầy hâm mộ con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lương Thu thân ảnh, dường như muốn đem hắn xé nát. Nhưng ở ván giận, là cảm thán. Người ta cũng là bằng thực lực mình đi đến một bước này, ngươi nếu không phục, cũng tới đi kháng thần tử nhất chỉ thử xem. Cái này rô nở dê như ngôn ngữ truyền bá ra, đoàn người nhất thời yên tĩnh một mảnh. Lương Thu nghe được Tần Vũ lời nói, trong mắt lóe ra một vệt vẻ vui mừng. Không nên nhìn hắn vừa mới không hề làm gì cả liền lông tóc không tổn hại chịu đựng Tần Vũ một thức thần thông, chỉ có hắn tự mình biết, Tần Vũ cái kia một chiêu cho hắn thân thể mang đến áp lực có bao nhiêu nặng. Hắn chỉ là có thể miễn dịch pháp tắc chi lực, cũng không đại biểu có thể miễn dịch tất cả công kích. Tần Vũ vừa mới cái kia thức thần thông, mặc dù quăng mở khủng bố pháp tắc chi lực không nói chuyện, chỉ là phô thiên cái địa vọt tới thần lực uy áp đều khiến hắn cả người đau nhói cực kỳ, suýt chút nữa không thể chịu đựng hạ xuống. Phải biết, hắn từ nhỏ ở trưởng bối bồi dưỡng phía dưới, nhục thân chi lực có thể nói vô địch. Cùng cảnh tu sĩ, mặc dù cầm trong tay đỉnh cấp đạo khí, cũng rất khó đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Nhưng hôm nay Tần Vũ chỉ là nhất chỉ, liền hầu như đem hắn phá vỡ, để hắn làm sao không hoảng sợ. Nếu không có Tần Vũ đúng lúc thu tay lại, hắn chỉ sơ sẽ có vẫn lạc nguy cơ. Vừa ý kinh hãi nhiều hơn, thì là mừng như điên cùng vui mừng. Chính mình cuối cùng là đi đến một bước này. Thanh lý một phen trên thân bụi bặm, đi tới trước mặt hắn, một gối quỳ xuống, cất cao giọng nói, thân vệ Lương Thu, bái kiến thần tử. Tần Vũ vuốt cằm nói, không cần đa lễ, đứng lên đi. Há biết rõ Lương Thu vẫn cứ quỳ sát tại trên mặt đất, trước sau chưa từng đứng dậy, Tần Vũ thấy thế khẽ nhíu mày, đồng nhiên tựa như cảm ứng được cái gì, mở miệng nói, ngươi thế nhưng là, muốn cầu cạnh ta. Lương Thu cao to thân hình, khi nghe thấy Tần Vũ một câu nói này, cả người run lên, ngẩng đầu lên, mắt bên trong mang theo vẻ phức tạp, thần tử thánh minh. Tần Vũ nghe vậy, không để bụng nói nghe một chút. Hắn ngược lại là đối với Lương Thu hành vi không có cái gì phản cảm địa phương. Vốn là nha. Thân vệ hai chữ, cũng không phải cái gì rất cao lớn trên người phần. Chỉ bất quá bởi vì hắn chính mình tần tộc thần tử thân phận, mới sẽ khiến rất nhiều thiên kiêu cướp bể đầu. Tần Vũ cũng không cảm thấy bọn họ thật sự là vì một cái bảo vệ mình thời cơ liều mạng như vậy, hắn còn không có như thế ngây thơ. Đều là vốn không quen biết người, tác phẩm hành vi đều là có mưu đồ, đây là nhân chi thường tình. Có người vì tài, có người làm tên, có người vì là thân phận địa vị, cái này dưới lôi đài biển người mênh mông, 10 cái thì có 10 cái tôn ở lấy loại này tâm tư. Vì lẽ đó hắn trước mắt hỏi ra câu nói này lúc rất là thản nhiên, ngữ khí cũng rất bình thản, có thể ở Lương Thu nghe tới. Giống như Tần Vũ loại này vô cùng tôn quý nhân vật, cái này rô nở dê như nhàn nhạt ngữ khí, rõ ràng là không thích biểu hiện. Trong lòng hắn kinh hoàng, nhưng vẫn cứ có không thể không nói lý do, hắn một đường giết được đến, rốt cục được trước mắt cái này thời cơ, không thể từ bỏ. Chỉ thấy hắn từng tầng đập phía dưới sọ, đụng phải Tần Vũ dưới chân sàn nhà thùng thùng vang, dập đầu liên tiếp 10 cái, mới ngẩng đầu nói, thần tử, vì ta trong tộc 1,3070 vị dưới suối vàng vong hồn, chủ trì công đạo. Chắc chắn diệt phong lôi tông. Sau đó, hắn bắt đầu chính mình tự thuật. Lương Thu vốn là Bắc Thần Đạo vực Thiên Bắc Thành thành chủ con trai, Lương gia cũng là địa phương có vài danh môn vọng tộc. Nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, tinh anh khắp cả, phụ thân xà nhà Diệp thân là chủ của một thành, thương cảm bách tính, thủ vệ một phương, rất được dân tâm. Chỉ là Lương Thu từ nhỏ chính là nguyền rủa thân thể, vô pháp tu luyện pháp tắc, cảm ngộ thần lực, làm người khá là tiếc nuối. Nhưng may mà Thiên Bắc Thành ở phụ thân hắn quản trị, dân phong thân mật thuần phát, trong tộc huynh khiêm đệ đệ, bất luận là đường thân hay là bà con đối với hắn cũng 10 phần thương yêu, chung quy xem như nhân gian hiếm thấy bình an nhạc thổ. Chỉ là điều kiện không dài, Lương Thu ba y tuổi năm ấy, siêu nhất phẩm thế lực phong lôi tông tông chủ con trai đến Thiên Bắc Thành du ngoạn, ngẫu nhiên gặp Lương Thu thân tỷ Lương Thủ, vừa gặp đã thương, được rồi, kỳ thực chính là thấy sắc nảy lòng tham, tại chỗ liền hướng về Lương gia đặt xính lễ. Lúc đó Lương Thủ sớm đã có người yêu, tất nhiên là không theo. Chương 203, trực quan bản tâm, đổ ước. Có 10 vạn lần thiên phú. Mặt sau cố sự liền 10 phần cầu huyết mà thường gặp, phong lôi tông thiếu tông chủ Mộ Dung Bạch trực tiếp đến trong tông môn thánh nhân đứng ra, đem Lương gia trên dưới toàn bộ trấn áp. Bắt đi tỷ của hắn, chém giết hắn huyết thân, toàn tộc trên dưới hơn 1000 người không còn một sống. May mà trong tộc quản gia trung thần nghĩa sĩ, trước khi chết đem Lương Thu đặt ở dưới thân, quét tước chiến trường Phong Lôi tông đệ tử cũng sơ ý, mới khiến cho Lương Thu tránh được một kiếp. Lương Thu có lòng báo thù, nhưng hắn thân là nguyền rủa thân thể, từ nhỏ vô pháp tu luyện, bất luận cố gắng như thế nào, thiên địa linh khí căn bản sẽ không chìm hắn. Trong tuyệt vọng Lương Thu du lịch khắp nơi, đi nhầm vào thâm sơn rừng cây bên trong, tao ngộ dã thú, trọng thương hôn mê. Khi tỉnh lại phát hiện mình lại không chết, bị một tên thân thể chỉ còn dư lại nửa đoạn lao giả cứu, còn này dưới một viên kỳ dị quả thực. Đánh cái kia, Lương Thu một thân khí lực ngày càng là chủ, mặc dù không tu thần lực, vẫn cứ có hay không song chiến lực. Sau đó Lương Thu mới biết được, nguyên lai lão giả cho hắn ăn viên kia quả thực, gọi đại hoang tâm quả, ăn vào có thể đạt được tiền sử trong truyền thuyết mới xuất hiện quá đại hoang thánh thể. Nghe tới là tốt sự tình, nhưng trên thực tế, vật ấy chính là trong thiên địa vô cùng trọc khí hội tụ mà thành tinh hoa, sẽ không ngừng rút lấy trong thiên địa trọc khí ăn mòn, ma luyện nhục thân. Một khi có một ngày thân thể không chịu nổi trọc khí ăn mòn, tất nhiên sẽ hóa thành một tôn hài cốt. Vì vậy Lương Thu chỉ có thể không ngừng mài giũa chính mình thân thể, cùng tử vong thi chạy. Có thể chung quy, thân thể hắn đạt đến bình cảnh, khó hơn nữa tiến lên trước một bước. Quan trọng nhất là, mỗi ngày áp chế trọc khí phản vệ hắn cực kỳ gian nan, căn bản vô pháp ra tay toàn lực, một khi dùng sức quá mạnh, trong lòng cái kia sợi dây bị kích thích, trọc khí phản công, hắn đem chắc chắn phải chết. Mắt thấy trọc khí ăn mòn ngày càng nghiêm trọng, lão giả bất đắc dĩ, đem Lương Thu đưa ra thâm sơn, đi tới càng rộng lớn hơn thiên giới tìm kiếm cơ duyên. Thời gian qua đi 10 năm quan cảnh, Lương Thu xuất hiện lần nữa ở bên ngoài. Phát hiện dĩ nhiên cảnh còn người mất. Thiên Bắc thành đổi chủ, từ lâu không người nhớ tới hắn thân tỷ tung tích không rõ, Phong Lôi tông thế lực to lớn, hắn sức lực của một người hoàn toàn vô pháp che lấp phong mang. Vốn đã rơi vào tuyệt vọng hắn, cũng tại nhờ số trời run rủi nhìn thấy tần tộc tuyên bố báo cáo. Cái này rồi sau đó tất cả những thứ này. Tần Vũ nghe xong Lương Thu kể ra, nội tâm kỳ thực cũng không có cái gì càng cảm thấy được. Tu hành giới lớn như vậy, mọi việc như thế mạnh được yếu thua sự tình mỗi ngày trôi qua đang phát sinh. Vận mệnh bi thảm không chỉ là Lương Thu một cái. Thậm chí so ra mà nói, Lương Thu so với tuyệt đại đa số mọi người may mắn. Đại nạn không chết, gặp phải quý nhân, chơ ý ban cơ duyên, ngẫu nhiên thánh thể. Tất cả những thứ này tất cả, phàm nhân chỉ có thể ở trong phố xá người kể chuyện trong mì hệ NG có thể nghe nói. Tần Vũ cúi đầu liếc mắt nhìn sâu sắc quỷ sát Lương Thu, khỏe miệng hơi dương lên, mở miệng hỏi, cho ta một cái, thay ngươi ra tay lý do. Nghe vậy, Lương Thu cả người run lên, chậm rãi ngẩng đầu lên. Mắt bên trong tràn đầy kiên định, ta nhưng vì thần tử chẳng chết. Tần Vũ sâu sắc liếc hắn một cái, xác định lời ấy là hắn nội tâm suy nghĩ, quay đầu, nhàn nhạt nói, Phong Lôi Tông, là ta tần tộc dưới trướng siêu nhất phẩm thế lực, hàng năm cung phụng, vô công làm phiền. Chỉ dựa vào ngươi nhất gia trí ngôn, muốn ta chắc chắn diệt toàn bộ Phong Lôi Tông, thực tế không lớn. Nghe được cái này, Lương Thu vẻ mặt hoảng hốt, đang muốn mở miệng, đã thấy Tần Vũ ngắt lời nói, nhưng, ngươi là ta thân vệ, nên cho ngươi một cái báo thủ thời cơ. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sau hư không, nói, cho ta một phần Phong Lôi Tông thiếu tông chủ tình báo. Soạn. Vừa dứt lời, phía sau hư không rung động, xuất hiện một tên hắc bào lão giả, cung kính hành lễ, nâng trên một viên ngọc giản. Tần Vũ tiện tay tiếp nhận, thần thức dò vào kiểm tra, mấy hơi thở sau mở mắt nói, vậy Mộ Dung Bạch tuy nói hoàn khố vô dụng, nhưng ở Phong Lôi Tông tư nguyên trồng chất phía dưới, bây giờ cũng mỉ hệ nở cửa nở dê bước vào vũ tôn ngưỡng cửa. Ta xem ngươi tuy nhiên phòng ngự siêu tuyệt, nhưng cũng không công kích thủ đoạn, ngươi theo ta tu hành ba ngày, ta bảo vệ ngươi có cùng hắn một trận chiến tư bản. Lời vừa nói ra, ca sa nhờ đưa nở dê đê u giật mi nhờ. Vũ Hoàng cùng Vũ Tôn trong lúc đó chênh lệch, dường như danh trời. Chỉ có đứng đầu nhất thiên tiêu, mới có vượt cấp nhất chiến khả năng. Trước mắt cái này Lương Thu, tuy nhiên có vô song phòng ngự năng lực, nhưng bởi hắn thể nội trọc khí duyên cớ, hoàn toàn vô pháp ra tay đả thương địch thủ, giống như là một cái đống cát. Nếu muốn vượt cấp cùng Vũ Tôn cường giả đối đầu, mặc dù đứng ở bất bại chi địa, cũng tuyệt không thắng lợi khả năng. Thậm chí nếu là lôi đài chiến, thời gian một dài, Vũ Tôn có lượng lớn thủ đoạn có thể ở quy tắc bên trong để Lương Thu thua trận. Dưới tình huống này, trừ phi giải quyết Lương Thu cơ thể bên trong vấn đề, bằng không hoàn toàn không thể đánh thắng được. Có thể cái kia Lương Thu cơ thể bên trong trọc khí cường đại như thế, thể chất lại là này rô nở dê như quái lạ, nơi nào là tốt như vậy giải quyết. Trong bóng tối, một đám thánh nhân cẩn thận xem xét một phen Lương Thu thể chất, đều không cấm lắc đầu. Cho dù là bọn họ, vẫn cứ bó tay toàn tập, cái này tần tộc thần tử có gì dựa vào. Lương Thu nghe thấy lời này, đầy mặt không thể tin tưởng mà nhìn Tần Vũ, ngươi muốn để ta cùng Mộ Dung Bạch quyết nhất tử chiến. Không phải là hắn không dám, thật sự là hắn đối với mình tình huống quá rõ ràng. Một khi vận dụng cơ thể bên trong lực lượng, chọc khí liền hoàn toàn không kìm nén được, hắn tất nhiên sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi hóa thành hải cốt. Những năm này, hắn nghĩ hết tất cả phương pháp đều không có thể giải quyết chọc khí quấy nhiễu. Mặc dù trước mắt Tần Vũ nhìn qua thập phần thần bí cùng thần thông quảng đại, hắn cũng không dám hướng về phương diện kia nghĩ. Tần Vũ liếc nhìn hắn một cái, quay đầu nói, Bắc Thần Đạo vực Phong Lôi Tông, lần này có thể có người đến đây. Dứt tiếng, trong hư không đông nhiên xuất hiện một đạo lôi âm, mọi người chú mục đích nhìn lại, lại là một tôn tóc trắng hắc bảo thánh nhân hư ảnh. Hắn đối với Tần Vũ xa xa cúi đầu, Phong Lôi Tông hai thái thượng, Mộ Dung Thanh, bái kiến thần tử. Tần Vũ khẽ bước cằm, vừa mới chúng ta nói, ngươi có từng nghe được. Mộ Dung Thanh mắt bên trong tinh mang lóe lên, nhìn chằm chằm Tần Vũ liếc mắt nhìn, nhìn thấy Tần Vũ nhìn về phía hắn lúc lại cúi đầu, nói, nghe được. Tần Vũ thấy thế, lông mày đống nhiên vừa nhíu, ngay tại vừa mới, cỗ này tâm huyết dâng trào cảm giác xuất hiện lần nữa, trong đầu hiện ra Mộ Dung Thanh suy nghĩ trong lòng, nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng dám như vậy chất vấn lao phu. Đợi đến đại nhân chắc chắn diệt Tần tộc thời gian, ta xem ngươi làm sao khoa trương. Cái này Mộ Dung Thanh, hình như có gây rối tâm ý. Tần Vũ hít mắt, sâu sắc liếc hắn một cái, bao hàm thâm ý, chính mình. Có thể trực quan bản tâm. Sau đó mặt mày hớn hở, nói, vậy cái này đổ ước, Mộ Dung Thái Thượng có thể hay không thay ngươi nhà thiếu tông chủ đỡ lấy. Mộ Dung Thanh nghe vậy, xem một bên Lương Thu một chút, trên mặt lộ ra một bộ không hề che giấu chút nào cười nhạo, thần tử có mệnh, sao dám cãi lời, cái này đổ ước, ta Phong Lôi Tông đỡ lấy là được. Chỉ là... Người này dù sao cũng là thần tử mới tuyển thân vệ, đao kiếm không có mắt, như hắn có cái sơ suất, ta Phong Lôi Tông có thể đảm nhận chờ không nổi. Tần Vũ bật cười lớn, cái này ngươi yên tâm, là vì là báo thù mà đi, sinh tử đều do thiên mệnh. Ngược lại lại nói, bất quá mà, nếu là đổ ước, tóm lại phải có tiền đặt cược. Chương 204, đổ ước sinh tử, thiếu tông chủ chi ác. Có 10 vạn lần thiên phú. Mộ Dung Thanh khẽ nhíu mày, hỏi, thần tử ý tứ là, nếu các ngươi thắng, kết phần này nhân quả, trả lại đạo tâm thoải mái. Tần Vũ cười nói, nếu là thua, ngươi Phong Lôi Tông từ đây sau này, không cần phải tồn tại. Soạn. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Vốn chỉ là bởi vì hai cái tiểu bối trong lúc đó ân oán, vì sao trong nháy mắt là được hủy tông diệt tộc sinh tử chi hẹn. Chẳng lẽ này Phong Lôi Tông đắc tội quá thần tử nhờ lần này thời cơ, muốn bài trừ đối lập. Độ khả thi rất lớn, này Phong Lôi Tông là Bắc Thần Đạo vực lâu năm siêu nhất phẩm thế lực. Truyền thừa mười mấy vạn thuế, nội tình thâm hậu, nơi nào là tốt như vậy thanh lý. Xung quanh nghị luận sôi nổi, Lương Thu cùng Mộ Dung Thanh cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Suy nghĩ trong lòng cơ bản giống nhau, Tần Vũ động tác này đến tột cùng vì sao? Chẳng lẽ là gần nhất có chút cử động bị Tần tộc phát hiện, tiết lộ bí mật. Mộ Dung Thanh nội tâm hoảng một tớt, như Tần tộc thật sự có cái này trôi, chính mình hôm nay vị này hư ảnh sợ là không gánh nổi. Chỉ cần trên khoảng không vương tọa bên trên, ở bề ngoài Tần tộc thánh nhân liền có đầy đủ 9 vị. Chỉ là nội tâm tuy nhiên hoang mang, nhưng hắn dù sao cũng là nhân tinh đồng dạng tồn tại, mặt ngoài lặng lẽ nói, thần tử không nên mở loại này chuyện cười. Bản thần tử chưa từng cùng ngươi lái qua chuyện cười. Tần Vũ sắc mặt nghiêm nghị, ngươi Phong Lôi Tông những năm này được vết bẩn việc còn thiếu à? Đánh ta Tần tộc chiêu bài, được phản bội thiên đạo cương thường việc. Các ngươi là ở xấu ta Tần tộc căn cơ. Nếu muốn danh chính ngôn thuận đối với Phong Lôi Tông động thủ, thế nào cũng phải cần cái no y con ở nghe được cờ lý do. Chỉ dựa vào nội tâm hắn tâm huyết dâng trào cảm ứng, vô pháp làm phục chúng chi theo. May mắn, này Phong Lôi Tông nhược điểm quả thực hơn rất nhiều. Trong ngày thường mở một mắt, nhắm một mắt tự nhiên không có chuyện gì, thật là muốn động lên hắn đến, bọn họ thì lại làm sao đắc tội. Cái gì riêng mình trao nhận, dối trên gạt dưới, hối lộ tham ô. Chỉ bất quá, trước đây không nhúc nhích hắn cần phải thôi, nhưng hôm nay... Tần Vũ có thể xác định này Phong Lôi Tông cùng với những cái khác thần bí thế lực liên hợp lại, chuẩn bị đối phó Tần tộc. Hắn như thế nào loại kia ngồi chờ chết người, tự nhiên là muốn chủ động tấn công. Mộ Dung Thanh nghe Tần Vũ lời nói, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cũng không biết tâm lý đánh tính toán gì, gật đầu trầm giọng nói, đã như vậy, ta Phong Lôi Tông. Nghe lệnh là được cờ. Tần Vũ rõ ràng nghe ra trong giọng nói nghiến răng nghiến lợi, mắt lạnh khoát tay nói, đi thôi. Soạn. Mộ Dung Thanh hư ảnh biến mất tại chỗ cũ. Tất nhiên là không thể chờ đợi được nữa nói cho trong tông còn lại thánh nhân. Thần Lôi trưởng lão. Thần tử. Ngự thần điện Chu Tần Lôi cung kính đáp lại. Phái người chăm chú nhìn chằm chằm Phong Lôi Tông, như có tình huống khác thường, ngay lập tức đăng báo. Tần Vũ trầm ngâm nói, trước mắt hắn đã đem cục diện đẩy lên cực hạn, này Phong Lôi Tông biết mình có chắc chắn diệt dự định, tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hoặc là đào tẩu, hoặc là liên hệ phía sau hát thủ. Người trước không có khả năng lắm, Phong Lôi Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, gia đại nghiệp đại, không phải là tốt như vậy chạy. Nếu có thể bước ra người sau lưng, Phong Lôi Tông cũng coi như chết có ý nghĩa. Xin nghe thần tử chi mệnh. Thần Lôi trầm giọng đáp lại, chậm rãi thối lui. Xảy ra chuyện gì? Trên bầu trời, Tần Thái A lúc này truyền âm hỏi, Tần Vũ sắp xếp mệnh lệnh thời gian, hắn chưa từng mở miệng hỏi đến, đây là tôn thần tử uy nghiêm. Nhưng hắn thân là tộc trưởng, trong đó nhân quả hắn còn là biết được nói. Phong Lôi Tông có quỷ, cấu kết ngoại nhân muốn đối với ta Tần tộc ra tay. Tần Vũ nhàn nhạt truyền âm. Tần Thái A hai mắt nhắm lại, cũng không hỏi Tần Vũ là làm thế nào biết, nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên, Tần Vũ tựa như muốn tìm cái gì, đối với Lương Thu nói, vừa mới ngươi nói, trong nhà có một thân tỷ bị gió Lôi Tông bắt đi. Vâng. Lương Thu đống nhiên ngẩng đầu lên nói. Mấy ngày này Phong Lôi Tông nhất đi nhờ không thái bình, ta thân viết một phong chiến thư, ngươi thay ta đưa đến Phong Lôi Tông. Tần Vũ trầm ngâm một hồi, giơ tay lấy ra một khối trắng xóa ngọc giản, lấy chỉ làm bút, viết lên. Lương Thu nghe vậy trong lòng mừng như điên, hắn minh bạch Tần Vũ ý tứ, là muốn hắn nhờ vào đó chi cơ hội, đem hắn tỉ tỉ cứu viện đi ra. Để tránh khỏi tương lai chết vào hỗn loạn. Hắn ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Tần Vũ bóng lưng, trong lòng thề chết theo quyết tâm thêm nữa mấy phần. Là thay thần tử đi tới hạ chiến thư, tự nhiên không thể bỏ ta thần tộc uy phong. Lúc này, Tần Thái A đứng ra nói, đại trưởng lão, đi Giang Thiên Vân tháng 4 vị trưởng lão, cùng với đồng hành. Vâng. Tần Thái Đô không người lĩnh mệnh, sau đó xoay người rời đi. Tần Vũ kinh ngạc xem Tần Thái A một chút, không nghĩ tới hắn lại sẽ phái ra 4 vị trưởng lão cùng Lương Thu đồng hành, bảo vệ Chu Toàn. Như Phong Lôi Tông thật sự có dị tâm, từ cái nào Mộ Dung Thanh rời đi thời gian, Bắc Thần Đạo Vực dĩ nhiên không an toàn nữa. Tần Thái A nhìn ra Tần Vũ trong lòng nghi hoặc, mở miệng nói, hơn nữa, dám ở trong bóng tối đối với ta Tần tộc động thủ, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ngươi phái đi những đệ tử kia, không hẳn có thể phát hiện manh mối. 4 vị này trưởng lão mỗi người có thần thông, cố gắng có thể có thu hoạch. Tần Vũ nghe vậy, rất tán thành gật đầu. Tần Thái A nhiều năm dẫn dắt Tần tộc, đối với chuyện như thế này xác thực so với mình chu đáo nhiều. Việc này ổn định, Tần Vũ tiếp tục nhìn khắp bốn phía, cất cao giọng nói, ta chỉ cần bô nở cái thân vệ, bây giờ 3 người trở về vị trí cũ, còn thiếu 1 người. Chư vị như có bản lĩnh, đừng giấu giấu diếm diếm. Bắc Thần Đạo Vực, Phong Lôi Tông. Phong Lôi Tông tọa lạc ở một mảnh vạn nhận ngọn núi hiểm trở bên trên, vân che sương mù quấn, quanh năm không thấy ai nhờ mặt trời y, lại thường có lôi cực không ngừng, quấn quanh sân thể. Từ xa nhìn lại, tựa hồ vẫn có người độ kiếp. Thế núi hiểm trở, khắp nơi đều là vực sâu vạn trượng, các phong trong lúc đó tới lui, đều nhờ một chiếc treo móc ở trên bầu trời cầu dây. Cũng đang bởi vì như vậy, hiếm có dấu chân. Có thể trên đỉnh ngọn núi, lại là có khác động thiên, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cung điện liên miên, phối hợp 4 phía tuyệt cảnh, cũng không giống như nhân gian phong cảnh. Một chỗ cung điện bên trong, Phong Lôi Tông thiếu tông chủ Mộ Dung Bạch chính 10 phần thích trí nằm ở trong đình viện, chơi chim nắm hoa. Bên người phần lớn là xinh đẹp yêu kiều thanh xuân nữ tử nhu thân thể yêu cầu sủng, phong lưu cực kỳ. Đương nhiên, hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu lại là, cách đó không xa dưới bàn đá, co do một đạo gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn, quần áo rách nát, cả người bẩn thỉu này thân ảnh. Quần áo lam lũ trong lúc đó, ở nước có thể thấy được da thịt trắng như tuyết trên tràn đầy nhìn thấy mà giật mình vết roi, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo da thịt. Hỗn độn như rong tóc dài bao trùm dưới, ở nước có thể thấy được một đạo lập lòe hàn mang hàn thiết xiềng xích, vững vàng bọc tại trên cổ, một đầu khác thì lại nắm ở Mộ Dung Bạch trong tay. Không tồi không tồi, năm nay hoa này mọc khả quan, nghĩ đến đích thị là phân xuất sắc. Mộ Dung Bạch thỏa mãn xem một chút yêu diễm cùng cực hoa điển, tâm tình thật tốt. Đang có một cánh tay ngọc nhỏ dài từ cổ sau quấn quanh lại đây, đưa tới bên miệng hắn, xung xuê ngón tay ngọc nắm bắt một viên đỏ sẫm như máu linh quả. Hắn một cái nuốt vào, sau đó hơi nhướng mày, nhổ ra, trái cây kia như vậy chua xót, sao cũng hướng về bản thiếu gia trong miệng nhét. Chương 205, vị cuối cùng hộ vệ. Có 10 vạn lần thiên phú. Lời này vừa nói ra, hắn theo sát phía sau dán vào thân thể mềm mại run lên bần bật, sau đó mềm mại nói, nô gia biết tội, còn thiếu gia trách phạt. Mộ Dung Bạch nghe được hòa lên, giơ tay, tìm kỹ góc độ một cái tát vỗ xuống. Đùng. Thanh thúy thanh vang nương theo lấy nữ tử ươm tiếng truyền ra, Mộ Dung Bạch tâm tình tốt rất nhiều. Sau đó, hắn cúi đầu mắt nhìn dưới chân nữ tử, bàn tay một phen, một đạo trường tiên xuất hiện ở trong tay, đống nhiên vung xuống. A a. Nữ tử bị cái này cây roi đánh rít gào không ngớt, ngữ điệu bên trong nhưng tràn đầy thẫn thờ. Ha ha, cái này Lôi Mãng Tê Như Cao Ý Giả mở chế thành trường tiên cảm giác thật là tốt. Hắn đang muốn quật, cũng tại lúc này, một tên Phong Lôi Tông đệ tử cuống quýt chạy vào, la lớn, thiếu gia, việc lớn không tốt. Tam đại thái thượng điện bên trong tuyên ngài đi qua kim điện. Ly cung, trên lôi đài. Tần Vũ sắc mặt bình tĩnh mà nhìn đứng ở đối diện hai đạo nhân ảnh. Người ở bên trong sân giã, Nhâm Thiên Hành, gặp qua thần tử. Một tên trên người mặc vải thô tê dại sam thiếu niên chậm rãi hạ bái, mắt bên trong mang theo ý cười. Hoang tộc, man. Người này thân hình cao lớn, bắp thịt to lớn, toàn thân đầy dẫy một luồng man hoang khí tức, đầu đầy tóc đỏ, hô hấp trong lúc đó có đại lượng huyết khí lực lượng bốc hơi mà ra. Động thủ đi. Trải qua một đống phong ba, bây giờ dưới lôi đài, xem trận chiến trong đám người này, có dũng khi đứng ở Tần Vũ trước mặt người ít ỏi. Trước mắt hai người này xem như dòng độc đinh. Đương nhiên, cho dù là bọn họ, cũng vẫn tuyển chính mình sở trường nhất phương thức, tiến công. Đùa gì thế, Tần Vũ cái kia một đầu ngón tay phỏng chừng có thể đem hai bọn họ cũng cho đâm không có nửa cái mạng. Kỳ thực liên quan với hợp tác chuyện này, Nhâm Thiên Hành còn tốt, từ nhỏ sinh hoạt tại thế ngoại đảo nguyên hắn, không có gì đạo đức áp lực. Nhưng này tương lai từ hoang tộc man, coi như thật là hoa thật lớn công phu mới thoát khỏi chính mình xoắn suýt. Dù sao tại bọn họ chủng tộc xem ra cường giả trong lúc đó chiến đấu, nên là như vậy một đôi một. Có thể sau đó Nhâm Thiên Hành câu nói đầu tiên đem hắn thức tỉnh, hai chúng ta ở người ta trước mặt cũng không phải cường giả, các ngươi bộ lạc nhỏ yếu tộc nhân ra ngoài bắt dư cường đại con ngồi thời điểm không hợp tác cả. Tuy nói làm hoang tộc cái này một đời to lớn nhất hắc mã, bị người hình dung là người yếu trong lòng vẫn là rất khó chịu, nhưng đều không biết rõ vì sao, từ hắn đứng ở Tần Vũ đối diện, liền do chung cảm giác bên người có người là quá tốt. Nếu có thể nhiều đến mấy người thì càng được. Áp lực này quá lớn, còn không có đánh đã nghĩ chạy trốn, càng y nào nhận được. Đối diện cái này lớn lên trắng trẻo non nớt đẹp đẽ bất thế thần tử, tiểu như vậy cười híp mắt mà nhìn mình, cũng cảm thấy chân có chút mềm, so với hắn săn bắt quá hung ác nhất hung thú đều đáng sợ. Động thủ đi. Tần Vũ nhìn mặt trước hai người, nhàn nhạt mở miệng. Hay là trước quy tắc, hai người trước mắt ai có thể đem hắn bước lui một bước, liền có thể trúng cử thần tử thân vệ. Cấp tốc. Tuy nói thấp thỏm trong lòng, mà dù sao là thiên giới cao cấp nhất tuổi trẻ thiên kiêu, nên động thủ thời điểm hay là không hàm hồ. Hai bóng người trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ, một người cả người mờ mịt bất định huyền ảo pháp tắc bày kín toàn thân, dường như giấu sâu ở trong mây mù, lấy Tần Vũ cường đại thần niệm lại vô pháp rõ ràng bắt lấy hướng đi. Không khỏi làm hắn cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này thiên giới quả thật là tàng long ngọa hổ a. Cho tới cái kia man, liền có vẻ mười phần đơn giản thô bạo. Xuất thân hoang tộc hắn, thân thể lực lượng từ lâu đăng phong tạo cực, đi là nhục thân thành thánh con đường. Cả người khí huyết cuồn cuộn mà động, đứng ở ngoài trăm thực liền có thể rõ ràng nghe được hắn thân máu trong cơ thể ồ ồ âm thanh, như là đun sôi nước sôi. Bước chân mãnh liệt đạp lên mặt đất, thân hình như mũi tên rời cùng, mang theo hung thú nguy hiểm xung phong mà tới. Am hiểu sâu săn bắt chi đạo man, biết rõ sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý, huống hồ trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, còn hơn hung thú đáng sợ nhiều. Vì vậy, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Ẩm. Bao cắt lớn nắm tay nhỏ vạch phá không gian ma nhờ me bắn mạnh mà đến, thế tới cực nhanh, khủng bố lực lượng làm cho không gian xung quanh dồn dập rung động không ngớt, muốn phá toái. Trong mỉ hệ NG gào thét liên tục, như rừng cây hung thú, trong nháy mắt đem tự thân tinh khí thần thống nhất đến cực hạn. Đùng. Sau một khắc, từ cực động đến cực tinh chỉ ở trong nháy mắt. Bộ kia bị làm người kinh hãi lực đạo nằm đấm, bị một con kéo dài bàn tay vững vàng ngăn tại trước người một trượng có hơn, tiến thêm không được. Man mắt lộ ra sơ hà y, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy thiếu niên kia mặt mày mang cười, bàn tay lập tức. Giữa lòng bàn tay thần lực chạy cuồn cuộn, ở trước người hình thành một đạo nhìn như bạc nhược, nhưng cứng rắn không thể phá vỡ thần lực bình chướng. Chỉ tầng này mỏng như cánh ve thần lực bình chướng, liền đỡ hắn toàn lực mà ra một quyền. Lực đạo không tệ, trở lại. Tần Vũ nhẹ giọng nở nụ cười, bàn tay hơi chấn động một cái, một luồng nhu kình phản chấn, đem man đưa ra ngoài trăm thước. Man sâu sắc xem Tần Vũ một chút, phát hiện vẫn như cũ là bức kia cười híp mắt vẻ mặt, nội tâm đột nhiên dường như đắp lên một bức gông xiềng cái kia rôn nở dê như trầm trọng. Hắn lùi về sau vài bước, nín hơi ngưng thần, hơi cung. Hít sâu một hơi. Sau đó, trùng. Hắn mãnh liệt bước ra một bước, cuồng bạo lực lượng nhất thời để trên võ đài xuất hiện một cái đầu cơ hô sâu. Tiện đa bước chân liên tục, hai bước, ba bước. Tần Vũ thấy thế, chợt có sở giác, nhìn chằm chằm dưới chân tốc độ, khỏe miệng hơi dương lên, dựa vào kỳ lạ tốc độ tích lũy cơ thể bên trong khí huyết lực lượng, ngắn ngủi tính dùng cơ thể bên trong khí huyết lực lượng đạt đến siêu việt tự thân cực hạn phong giá trị, có chút ý nghĩa. Chỉ tiếc, ngươi huyết mạch tựa hồ có hơi vấn đề, vô pháp hoàn mỹ điều động cơ thể bên trong mô y một phần lực lượng. Đang khi nói chuyện, man dĩ nhiên bước ra cửu bộ, cả người lực lượng đạt đến làm cho người kinh hãi cực hạn, nhắm ngay Tần Vũ, từng tầng một quyền đánh xuống. Vụ. Thần lực lô nở dê a nhở sa nở dê bỗng nhiên rung động không nghỉ, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn vỡ vụn ra. Man thấy tình cảnh này, mừng rỡ trong lòng, cực kỳ trôi chạy xoay người, nhấc chân, quất roi. Đùng. Nhất thời, thần lực lô nở dê ai nhờ xa nở dê lảo đảo, muốn phá diệt, có thể một mực. Chính là không có phá. Man trong lòng kinh hãi, Tần Vũ thực sự như vậy vô địch. Ta dùng hết toàn thân thế võ, thậm chí ngay cả hắn hộ thể lô nở dê ai nhờ xa nở dê cũng phá không mở, không phải nói tu sĩ sợ nhất để thể tu gần người à. Rõ ràng là lừa người. Hắn trong lòng tức giận, điều chỉnh thân hình, lần thứ hai đánh ra một trường. Soạn. Thần lực lô nở dê ai nhờ xa nở dê rốt cục nát tăng ra, thế nhưng là còn chưa chờ Man trong lòng cao hứng, liền nhận ra được cái kia vỡ vụn thần lực lô nở dê ai nhờ xa nở dê bên trong truyền ra một trận để hắn khó có thể ngăn cản sức mạnh to lớn, mà nhờ me va cha mở ở trên người hắn. Đó là, hắn vừa mới oanh kích ra ngoài lực lượng. Ẩm. Man ma nhờ me rơi xuống ra ngoài, vứt xuống đất, nửa ngày không lên nổi thân thể. Hắn đông nhiên muốn tìm. Trước rõ ràng còn có một người tộc tu sĩ nói muốn cùng hợp tác với mình đâu. Người đâu? Đánh nhau liền không thấy bóng dáng. Núp trong bóng tối Nhâm Thiên Hành không chút nào biết rõ Man đã đem hắn ghi hận trong lòng. Lúc này ngón tay hắn điên cuồng kết ấn, nhanh như tàn ảnh, chau mày, to như hạt đậu mồ hôi hột lăn xuống liên tục. Từng đạo huyền ảo cực kỳ khí tức từ mắt bên trong hiện ra, sau đó nhìn chằm chằm không chớp mắt chăm chú vào Tần Vũ trên thân, chau mày, lo lắng không ngớt, tại sao? Tại sao sẽ tìm không tới đâu? Chương 206, Đại đạo huyết hệ. Có 10 vạn lần thiên phú. Hắn từ nhỏ ở thế ngoại đào nguyên lớn lên, nhưng vẫn không đình chỉ quá đối với thiên cơ thánh địa bí pháp nghiên cứu. Thiên cơ thánh địa làm thiên giới bí ẩn nhất thánh địa một trong, cực kỳ thần bí. Không có ai biết tổ ở nơi nào, không có ai biết trong thánh địa có bao nhiêu đệ tử, bao nhiêu thánh nhân. Chỉ có hầu như sở hữu trong đại thành thị cũng tồn tại thiên cơ tử lâu, làm cho cả thiên giới cũng đối với cái này ẩn thế tồn tại kiêng dè không thôi. Quan trọng nhất một điểm chính là, nghe đồn thiên cơ thánh địa nắm giữ phỏng đoán thiên cơ khả năng. Nhưng phàm là bọn họ muốn biết, không có một chuyện không biết. Làm bị coi như hạch tâm quân cờ bồi dưỡng đạo tử Nhâm Thiên Hành, thiên cơ bí pháp loại vật này, tự nhiên là nhưng mà tại tâm. Gặp qua Tần Vũ mấy lần ra tay, hắn biết do nếu muốn chính diện đối đầu, mình tuyệt đối không phải là Tần Vũ đối thủ, thậm chí một chiêu cũng không đón được. Vì vậy hắn tuyển chọn tỉ mỉ, thuyết phục cái kia hoang tộc thể tu, Man cùng hợp tác với mình. Có hắn ở trước mặt sông pha chiến đấu, mình tại mặt sau mượn tính toán phương pháp tính toán ra Tần Vũ công pháp thần thông bên trong sơ hở, tiện đà nhờ vào đó thu được một đường thắng thời cơ. Suy nghĩ rất tô tờ, tính kế rất đủ, nhưng đánh chết hắn cũng không nghĩ tới là, hắn căn bản là tính toán không ra Tần Vũ công pháp thần thông sơ hở. Hoặc là nói, Tần Vũ không có kẽ hở. Sự phát hiện này để hắn kinh hãi cực kỳ, thậm chí một quãng thời gian rất dài căn bản không thể tin tưởng. Trong thiên địa tuyệt đối chưa hoàn toàn đổ vật, cho dù là thiên đạo vẫn cứ không hoàn chỉnh. Tần Vũ lại làm sao có khả năng sẽ không có kẽ hở đâu. Nhất định là thôi diễn cường độ không đủ, lại thêm một cây đuốc. Hắn trong mắt lóe ra một vẻ kiên quyết, cắn chóp lưới, phun ra hai đạo tinh huyết, thiên cơ bí pháp vận chuyển ra. Nhất thời sắc mặt khô héo, ánh mắt ảm đạm vô quang, chỉ có trong lòng bàn tay quang hoa càng ngày càng chói mắt. Thành. Hắn sắc mặt mừng như điên, đang muốn ngưng thần nhìn lại, đống nhiên một trận đột ngột vô thượng vĩ lực trực tiếp buông xuống ở trên người hắn, trước mắt hắn tối sầm lại. Thất khiếu chảy máu, bất tỉnh đi. Mất đi ý thức trước, trong đầu vài cái chữ to như liệt dương đồng dạng chói mắt, con kiến hôi, sao dám mở ra thiên mệnh. Bắc thần đạo vực, phong lôi tông trên khoảng không. Năm bóng người đứng lơ lửng trên không, bao quát chúng sinh. Liên miên bất tuyệt thánh uy đấu đá mà xuống, nhất thời làm cho cả phong lôi tông như gặp đại địch, binh mã đề phòng. Ba vị thánh nhân cảnh giới thái thượng trưởng lao hốt hoảng, nhìn về phía trên bầu trời mấy bóng người, nhất thời cho mày, nhìn nhau, nói. Không phải nói sau 3 ngày sao, làm sao tới nhanh như vậy? Chẳng lẽ trước chỉ là hoán binh chi kế, trước mắt liền muốn trực tiếp ra tay? Một lần điều động 4 vị thánh nhân, đây là không cho chúng ta lưỡng bại cầu thương thời cơ a. Phong Lôi Tông chỉ có 3 vị thánh cảnh cường giả, nhưng hôm nay Tần tộc một lần điều động 4 vị, hơn nữa 1v1 thực lực, bọn họ căn bản không thể nào là Tần tộc thánh nhân đối thủ, gốc gác kém quá nhiều. Cũng không cho tới, cái kia Tần tộc thần tử ngay ở trước mặt người trong thiên hạ mặt định ra đồ ước. Không có khả năng lắm công nhiên tuân hẹn. Hai thái thượng Mộ Dung Thanh trầm ngâm nói, bọn họ này đến, hẳn là muốn làm rõ chúng ta nội tình, thuận tiện nhìn chằm chằm chúng ta. Nếu là như vậy, cũng có thể trong bóng tối mới đúng, vì sao làm ra động tĩnh lớn như vậy? Cụ thể không biết, nhưng tất có nguyên do, chúng ta cẩn thận ứng đối là được. Ba người nói, trên mặt mang theo ý cười nên đón, nói, chư vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng bao dung. Năm người này, tự nhiên chính là từ Xích Tiêu đạo vực tới rồi Tần tộc tứ thánh cùng Lương Thu. Tần tộc này tứ thánh, lại tên Giang Thiên Nguyệt Bạch, không đơn thuần là bởi vì bọn họ tên bên trong mang bốn chữ này. Càng bởi vì bọn họ từng liên thủ tu luyện một môn cường đại nhãn thuật thần thông, có thể đem thần niệm liên thông một hơi, cấu kết đại đạo ý chí, ngưng tụ với trên hai mắt. Mắt trái Giang Thiên, mắt phải Nguyệt Bạch. Nghe đồn chính là viễn cổ thời kỳ di truyền lại đạo pháp, đối với thần niệm yêu cầu khá cao, mặc dù lấy thực lực bọn hắn, vẫn cần bô nở người liên thủ triển khai, khổ luyện nhiều năm. Một khi phóng xuất ra, có thể dò ngó thiên địa tạo hóa, đại thiên thế giới đều ở đáy mắt. Lần này Tần Thái A chỉ ra muốn mấy người bọn họ đi theo mà đến, chính là muốn bọn họ trước một bước nhìn được Phong Lôi Tông người sau lưng nền tảng. Phong Lôi Tông Tam Thánh đi tới trước mặt, bọn họ mặt không hề cảm xúc quét Tam Thánh một chút, sau đó nhìn về phía Lương Thu. Lương Thu chân thành ghi nhớ hiểu rõ, từ trong lòng lấy ra một viên thanh sắc ngọc giản, mắt bên trong mang theo nóng rực vẻ, cất cao giọng nói, phụng thần tử chi mệnh, chuyển chiến thư. Vụ. Ngọc giản đột nhiên xuất hiện trên không trung, nhất thời lấp lóe mịt mở thanh quang, làm người trước mắt loáng một cái, không khỏi cau mày. Một hàng chữ lớn sôi nổi hiện lên. Bắc thần phong lôi, bạo ngược vô đạo, làm đất trời oán giận. Kim gặp thiên thời, lập xuống đổ ước, ba ngày, bản tọa thân vệ Lương Thu cùng bọn các ngươi thiếu tông chủ Mộ Dung Bạch, nhất quyết sinh tử. Bọn các ngươi như thắng, có thể tự sống tạm. Bọn các ngươi như bại, cũng thiên ý, hủy tông diệt tộc, sớm tối trong lúc đó. Trận chiến này thiên giới trung trúc, tuyệt không lời nói đùa, đại đạo làm chứng. Phong Lôi Tam Thánh càng xem sắc mặt càng khó xem, không nghĩ tới cái kia tần tộc thần tử cư nhiên như thế từng bước ép sát. Nếu bọn họ đỡ lấy cái này chiến thư, cùng cấp lập xuống đại đạo huyết thệ, lại không quay lại chi cơ hội. Trải qua thời gian dài bố cục, chẳng phải là muốn bị hủy bởi một khi. Thấy bọn họ mặt lộ vẻ do dự xoắn suýt vẻ, Giang Thiên Nguyệt Bạch tứ thánh nhìn chăm chú một chút, cất cao giọng nói, bọn các ngươi còn chưa tiếp chiến sách. Phong Lôi hai thái thượng Mộ Dung Thanh thấy thế, vội ho một tiếng, nói, mấy vị, làm sao đến mức này? Bọn họ không cam tâm, còn muốn tái tranh thủ mấy phần. Bởi vì bọn họ rõ ràng trong lòng, mặc dù lần này đổ ước bọn họ Phong Lôi Tông thắng, lấy tần tộc thái độ, bọn họ ngày sau cũng rất khó ở Bắc Thần Đạo vực sống sót. Nói không chừng phải ly biệt quê hương, từ bỏ hơn 10 vạn năm qua đặt xuống cơ nghiệp cùng truyền thừa. Đây là làm sao đau đớn thê thảm tổn thất. Tần Giang thấy thế, hừ nhẹ một tiếng, nói, Xích Tiêu Đạo vực, Ly Cung bên trong, ngươi hạ xuống hư ảnh cùng tộc ta thần tử chính mồm định ra cái này đổ ước, toàn bộ thiên giới cũng nhìn ở trong mắt, ngươi là muốn đổi ý sao? Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Thanh sắc mặt vừa kéo, ánh mắt âm trầm, túi đầu, không dám. Giải thích, hán cung, nâng lên hai tay, đem ngọc giản tiếp trong lòng bàn tay. Vụ. Nhất thời, một trận kỳ dị ba động từ sâu xa thăm thẳm bên trong hạ xuống, xuất hiện ở mỗi một vị Phong Lôi Tông đệ tử trong lòng. Đây là đại đạo chi thể, hối hận không thể hối hận. Nhìn thấy Phong Lôi Tông Tam Thánh đỡ lấy chiến thư, tần tộc tứ thánh sắc mặt hơi chậm, nội tâm hơi nhất định phải. Bọn họ nếu lựa chọn tiếp thu, liền nói rõ cỗ này trong bóng tối thế lực ở đây cũng không cái gì nhân thủ, Phong Lôi Tông không có tự tin có thể phản kháng bốn người bọn họ lực lượng. Nhưng nếu là từ chối, chỉ sơ liền muốn có chuyện. May mắn, tất cả vẫn còn ở khống chế bên trong. Sau đó, bọn họ đem ánh mắt tập trung đến cái kia khôi ngô trên người thiếu niên, ôn nhu nói, Lương công tử, ngươi đều có thể buông tay làm. Chúng ta mấy người vì người lực trận. Lương Thu nghe vậy, túi đầu bái tạ nói, đà tạ chư vị. Phụ mệnh hành sự A. Phong Lôi Tam Thánh thấy thế, âm thầm giao lưu, người này chính là cái kia dẫn lên việc nơi này bưng người. Chương 207, diệt môn mối hận. Có 10 vạn lần thiên phú. Đúng là thiên phú dị bẩm, dĩ nhiên bị tần tộc thần tử thu làm thân vệ. Sau đó, trước mặt mọi người, nói về khi còn bé ra môn bị ta Phong Lôi Tông diệt môn việc, này mới khiến tần tộc chú ý tới ta Phong Lôi Tông. Diệt môn mối hận. Xác nhận là Bạch Nhi hành vi. Ngay lập tức từng hỏi qua, thật có việc này, người này thân tỷ, bây giờ còn bị nhốt tại hắn đình viện bên trong. Cái này nhỏ tên rùa nào, lao tử làm sao để quất chết hắn. Cho ta chờ rước lấy như vậy phiền phức. Nói như thế, hắn lần này tới đây, hơn phân nửa là vì đó tỷ mà đến. Xác nhận như vậy. Trong lòng bọn họ ngầm mực, mặt ngoài nhưng giống như tầm thường, hỏi, vị công tử này, xưng hô như thế nào? Lương Thu nhìn bọn họ một chút, nhàn nhạt mở miệng, Lương Thu. Nguyên lai là thần tử thân vệ, Lương công tử, thất kính thất kính. Bọn họ không đúng lúc nghi đập cái mông ngựa, trong bóng tối nhưng truyền âm với dưới chân Phong Lôi Tông trong đại điện tông chủ Mộ Dung Kiến. Để hắn vội vàng đem Mộ Dung Bạch thét lên bên trong đại điện, bảo vệ. Bọn họ đối với Mộ Dung Bạch bản tính cũng có mấy phần hiểu biết, một vị 10 năm trước liền khám nhà diệt tộc nữ tử, bị trói buộc ở tại trong đình viện, 10 năm lại chưa chết. Tất nhiên là gặp không phải người giàn vặt. Nếu để cho cái này Lương Thu nhìn thấy thảm trạng, dưới cơn nóng giận, để cho phía sau thánh nhân ra tay đem Mộ Dung Bạch đánh chết, vậy coi như đại sự không ổn. Tuy nói đổ ước bên trong viết rõ sau 3 ngày hai người công bình quyết đấu, ai có thể cũng không rõ ràng, trước mắt thân hình này cao to thiếu niên, có thể có mấy phần lý trí. Lương Thu không biết trước mắt cái này bà cái lao già kia suy nghĩ trong lòng mong nhớ thân tỷ an nguy hắn nói thẳng, 10 năm trước, Mộ Dung Bạch đến Thiên Bắc Thành bên trong, diệt ta Lương gia toàn tộc, bắt đi tỷ ta Lương Thủ. Ta hiện tại chỉ muốn biết, nàng sống hay chết. Trong lời nói, tràn đầy vẻ ước ao, trải qua nhiều năm khó khăn hắn, trông mong ngày hôm đó dĩ nhiên không biết bao lâu. Phong Lôi Tam Thánh tâm như minh kính, nhưng vẫn cứ làm bộ một bộ mới biết được vẻ mặt, hoảng sợ nói, lại có việc này. Tiểu tử thúi này, quả thực là tùy ý làm bậy. Lương công tử ngài hãy yên tâm, lão phu vậy thì hạ lệnh tra rõ việc này, nhất định sẽ ở thời gian nhanh nhất bên trong cho ngươi một cái bàn giao. Chỉ là, việc này dù sao đã qua 10 năm, vì lẽ đó cần một ít thời gian. Phong Lôi Tam Thánh vẫn đánh trì hoãn thời gian chủ ý, có thể trước mặt bọn họ tần tộc tứ thánh há sẽ cho bọn họ cái này rôn nở dê như thời cơ. Lương công tử, nếu là thuận tiện, có thể hay không mở ra hốc ngươi, để lão phu phân rõ một phen ngươi ký ức bên trong tỷ tỷ linh hồn khí tức. Nếu nàng bây giờ vẫn còn ở này Phong Lôi Tông, phút chốc liền có thể biết được. Trong tứ thánh, Tần Nguyệt là duy nhất một cô gái, đoan trang tao nhã, ôn nhu mỹ phụ. Nàng chậm rãi mở miệng, lại làm cho Phong Lôi Tam Thánh hơi biến sắc mặt. Xin hỏi chư vị, thế nhưng là Giang Thiên Nguyệt Bạch bốn vị thánh nhân. Phong Lôi Tông lớn thái thượng hai mắt híp lại, chỉ có hỏi. Nay tần tộc tứ thánh ở thiên giới danh tiếng rất rộng, nhưng dáng dấp nhưng cũng không làm người biết, vì vậy bọn họ cũng chỉ là từng nghe nói kỳ danh. Chỉ là giờ khả cờ này, Tần Nguyệt lần này lời vừa ra khỏi miệng, bọn họ nhất thời trong lòng dùng mình, có chỗ suy đoán. Tứ thánh nghe vậy, liếc bọn họ một chút, vẫn chưa gặp lại, vẫn cứ nhìn Lương Thu. Lương Thu vừa nghe lời này, nhất thời mừng rỡ như điên, gật đầu liên tục nói, thuận tiện, đương nhiên thuận tiện. Thấy thế, Tần Nguyệt gật gù, đi lên phía trước, một căn xanh miết ngón tay ngọc điểm ở Lương Thu mi tâm bên trên. Rất nhanh liền từ thức hải ký ức bên trong tìm được liên quan với tỷ Lương Thủ tin tức. Không lâu lắm, Tần Nguyệt lui lại một bước, trong tay kết ấn, giống như đồng tử hình, đặt trước mắt. Trong đôi mắt đẹp thần quang rạng rỡ, ánh sao rực rỡ, trong chớp mắt bao trùm hơn một nửa cái Phong Lôi Tông. Đồng nhiên, động tác hơi ngưng lại, sau đó khỏe miệng hơi dương lên, tìm tới. Phụ thân, chuyện gì tìm ta lại đây? Bên trong đại điện, Mộ Dung Bạch vội vã mà đến, nhìn ngồi ở đại điện thủ tọa bên trên Phong Lôi Tông tông chủ, lên tiếng hỏi. Mộ Dung Kiến vừa nhìn thấy con trai của chính mình, nhất thời đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc hỏi, làm sao mới đến? Nhanh, đi trong mật thất giấu kỹ. Đang khi nói chuyện, giơ tay một đạo huyền quang lấp lóe, ở giữa cung điện trên mặt đất xuất hiện một đạo vương vức ngăn kín, dưới đấy thì là không nhìn thấy bờ đẳng cấp. Mộ Dung Bạch thấy thế, không khỏi cau mày nói, phát sinh chuyện gì? Vì sao phải trốn? Đừng hỏi nhiều như vậy, đi xuống trước, ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Mộ Dung Kiến lo ngại nói. Nghe vậy, Mộ Dung Bạch không thể làm gì khác hơn là thuận theo làm việc, bước vào thẩm than bên trong. Mộ Dung Kiến theo sát phía sau, vừa bước một bước vào, ngăn kín ầm ầm đóng cửa. Hai người đang tại thẩm than bên trong hành tẩu, Mộ Dung Kiến bắt đầu đối với nhi tử nói lên việc này lý do, nghe được Mộ Dung Bạch một mặt choáng váng. Ngươi nói là, con tiện nhân kia đệ đệ, thành bất hủ tần tộc thần tử thân vệ, tìm ta báo thù đến. Hắn vuốt thanh trong đó quan trọng, tao mày hỏi. Không sai. Thế nhưng, chỉ là một cái thân vệ, còn chưa đủ lấy để tần tộc làm to chuyện như vậy, vì lẽ đó vì đó báo thù nên chỉ là tiện thể, thì là tần tộc muốn ta Phong Lôi Tông động thủ. Mộ Dung Kiến trầm giọng nói. Đây là vì sao? Chẳng lẽ là tần tộc nắm giữ cái gì tình báo? Làm Phong Lôi Tông đại lực bồi dưỡng đời tiếp theo người. Mộ Dung Bạch tuy nhiên trên tu vi không quá nỗ lực, nhưng đầu não cũng không ngu dốt. Mộ Dung Kiến cùng Tam Đại Thái Thượng làm ra rất nhiều chuyện cũng không có gạt hắn, hắn rất dễ dàng liền đoán được mấy phần manh mối. Tình huống cụ thể không biết, nhưng chúng ta vẫn cần phòng ngừa chú đáo. Mộ Dung Kiến lắc đầu nói, lần này cái kia Lương Thu mang theo tần tộc tứ thánh đến, tám thành chính là thân tỷ. Cũng chính là bị ngươi khóa ở trong đình viện người phụ nữ kia. Nếu là bị hắn đụng độ, cái kia tứ đại thánh nhân bất luận một vị nào ra tay với ngươi. Ngươi cũng chắc chắn phải chết. Mộ Dung Bạch trong ngày thường chuyện làm, hắn cái này làm cha rõ rõ ràng ràng. Vì vậy hắn cũng mười phần minh bạch, nếu là Lương Thu nhìn thấy tỷ thảm trạng, tám thành không khống chế được nội tâm lửa giận. Bọn họ không dám đánh cược. Mộ Dung Bạch nghe dây cung tâm ý, chậm rãi gật đầu, sau đó bỗng nhiên muốn tìm cái gì, cả kinh nói, vậy tiện nhân cổ quấn quanh trên xiềng xích, có ta thần lực cân ký. Lấy thánh nhân khả năng, không khó tìm hiểu nguồn gốc, tìm được ta vị trí. Lời vừa nói ra, Mộ Dung Kiến biến sắc, trầm ngâm một hồi, nói, ngươi nhanh đi, đem nàng kia cũng mang tới mật thất này đến, ta trước tiên vào đi mở ra ngăn cản thần niệm dò xét trận pháp.
Được.
Mộ Dung Bạch gật gù, xoay người chạy như bay. Mộ Dung Kiến thấy thế, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất ở trong mật đạo. Mộ Dung Bạch lấy tốc độ nhanh nhất trở về chính mình sân, một chút liền nhìn thấy tên kia thê thảm nữ tử. Hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ âm trầm, nói, không nghĩ tới à, ngươi tên phê vật kia đệ đệ tiền đồ, lại dính vào bất hủ tần tộc bắt đuổi, làm cho bản thiếu gia trốn đằng đông nấp đằng tây.
Đúng.
Hắn càng muốn trong lòng hỏa khí càng đủ, trường tiên múa, dự định ra tay trước chút một phen lửa giận lại mang đi tới mật thất. Tên kia cuộn mình ở trong góc nữ tử tựa hồ vẫn chưa nghe thấy hắn nói cái gì, chỉ là gặp tay hắn nắm trường tiên răng rấp, trong mắt lóe ra một vệt kinh hoàng vẻ sợ hãi, hốt hoảng lùi về sau. Bản thiếu gia nhất thời nhẹ dạ, lưu mệnh chó của ngươi, không nghĩ tới nhưng lưu lại cho mình mầm tai họa. Trong lòng hắn hỏa lên, giơ tay chính là một roi ma nhờ mẹ vứt ra. Chương 208, ô hế chi lực, thần thông giấu diếm. Có 10 vạn lần thiên phú. Sắc bén kình phong gào thét mà qua, hư không phảng phất bị xé nứt ra. Nàng kia vạn phần hoảng sợ. Ầm ầm. Nặng nề nổ vang, cây roi bị nả mờ trả tờ, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Mộ Dung Bạch trước mắt. Là ngươi tại muốn chết. Trong đình viện, một đạo toàn thân bị hắc sắc khí tức quấn quanh cao to thân ảnh dường như thượng cổ ma thần, toàn thân sát ý tràn ngập, trong tay nắm chặt một con bị tan thành phấn vụn, dường như bùn loãng đồng dạng cánh tay. Dưới chân, Mộ Dung Bạch sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa rơi nở rễ như hạ xuống, hiển nhiên là gặp khó có thể ức chế đau đớn. Chỉ là bức tường đổ nỗi đau đối với Vũ Tôn mà nói cũng không phải là vướng tay chân việc, nhưng người trước mắt này cả người quấn quanh hắc sắc trọc khí một khi xâm nhập hắn cơ thể bên trong nửa điểm, đều là cực kỳ khốc liệt giàn vặt. Đó là một luồng có thể ăn mòn hắn bản nguyên ô hế chi lực, trọc khí. Nghe đồn thiên địa chưa mở thời gian, hỗn độn một mảnh, có thanh trọc nhị khí dây dưa cùng nhau, khó phân lẫn nhau. Thanh khí chu sinh, chu biến hóa, chu thăng hoa. Trọc khí chu chết, chu vắng lặng, chu đọa lạc. Phàm là thế gian sinh linh, sở tu ngộ ra, đều ưu vì thanh khí biến thành. Sơn xuyên nhật nguyệt, giang hà hồ hải, đều ưu vì thanh khí diễn biến mà đến, tu sĩ tìm hiểu trong đó huyền bí, thu được thông thiên triệt địa khả năng. Có thể trọc khí không giống, đây là một loại cùng thanh khí hoàn toàn ngược lại lực lượng. Người sống một khi nhiễm nửa điểm, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành hải cốt. Trong thiên địa linh khí, thần lực thậm chí là pháp tắc chi lực, đều sẽ bị trọc khí ô nhiễm, an mòn. Đây là một loại gần như không có khả năng bị người sống bản thân quản lý lực lượng. Nhưng, đại đạo chi điêu luyện sắc xảo, một mực thần kỳ như thế. Xa so với trước kia, vô biên đại địa bên trên, hành tẩu có một vị vô biên quảng đại người khổng lồ. Hắn thần lực vô địch, tay có thể hái ngôi sao, đủ có thể nát sơn hà. Sinh tử luân hồi khó gần đứng dậy, nhân quả báo ứng không dính mệnh, chỗ đi qua, thần chi cúi đầu, tà ma rút lui, có thể nói cấm chế nhân vật bình thường. Tất cả mọi người sợ như sợ cọp trọc khí, dưới cái nhìn của hắn, lại là điêu luyện thân thể, lớn mạnh bản nguyên bổ dưỡng đồ vật. Nó bị tôn làm đại hoang chiến thần, cổ kim vô song thể chất, được xưng đại hoang thánh thể. Đại hoang chiến thần làm sao tiêu vẫn không được biết, trên đời cũng không người biết được ở một mảnh quanh năm không người đặt chân rừng sâu núi thẳm bên trong. Lại có một viên có thể tái hiện đại hoang thánh thể kinh thiên động địa thần quả. Có lẽ là bởi vì tiên thiên không đủ duyên cớ, Lương Thu đoạt được đại hoang thánh thể xa không có cửu viễn trong truyền thuyết cái kia rôn nở dê như vô địch. Thậm chí, liên bình thường đối địch đều khó mà làm được. Thân thể hắn tốc độ phát triển, hoàn toàn theo không kịp trọc khí ăn mòn tốc độ. Một khi tâm thần thất thủ, khủng bố trọc khí đều sẽ thôn vệ thân thể hắn. Hắn biết rõ điểm này, vì vậy những năm gần đây, hắn có ý thức bồi dưỡng tự thân tính cách. Không tức giận, không động tâm, tâm cảnh thanh minh, bình cùng. Tất cả vì là có thể sống được lâu một chút. Có thể hôm nay, nhìn thấy khi còn nhỏ đối xử chính mình dường như mâu thân rôn nở dê như thân tỷ tỷ, bị người trước mắt như là đối xử xuất sinh một dạng dùng xiềng xích khóa ở đây điện. Nôn ngữ mắng chửi, trường tiên quất roi. Hắn làm sao nhịn được. Trong cơn giận dữ, nhiều năm chưa vận dụng thần lực dốc toàn bộ lực lượng, trong nháy mắt liền đem cảnh giới cao hơn hắn Mộ Dung Bạch cánh tay hủy bỏ. Khủng bố hắc sắc trọc khí liên tục không ngừng xâm nhập hắn thể nội, ăn mòn hắn thần lực, pháp tắc, ý niệm. Mộ Dung Bạch khỏe miệng co giật, cả người cứng ngắc, trên da thịt hiện ra nhàn nhạt hắc sắc đường vân. Trong con ngươi, màu đen đặc khí tức như là hỏa diễm đồng dạng nhảy lên. Tựa hồ sắp không có sinh lợi. Phía sau, tần tộc tứ thánh sắc mặt kinh hãi. Cái này trọc khí khủng bố, để bọn hắn cũng không khỏi lùi về sau vài bước, giữ một khoảng cách. Bọn họ nhìn tận mắt Lương Thu ở trong lúc phất tay liền đem Vũ Tôn cảnh giới Mộ Dung Bạch nghiên ép đến đây, trong lòng hoảng hốt, người này, thật quỷ dị thực lực. Không khỏi cảm thán Tần Vũ ánh mắt chi độc, lựa chọn thân vệ, từng cái đều là ẩn nấp ở như có như không trong hồng trần kinh thiên động địa Minh Châu, nhiều năm bị long đong, nhất triều được tuyết. Chỉ là, bây giờ Lương Thu tình hình so với Mộ Dung Bạch cũng không khá hơn chút nào. Cho khi ăn mòn Mộ Dung Bạch chỉ là tiện thể, căn bản nhất mục đích chỗ, đúng là vẫn còn Lương Thu thân thể. Giờ khả cờ này toàn thân hắn khói đen mờ mịt, hai mắt bên trong đỏ thâm nhị sắc lấp lóe không nghỉ. Tóc dài lay động, nguyên bản vẫn tính nén lòng mà nhìn thanh tú trên khuôn mặt giờ khả cờ này hắc văn trải rộng, giống như điên cuồng, chợt nhìn một lát đi, nghiêm chỉnh là một tôn viễn cổ ma thần. Không được, hắc khí kia quá mức bá đạo, không có gì bất xâm, nhục thân của hắn tuy nói cường đại, lại cũng chỉ có thể thoáng chỉ hoán hóa thành hải cốt thời gian. Thần Giang híp mắt lại, ngưng trọng nói. Mặc dù chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào tu vi mạnh mẽ đem áp chế, thánh lực công hiệu, tựa như hoàn toàn vô dụng. Này hắc khí tràn đầy tử vong quảng hữu tâm ý, cùng thánh lực phồn thịnh sinh cơ tuyệt nhiên ngược lại. Cứ theo đà này, không ra chốc lát, hắn liền muốn hóa thành hải cốt. Tứ thánh lông mày càng nhăn càng chặt, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Cũng tại lúc này, một đạo mịt mở thanh quang từ Lương Thu trong lòng lấp loe mà ra. Vụ. Thanh quang đột nhiên xuất hiện, nhất thời tán phát ra trận trận hồng mông thiên âm, giống như thần trung mộ cổ, ở chân trời vang lên, lên ra. Thanh âm truyền vào trong thai mọi người, đều cảm thấy cả người đầy ánh sáng, linh đài thanh minh dị thường, mắt bên trong thế giới so với dĩ vãng càng thêm rõ ràng mấy phần. Cái này âm ba dường như gợn nước đồng dạng khuyết tán ra, tùy ý ở Lương Thu trên thân. Nhất thời, như đồng nghiệp hỏa gặp gỡ như chút nước mưa lớn, bàng bạc nồng nặc trọc khí bị cái này âm ba lay động chập chờn không nghỉ, tựa hồ là sau một khắc liền muốn từ từ tiêu tán. Lúc này, Tứ Thánh mới phản ứng được, kinh ngạc nhìn về phía cao y viên này lập lòe thanh quang ngọc giản, đây là thân tử tự mình viết chiến thư. Thân tử quả thực liệu sự như thần, dĩ nhiên sớm tại đây chiến thư bên trong ẩn giấu một đạo thần thông. Tân Nguyệt diện mạo bên trong dị thải liên tục, than thở không ngớt. Thân tử thật sự là thần thông quảng đại, hắc khí kia quỷ dị như thế, chúng ta đang ở trước mắt còn bó tay toàn tập, hắn tại phía xa Xích Tiêu đạo vực, nhưng có thể sớm biết trước, cũng đem hóa giải. Mau nhìn, hắc khí tiêu tan hầu như không còn. Thấy hiệu quả nhanh như vậy, cái này thần thông. Lao phu xem không hiểu. Xích Tiêu đạo vực, Ly Cung. Tần Vũ đứng ở trên lôi đài, phong khinh vân đạm. Tần Vũ đang muốn mở miệng, đột nhiên hơi nhướng mày, nhìn về phía chân trời, khẽ cười một tiếng. Không nghĩ tới trước vì là để ngừa vạn nhất lưu lại hậu chiêu, lại thật phát huy được tác dụng. Mộ Dung Bạch người, tàn bạo tốt ngược, Lương Thu chi tỷ là bởi vì sắc đẹp bị coi trọng, dẫn đến diệt môn chi họa. Nghĩ đến nàng bị bắt đi những năm này, mặc dù bất tử, cũng rất khó có cái gì tốt hậu quả. Lương Thu nhiều năm không vào chân thế, tính cách đơn thuần, hỉ nộ hiện ra sắc, bất luận Lương Thu là gì cảnh ngộ, hắn đều sẽ giận tím mặt. Lại cứ cái kia thể chất lại sinh khí bất thế, nếu chọc khí mất khống chế, chỉ có một con đường chết. Vì vậy hắn ở viết chiến thư thời gian, lưu lại một đạo thần thông nấp trong bên trong. Thần thông tên là Lạc Tử Minh. Chính là mô phỏng theo thiên địa chưa mở thời gian, phân cách thiên địa hỗn độn vô thượng vĩ lực sáng chế xuất thần thông. Sáng lập này thần thông lúc, bản ý vì là đơn thuần hủy diệt, từ bản nguyên nhúng tay vào, trực tiếp đem tu sĩ cơ thể bên trong pháp tắc kết cấu, thần lực tích lũy hoàn toàn chặt đứt. Chương 209, nhìn thấy tử vong, câu chuyện về mệnh cách. Có 10 vạn lần thiên phú. Có thể trước cái kia từng ngón tay lực thăm dò vào Lương Thu cơ thể bên trong thời gian, bất ngờ phát hiện hắn thể nội trọc khí cùng hắn cơ thể bên trong vũ trụ bên trong du đãng hỗn độn khí tức hơi có chút tương tự. Tâm huyết dâng trào phía dưới, liền đem này thần thông lưu ở ngọc giản bên trong. Thần thông phát động trong nháy mắt, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, không hề nghĩ rằng, quả thực có hiệu quả. Sau đó hắn trên mặt mang theo ý cười, hướng về ngay phía trước nhìn tới. Cách đó không xa trên mặt đất, xoay ngang dựng đứng nằm hai đạo không ngừng thở dốc thân ảnh. Một người vóc người to lớn, sắc mặt tái nhợt, tên còn lại vóc người kéo dài, thân mang vải thô áo tang, dung nhan tuấn tú, nhưng khô héo vẻ vải, khóe môi nết lên vết máu. Ngươi vừa mới triển khai thần thông, là cái gì? Tần Vũ dưới chân khẽ nhúc nhích, xuất hiện ở Nhâm Thiên Hành trước người, ở trên cao nhìn xuống hỏi. Nhâm Thiên Hành gian nan ngẩng đầu lên, từ dưới lên nhìn tới, cuối cùng đánh giá Tần Vũ cái kia đủ để mê đảo vạn thiên nữ tử dung nhan, trong lòng kinh hãi thật lâu không ngất. Vừa mới hắn muốn lấy thiên cơ bí thuật dò xét Tần Vũ mệnh cách, biết rõ hắn cái này một thân đồng giai vô địch thực lực khởi nguồn, nhưng chưa từng nghĩ nhìn thấy cực kỳ khủng bố một màn. Đó là một đạo cực kỳ khủng bố vĩ đại thân ảnh, không biết toàn cảnh, có thể dĩ nhiên để hắn trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Thiên cơ phản vệ, đại đạo trừng phạt. Một đạo màu đen đặc trạm trổ đột ngột xuất hiện ở mi tâm, giống như còn chưa trận mở thụ nhãn. Có thể người ở tại tràng đều biết hiểu, đây là chịu đến đại đạo trừng phạt, dẫn đến thiên nhân ngũ suy sớm buông xuống dấu hiệu. Cần biết đại đạo vô tình, chúng sinh đều là run rế. làm cho đại đạo hạ xuống trừng phạt, hắn là làm thế nào chờ người người oán trách việc. Duy chỉ có Nhâm Thiên Hành nội tâm rõ ràng, hắn cả đời này, phần lớn thời gian đều tại thế ngoại đảo nguyên bên trong vượt qua, không buồn không lo. Tại sao người người oán trách? Xuống núi sau đó, làm duy nhất một cái lớn một chút chuyện, chính là nỗ lực dò xét Tần Vũ mệnh cách. Nhưng là chuyện này, dĩ nhiên mang đến cho mình vô pháp cứu vãn kết cục. Thiên nhân ngũ suy đến, hắn cách cái chết không xa. Hắn ánh mắt u ám, lại tiếp tục túi đầu, trầm mặc không nói, trong lòng tâm tư vạn thiên, loạn như tê dại cỏ. Tần Vũ thấy thế, khẽ nhíu mày, cỗ này lúc được lúc không nhìn thẳng bản tâm khả năng giờ khả cờ này vẫn chưa xuất hiện, vì vậy hắn cũng không cách nào thấy rõ nội tâm suy nghĩ. Chỉ có thể ẩn ước suy đoán một phen. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn nhận ra được nội tâm của mình mỗ một sợi dây bị gãy, tựa hồ sâu xa thăm thẳm bên trong có một đôi mắt, nỗ lực thấy rõ suy nghĩ trong lòng, hiểu rõ hắn quá khứ tương lai, nhìn thấu hắn tất cả. Loại kia bị nhòm ngó cảm giác để hắn rất không thoải mái, được không ở trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. Lại nhìn người này dáng dấp như thế, hiển nhiên là bị công pháp thần thông phản vệ, thậm chí chẳng biết vì sao, lại nhiễm phải đại đạo trừng phạt, sớm hạ xuống thiên nhân ngũ suy. Thế gian này, có thể dẫn lên đại đạo phản ứng, đơn giản như vậy vài loại. Số 1, vô thượng tôn vị. Thứ 2, vô thượng công đức. Thứ 3, vô thượng tội lỗi. Cái gọi là vô thượng tôn vị, có đại lượng truyền thuyết. Tương truyền viễn cổ đại năng giáng thế thời gian, đại đạo cộng hưởng, thiên sinh dị tượng. Ở đoạn thời gian đó bên trong, trong thiên địa sản sinh tuyệt đại thiên kiêu xác suất có thể so với tầm thường thời gian lớn hơn nhiều. Nhân vật như thế, từ nhỏ liền gánh vác một loại nào đó sứ mệnh, thúc đẩy thời đại bánh xe, không ngừng về phía trước. Lần gần đây nhất, chính là trước Tần Vũ vừa xuất hiện ở thiên giới thời gian. Bị đại đạo tán thành vì là trời sinh thánh hiển, hạ xuống đại đạo pháp tắc phù hợp một thân, thiên giới vô số nhân tâm sinh cảm ứng. Cho tới vô thượng công đức cùng vô thượng tội lỗi, gần trăm vạn năm qua thiên giới một lần cũng không có xuất hiện quá. Người trước không phải thiên mệnh chi nhân không thể được, xưa nay thu hoạch vô thượng công đức người, chỉ có trong truyền thuyết sáng lập phương pháp tu hành cùng tu luyện hệ thống đại năng, bởi niên đại quá xa xưa, tôn hào tính danh dĩ nhiên không thể xác định. Lại có thêm kém hơn, chính là khai sáng hậu thiên chi đạo các vị nhất đạo chi tổ. Thì như kiếm đạo chi tổ, cầm đạo chi tổ. Bọn họ sáng chế chi đạo, được đại đạo tán thành, vừa mới hạ xuống vô thượng công đức, biết bao khó khăn. Cho tới vô thượng tội lỗi, liền hiếm có sách cổ ghi chép. Chỉ là có một loại nào đó truyền thuyết, năm đó thần ma nhị tộc lãnh tụ người đột nhiên nổ chết, chính là bởi vì sát lục quá nhiều, tội nghiệt quá nặng, dẫn lên đại đạo chi phạt. Cụ thể làm sao, không vì người biết. Vì vậy, trước mắt vi này ngàn được, tuổi còn trẻ liền bị đại đạo hạ xuống loại này trừng phạt, thật là khiến người khó có thể cân nhắc. Ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được một ít. Thiếu niên thần tử nhìn mặt trước trầm mặc thân ảnh, trầm ngâm mở miệng nói, đại thể, là cùng vận mệnh có liên quan đi. Ẩm. Lời vừa nói ra, Nhâm Thiên Hành suy yếu thân thể bỗng nhiên run lên, tràn đầy thật không thể tin địa nhãn thần lần thứ hai gian nan nhìn về phía Tần Vũ. Cũng nói tu sĩ tu vi đạt đến nhất định cảnh giới về sau, có thể sâu xa thăm thẳm bên trong cảm giác được tự thân bản mệnh, như có người triển khai thiên cơ bí thuật dò xét, có tỷ lệ nhất định bị phát giác. Có thể cái kia đều không ngoại lệ đều là thánh nhân trở lên cường giả. Thiếu niên trước mắt này, rõ ràng chỉ có Vũ Hoàng. Tộc trưởng, thiên giới bên trong có gì thế lực sở trường vận mệnh thôi diễn chi pháp? Hắn quay đầu, hỏi hướng về Tần Thái A. Tần Thái A nghe vậy sững sờ, sau đó không chút nghĩ ngợi nói, thiên giới có điều này có thể vì là, chỉ có thiên cơ thánh địa một nhà. Thiên cơ thánh địa. Tần Vũ nghe vậy ngẩn ra, sau đó nhìn về phía dưới chân Nhâm Thiên Hành, hỏi, ngươi là thiên cơ thánh địa người. Lời này vừa nói ra, ở đây Tần tộc trưởng lão đều sắc mặt ngưng trọng đứng ra, từng đạo ánh mắt tại nhiệm ngàn được trên thân lưu chuyển không ngừng, từ từ quan sát. Thiên cơ thánh địa xưa nay thần bí vô thường, gần như không ở bên ngoài hành tẩu người, chúng ta cũng vô pháp phán đoán nội tình. Không lâu, bọn họ lắc đầu, cau mày nói. Ngươi vì sao làm này phán đoán? Tần Thái A đi tới bên cạnh hắn, do hỏi. Tính toán bất thế phán đoán, chỉ là một loại suy đoán. Trước người này trong bóng tối triển khai thần thông thời gian, ta ở nước cảm giác được bị dò xét giống như vậy, cực giống trong truyền thuyết bị thôi diễn mệnh cách thời gian cảm giác. Tần Vũ nói. Tần Thái A nghe vậy, cả kinh nói. Có phải hay không là ảo giác? Câu chuyện về mệnh cách hướng về hư vô mờ mịt, ngươi bây giờ cảnh giới, không nên có thể cảm thụ được mới là. Ta cảm giác, sẽ không sai. Tần Vũ lắc đầu, hắn bây giờ tâm thần cảm ứng từ lâu không phải là thường nhân có thể lý giải. Chỉ cần cái kia nhìn thẳng bản tâm khả năng, cũng đã ở tu sĩ tầm thường phạm vi hiểu biết ở ngoài. Vì lẽ đó, cảm giác nhất định phải sẽ không sai, nhưng hắn cũng không xác định cảm giác kia có phải là hay không bị thăm dò vận mệnh, cho nên mới nói đây là một loại suy đoán. Tần Thái A nghe được hắn lời này, không nghi ngờ gì, nói thẳng, đã như vậy, hiện đem người này khống chế lại, sai người tốt tốt xem nội tình. Thiên Cơ Thánh Địa thần bí là mọi người đều biết, hơn nữa cái kia gần như không gì không biết cường đại tình báo cũng làm cho thiên giới các đại bất hủ cấp thế lực đau đầu cùng cực. Một lần hoài nghi mình thế lực nội bộ có vùi vào đến nằm vùng. Bây giờ vi này ngàn được bị Tần Vũ điểm danh hoài nghi, tự nhiên không thể xem thường, khống chế lại là ổn thỏa nhất. Nhâm Thiên Hành cũng không có phản kháng, mặc cho Tần tộc người đem mang đi. Sau đó, cái này trên lôi đài, liền chỉ còn Tần Vũ cùng cái kia nằm trên mặt đất man hai người. Chương 210, chọn kết thúc, thần tử bố cục. Có 10 vạn lần thiên phú. Còn có thể đứng lên à? Đồng nhiên, Tần Vũ lên tiếng hỏi. Man vừa nghe lời này, trong con ngươi hình như có hỏa diễm thiếu đốt, lấy chiến mà sống hắn làm sao có thể khoan dung có người ở trước mặt hắn nói ra loại vũ nhục này tính lời nói. Vì là bảo vệ chính mình tôn nghiêm, hắn nhất định phải bỏ lên. Nắm đấm nắm chặt, thô to cứng cỏi ngón tay ở trên lôi đài vẽ ra sâu sắc ấn ký, điều động toàn thân bị đánh tan khí thế, vô cùng gian nan đứng lên. Hắn thở hổn hển, đứng ở Tần Vũ trước mặt, hai chân run không ngừng, vẫn cứ ánh mắt kiên định mà nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, tựa hồ muốn nói cho Tần Vũ, hắn không có dễ dàng như vậy ngã xuống. Hắn cho rằng Tần Vũ gọi hắn, là muốn cho hắn tiếp tục đánh, thật không nghĩ đến Tần Vũ liếc hắn một cái, chỉ là cười một tiếng liền quay đầu rời đi. Mọi người thấy Tần Vũ đi xa bóng lưng, trầm mặc không nói. Cũng tại lúc này, truyền đến một đạo chậm rãi lời nói, tuy nói tiên thiên có chỗ thiếu hụt, nhưng thắng ở nghị lực siêu phàm, coi như là rất khó chứng kiến nhân vật, ngươi lưu lại đi. Man nghe vậy ngẩn ra, sau đó bỗng nhiên đại hỉ, thu cuồng khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng, đang muốn nhìn trời gào thét một tiếng, nhưng quên tự thân bây giờ trạng thái hư nhược, lảo đảo một cái ngồi sập xuống đất. Sau đó ngồi dưới đất, liên tục cười khúc khích. Không chỉ có bởi vì chính mình đi tới cuối cùng, càng bởi vì Tần Vũ vừa mới đánh vào hắn cơ thể bên trong cỗ này lực lượng, lại trong lúc mơ hồ để hắn huyết mạch có dị động. Đó là hướng tới hoàn thiện dấu hiệu, để hắn làm sao không thích. Bây giờ hắn tin chắc, chỉ cần tùy tùng Tần Vũ, cuối cùng sẽ có một ngày mình có thể trở thành toàn bộ thiên giới tối đỉnh phong tồn tại. Tần Lôi trưởng lão, làm phiền ngươi mang hai người bọn họ đi ngự thần điện đi một lần quy trình. Vâng. Tần Lôi cung kính nói đáp. Ngoại giới người, vào tần tộc đích thân vệ, vẫn có rất nhiều quy trình. Nhất là thần tử thân vệ, càng là như vậy. Chế tác thân phận ngọc bài, lấy tinh huyết ký kết đại đạo huyết hệ, giảng giải tần tộc bên trong quy củ, làm riêng thân vệ trang phục các loại. Người bình thường chính mình đi làm, tốn thời gian khá lâu. Nhưng nếu có ngự thần điện điện chủ tự mình dẫn bọn họ đi vào, liền thực sự nhanh hơn nhiều. Tần Quỳnh đi theo, xong việc về sau dẫn bọn họ đến tần hoàng cư thấy ta. Tuân mệnh, thần tử. Tần Quỳnh do nói. Thân vệ chọn tuyển, đến đây là kết thúc, chư vị tản đi đi. Theo một câu nói này đồng bền hạ xuống, bao phủ toàn bộ thiên giới 3 tháng lâu dài phong bạo dần dần kết thúc. Lần này ly cung bên trong phát sinh một dãy chuyện, ở người có quyết tâm tản phía dưới, với thiên giới bên trong truyền lưu rất rộng. Vạn yêu tiên quốc trưởng công chúa Phượng Khanh Thành cùng tần tộc thần tử trong lúc đó không thể không nói cố sự, một vị thiên phú dị bẩm, thân thể vô địch thiếu niên đường báo thủ. Còn có cái kia lần thứ nhất ở trước mặt mọi người biểu hiện Tần Quỳnh, một thân tu vị chiến lực kinh thiên động địa. Hoang tộc thiên kiêu Man dựa vào tự thân nghị lực thu được thần tử lọt mắt xanh. Tần Vũ bốn vị này thân vệ cố sự, hầu như trong một đêm truyền khắp các đại thế lực. Trên phố nghe đồn không ngừng, càng truyền càng ly kỳ, càng truyền càng sai lệch. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Ngay tại Tần Vũ giải quyết dứt khoát, ly cung bên trong người triều tan hết thời gian. Bắc thần đạo vực, Phong Lôi Tông. Thiếu niên Lương Thu trên thân quanh quần khủng bố trọc khí rốt cục biến mất sạch sành sanh. Hai con mắt lần thứ hai khôi phục trong suốt. Mắt bên trong hiện lên một vệt nghĩ mà sợ tâm ý. Nếu không có Tần Vũ rất sớm ở trong ngọc giản lưu lại một thức thần thông, chỉ sơ hiện tại hắn dĩ nhiên là một bộ hài cốt. Chỉ là bây giờ không phải là cảm khái thời điểm, hắn nhìn lên trước mặt giống như chó chết Mộ Dung Bạch, hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung Bạch trước tiên bị hắn trọc khí xâm nhập cơ thể bên trong, lại bị Tần Vũ lưu lại đạo kia thần thông dư âm trọng thương, dĩ nhiên hít vào thì ít thở ra thì nhiều. Một cái bỏ rơi hầu như nát tan cánh tay. Vội vội vã vã chạy tới cái kia co giúp ở nữ tử trước người, lên tiếng nói, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, tỷ tỷ. A, ngươi đừng chạm ta, cút ra. Nào ngờ, Lương Thu hai tay mới vừa chạm đến vai, Lương Thủ liền điên cuồng đập lên. Trong con ngươi tràn đầy kinh hoàng vẻ sợ hãi, dường như bị cự mãng chăm chú quấn quanh ở, bại lộ ở cái miệng lớn như chậu máu dưới thỏ trắng, điên cuồng dãy rủa. Lương Thu nhìn ở trong mắt. Vị này thân hình cao to dường như tiểu sơn rôn nở dê như thiếu niên trong hốc mắt không biết lúc nào chứa đầy nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở ôn nhu nói, tỷ, ngươi không quen biết ta sao? Ta là đệ đệ ngươi, Thu Thu A. Lúc nói chuyện, trên tay không khỏi thêm mấy phần khí lực. Trước mặt nữ tử nhất thời kêu lên thảm thiết. Hắn đông nhiên ngẩn ra, vô ý thức buông tay ra, lại phát hiện đơn bạc dưới mặt quần áo, dĩ nhiên chảy ra vết máu. Lương Thu thấy thế, đông nhiên tuốt lên tay áo bảo, cái kia trải rộng toàn bộ cánh tay nhìn thấy mà giật mình vết thương, để ánh mắt hắn nhất thời đều đỏ. Tu hành giới, được làm vua thua làm giặc, vốn đã không còn gì để nói. Chỉ là, tàn nhẫn như vậy ngược đãi một cô gái, thực tại làm người trơ trẽn. Tình cảnh này đồng dạng xem ở tần tộc tứ thánh mắt bên trong. Bọn họ lắc đầu thở dài một phen, sau đó Tần Nguyệt đi lên phía trước, hướng về phía Lương Thu nói, nàng chịu đủ dằn vặt nhiều năm, thương thế trên người khá nặng, thần trí mơ hồ cũng là bình thường. Nếu ngươi tin được ta, ta trước tiên thay nàng thanh tẩy thân thể, khép lại vết thương. Lương Thu nghe vậy, gật đầu liên tục nói, đa tạ Tần Nguyệt tiền bối, đa tạ tiền bối. Tần Nguyệt chậm rãi gật đầu, tinh tế tay ngo cờ ở Lương Thu trên đỉnh đầu khoảng không hai ngón tay nơi lơ lửng, một luồng tinh thuần thánh lực truyền vào mà xuống, khiến lòng người thần nhất chấn động. Theo này cỗ thần lực rót vào, Lương Thu hai mắt khép kín, rơi vào ngủ say. Nàng vết thương trên người bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, vảy kết, bóc ra. Cái này vết roi bên trên, tràn đầy các loại không giống thần lực khí tức. Rất rõ ràng, dùng cây roi quật quá người nàng không chỉ một. Thần Giang nhìn tình cảnh này, khép mắt nói. Như vậy hỗn tạp thần lực xâm nhập nàng một cái tu vi không cao nữ tử cơ thể bên trong, có thể tồn tại lâu như vậy, là thật quái dị. Nàng cơ thể bên trong, có một luồng chưa từng hóa mở linh dược lực lượng, liên tục chữa trị hắn thân thể thương thế. Tuy nhiên vô pháp là nàng khỏi hẳn, nhưng cũng có thể bảo vệ hắn tính mạng. Lương Thủ thương thế giết hết, Tần Nguyệt đứng lên nói. Ồ, khó nói này Phong Lôi Tông bên trong, còn có người dám cứu nàng hay sao? Tần Nguyệt lắc đầu một cái, nhìn về phía nằm trên đất như cùng chết thi mộ Dung Bạch, nhàn nhạt nói, vậy thuốc, là hắn cho. Vì là liền để cho Lương Thủ có thể vẫn sống sót, vẫn tiếp thu hắn giàn vặt. Xuất sinh. Lời này vừa nói ra, Lương Thu nhất thời hung bạo lên, giơ tay liền một quyền nhắm ngay khuôn mặt ném tới. Nguyên bản Tần Vũ lưu lại đạo kia thần thông liền đem Mộ Dung Bạch thương không còn sức đánh trả chút nào, cú đấm này nếu là chứng thực, chỉ sơ Mộ Dung Bạch tại chỗ liền muốn đầu vỡ toang. Cũng tại lúc này, một con giả yếu bàn tay vững vàng bắt lấy hắn nắm đấm. Không nên kích động, ngươi muốn giết hắn, sau ba ngày quyết đấu bên trong, không ai sẽ ngăn trở ngươi. Tần Giang mở miệng nói, một luồng nhu kình đem lôi trở lại, chúng ta tới đây còn có chuyện quan trọng, nếu ngươi hiện tại đem hắn giết, sẽ ảnh hưởng thần tử bố cục. Nghe được thần tử hai chữ, Lương Thu vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Mộ Dung Bạch, sau đó quay đầu không tiếp tục nói nữa. Chương 211, nhẫn mại, bất hủ đem diệt. Có 10 vạn lần thiên phú. Ta đi vì nàng thanh tẩy thân thể, đổi kiện sạch sẽ xiêm y đi hề. Tần Nguyệt tay ngo cờ một chiêu, rơi vào trạng thái ngủ say Lương Thu trôi nổi mà lên, theo nàng tiến vào trước mặt trong cung điện. Nhưng vào lúc này, mấy bóng người khoan thai đến muộn. Chính là nghe tin tới rồi Phong Lôi Tông Tam Đại Thái Thượng cùng Tông Chủ Mộ Dung Kiến. Bạch Nhi. Mộ Dung Kiến vừa vào cửa, liền nhìn thấy nằm trên đất không nhúc nhích Mộ Dung Bạch. Kinh ngạc thốt lên một tiếng, cuống quýt nào tới, kiểm tra lên trạng thái. Phát hiện cánh tay kia hoàn toàn nát tan, dường như trong mâm thịt nát. Thân thể thoi thoát, cơ thể bên trong một luồng hắc sắc khí tức không ngừng ăn mòn thân thể hắn, Mộ Dung Kiến dùng hết thủ đoạn cũng vô pháp hòa hoãn nửa phần. Hắn mãnh liệt xoay đầu lại, sắc mặt dữ tợn nói, người nào thương con ta? Ta. Lương Thu tiến lên trước một bước, không ý kỵ tí nào cùng với đối diện. Thậm chí mắt bên trong lạnh lẽo sát ý so với Mộ Dung Kiến chỉ có hơn chứ không kém. Dưới cái nhìn của hắn, bọn họ toàn tộc giết hết, chính mình lưu lạc hoang dã 10 năm thời gian, tỷ tỷ Lương Thu chịu đủ 10 năm giàn vặt sống không bằng chết. Tất cả những thứ này tất cả, Dung Túng Nhi tử hành hung Mộ Dung Kiến có hơn nửa trách nhiệm. Hắn cũng là hung thủ. Chư vị, hơi bị quá mức đi. Một bên, Phong Lôi Tam Thánh nhìn tình cảnh này, sắc mặt tâm trầm. Mộ Dung Bạch là bọn hắn Phong Lôi Tông duy nhất truyền thừa người, như hôm nay hoàn toàn bị phế, chính là một tổn thất lớn. Chỉ là bọn hắn nhưng không động tay, bọn họ biết rõ, bốn vị này thánh nhân ở đây, bọn họ không động đậy Lương Thu nửa phần. Quá! Giang Thiên Nguyệt Bạch trong tứ thánh, cao nhất lạnh, đồng thời tính khí cũng to lớn nhất Tần Bạch cười lạnh một tiếng, nói, ngươi định làm gì? Nghe vậy, Phong Lôi Tam Thánh biến sắc, cả giận nói, Tần tộc nếu thực như thế bắt nạt chúng ta. Vừa ăn cướp vừa la làng. Tần Giang rên một tiếng, vậy Lao Phu hôm nay chính là bắt nạt ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bắt nạt ngươi. Vậy lại như thế nào? Nương theo lấy câu nói này hạ xuống, hiện chứa nở dê nhiệt độ nhất thời dưới hạ xuống điểm đóng băng. Phong Lôi Tam Thánh sắc mặt tâm trầm, nắm đấm nắm chặt, tựa hồ muốn không kìm nén được nội tâm kích động. Đang lúc này, một đạo hư vô thanh âm bay vào bọn họ trong óc, đường xính nhất thời chi dũng. Bọn họ là đang buộc ngươi nhóm động thủ. Nếu không bao lâu, bọn họ sẽ vì hôm nay nói tới làm ra trả giá thật lớn. Bất hủ thế lực sẽ phai mờ, tần tộc cũng không ngoại lệ. Lời ấy lọt vào tai, ba người thân hình hơi ngưng lại, nhìn nhau, trong mắt một bóng ma lóe lên một cái rồi biến mất. Một lúc lâu, Phong Lôi Tông đại thái thượng hít sâu một hơi, đi lên trước một bước nói, chư vị đường xa mà đến, tàu xe mệt mỏi, nếu không chê nói vẫn còn ở ta Phong Lôi Tông ở lại mấy ngày, làm cho chúng ta hơi tận chủ nhà. Đúng là vẫn còn không hề động thủ. Thiên Giang Bạch ba người nhìn chăm chú một chút, đều từ lẫn nhau mắt bên trong nhìn thấy vẻ đáng tiếc. Như lúc này này Phong Lôi Tông không kìm nén được trực tiếp bạo phát, bọn họ liền có lý do trực tiếp ở đây đem Phong Lôi Tông tiêu diệt. Chỉ tiếc, Phong Lôi Tông ba vị này thánh nhân cuối cùng là sinh hoạt năm tháng dài đằng đẵng, tâm tình chắc chắn không phải người thường có thể bằng. Trước một giây hay là một bộ muốn động thủ giáng dấp, sau một giây liền có thể cười hì hì kéo tới những lời khác để đi tới. Truyền thừa người ở trước mặt bọn họ cơ hồ bị phế, cũng có thể nhịn được, bọn họ mưu đồ việc, tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Tần Giang cùng Phong Lôi Tông đại thái thượng liếc mắt nhìn nhau, một loại nào đó hỗn độn không tên, tâm tình giấu giếm, không nhìn ra manh mối, nói, không cần, chúng ta lần này chỉ vì chuyển chiến thư mà đến, thuận đường đem lương thu thân tỷ tỷ mang đi. Ồ! Phong Lôi Tông đại thái thượng nghe vậy gật gù, đồng nhiên bốn phía liếc mắt nhìn, nói, còn có một vị trưởng lão đâu. Lương thu chi tỷ bị thương khá nặng, cả người vết máu. Ta cái kia nghĩa muội đem đưa vào trong phòng đơn giản trị liệu một phen, thanh tẩy một đường tử. Sau đó chúng ta liền đi, các ngươi không cần ở đây tiếp khách. Lời vừa nói ra, hai thái thượng Mộ Dung Thanh mắt bên trong tinh quang lóe lên, tiến lên một bước nói, như vậy sao được, chư vị từ tần tộc mà đến, chính là thượng khanh. Chư vị một ngày ở ta Phong Lôi Tông làm khách, chúng ta liền muốn một ngày tiếp đón mới phải. Không phải vậy truyền ra đi, có vẻ ta Phong Lôi Tông không có lễ nghĩa. Lời này nghĩa bóng chính là, các ngươi một ngày không rời khỏi, chúng ta liền sẽ một ngày nhìn chằm chằm các ngươi. Vậy sẽ khiến tần tộc tứ thánh vốn chỉ muốn phái bọn họ ly khai, từ từ dò xét một phen suy nghi bị ép thủ tiêu. Chỉ là bọn hắn cũng không quá lưu ý, vốn cũng chính là dự liệu bên trong sự tình. Phong Lôi Tông nếu trong lòng có quỷ, tự nhiên không thể hào phóng như vậy. Sau đó, cái này không lớn không nhỏ đình viện lần thứ hai rơi vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Không có người nào nói chuyện, Sa Ú tên thánh cảnh lão giả đứng ở tại chỗ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhắm mắt dưỡng thần. Phong Lôi Tông Chu Mộ Dung Kiến thì lại ôm con hắn Mộ Dung Bạch, triển khai tất cả vốn liếng giảm bớt thương thế. Chỗ cánh tay thương thế tuy nhiên dọa người, nhưng đối với bọn hắn cái này chuyển thừa mười mấy vạn tuế siêu nhất phẩm thế lực mà nói cũng không phải cái gì vấn đề rất lớn. Một cây linh dược ép thành bột mịn, bình hoa mà xuống, lại dùng thần lực hóa mở. Không lâu lắm, cánh tay liền khôi phục cái thất thất tám tám. Nhưng Mộ Dung Bạch cơ thể bên trong cái kia hai cỗ quỷ dị khó lường năng lượng, thực tại là để hắn hết đường xoay sở. Một đạo là lương thu cơ thể bên trong hắc sắc trọc khí. Cái này trọc khí tràn đầy tĩnh mịch tâm ý, không có gì không thể ăn mòn. Ở Mộ Dung Bạch cơ thể bên trong du đãng thời gian, chỗ đi qua, kinh mạch, thần lực, linh đài đều chịu đến cực kỳ tổn thương nghiêm trọng. Mộ Dung Kiến thần lực đối với hắn hầu như lên không cái gì hữu hiệu tác dụng, liền cơ bản áp chế cũng quá chừng. Còn có một luồng thì là Tần Vũ cái kia một thức lạc tử minh. Thần thông chi lực. Mịt mờ thanh quang nhìn như người vật vô hại giống như vậy. Nhưng nắm giữ đem tu sĩ thần lực từ trên bản chất phân tích cắt ra năng lực. Cái này thanh quang một ngày chưa trừ diệt, Mộ Dung Bạch thần lực trong cơ thể liền một ngày vô pháp đoàn tụ, chỉ có thể dường như lục bình không dễ đồng dạng tung bay bất định, cũng không thể trở về đan điền linh hải, cũng vô pháp đi qua kinh mạch điều động vận chuyển. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tiêu tán thành vô hình. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể truyền âm Tam Đại Thái Thượng, để bọn hắn hỗ trợ kiểm tra một chút tình huống. Phong Lôi Tam Thánh thần thức chui vào Mộ Dung Bạch cơ thể bên trong. Nhất thời phát giác tình huống khác thường, từng cái cho mày, tựa hồ khá là đau đầu. Hắc khí kia tuy nhiên khó chơi, nhưng dù sao chỉ là lục bình không dễ, chỉ cần dùng thánh lực đem gói lại, không để cho khuyết tán, không cần bao lâu liền sẽ từ từ tiêu tán. Đại Thái Thượng trầm ngâm nói, nhưng này thanh quang, quá mức bá đạo, vừa mới chúng ta thần thức nhập thể thời gian, suýt nữa bị cái kia thanh quang trực tiếp phân giải ra, tựa hồ muốn hóa thành trong thiên địa thuần túy nhất năng lượng. May mà người này tựa hồ tu hành cảnh giới không cao, còn vô pháp đối với bọn ta sản sinh thực chất tính thương tổn. Nhưng muốn trừ bỏ cái này thanh quang, nhưng không có cái gì dễ làm phương pháp. Bọn họ nhìn chăm chú một chút, đều lắc đầu không ngừng, biểu thị ai không biết. Loại kia quỷ dị khó lường phân giải thần lực, phân giải pháp tắc, từ bản chất nhất trên chặt đứt tu sĩ lực lượng năng lực, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Một bên, tần tộc mấy vị thánh nhân thấy bọn họ dáng dấp như thế, cái nào còn không biết bọn họ đang làm gì. Âm thầm truyền âm, cười trộm nói, thần tử thần thông, chúng ta còn xem không quá hiểu, chỉ bằng bọn họ cũng muốn giải quyết. quả thực là y nghi ha ho hủy hệ nở. Chương 212, 3 ngày chi hẹn. Có 10 vạn lần thiên phú. Muốn đúng bệnh hốt thuốc là không thể nào, thần tử thần thông áo nghĩa sớm đã không còn thiên giới tu hành thưởng thức bên trong, nhìn đều nhìn không hiểu làm sao tìm kiếm ngọn nguồn. Mộ Dung Kiến vừa nghe Tam Đại Thái Thượng lời này, nhất thời con mắt đều đỏ, hỏi, lẽ nào thật sự không có cách nào hả? Nếu là vô pháp đem cái này thanh quang trục xuất ra đi, Mộ Dung Bạch sớm muộn sẽ biến thành một kẻ tàn phế. Vậy sẽ khiến đối với hắn mang nhiều kỳ vọng Phong Lôi Tông mọi người mà nói quả thực là thiên đại tin dữ. Kế trước mắt, chỉ có dùng vụng về nhất phương pháp. Phong Lôi Đại Thái Thượng trầm ngâm nói, đem hắn cơ thể bên trong kinh mạch hết mức hủy bỏ, chúng ta lấy thánh lực bảo vệ kỳ tâm mạch cùng đan điền linh đài, bảo vệ tu vi căn cơ cùng tính mạng. Vậy thanh quang không có dựa vào vị trí, tự sụp đổ. Lời này vừa nói ra, nhìn như tìm được giải quyết phương pháp, có thể mấy người hứng thú cũng cao không đứng lên. Bởi vì bọn họ rõ ràng nhận ra được, cái này thanh quang người sử dụng tu vi cũng không cao, so với bọn họ những này thánh nhân cách biệt rất xa. Nhưng này quỷ dị thủ đoạn, nhưng thực tại làm bọn họ đau đầu vô cùng. Có thể tưởng tượng như chờ người này tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, sẽ là vô số người ác ngộng. Tần tộc, thực sự khủng bố như vậy. Hơn nữa, trước mắt nghĩ ra được cái này phương pháp, không thể nghi ngờ là vụng về nhất phương pháp. Tương đương với một người không cẩn thận ăn độc dược, tìm không được giải dược, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem bụng vỡ mở lấy ra độc dược một dạng. Hủy bỏ kinh mạch là dạng gì nghiêm trọng việc, mặc dù Phong Lôi Tông nội tình thâm hậu, có thánh dược có thể mang Mộ Dung Bạch khôi phục nhanh chóng, bảo vệ hắn tính mạng. Nhưng muốn khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, độ khó khăn rất lớn. Còn có một chút chính là, quá trình này, Mộ Dung Bạch sẽ vô cùng thống khổ. Không thua với ở bên bờ tử vong đi một cái qua lại. Lúc này, trước mặt cung điện bên trong, hào hoa trên giường êm, một tên sắc mặt tái nhợt, nhưng dung nhan xinh đẹp nữ tử rơi vào mê man ở trong. Rửa sạch, cái kia một bức huynh quốc huynh thành dung nhan lần đầu gặp gỡ manh mối, dường như hoa sen mới nở, lại như hàn mai ngạo cốt, lạnh diễm bên trong mang theo mấy phần ôn nhu. Cũng khó trách năm đó Mộ Dung Bạch sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem cướp giật mà tới. Bên giường, thánh nhân Tần Nguyệt Tiên tĩnh ngồi xếp bằng, ấn quyết trong tay biến ảo, một lam trắng bệnh hai đạo mông lung thần quang chậm rãi hiện lên ở tại trong đôi mắt. Xung quanh trên hư không, ba đạo khó có thể phát giác mịt mở thần niệm chậm rãi hội tụ đến, ở sau lưng nàng ngưng tụ ra một đạo cực kỳ viễn cổ thân ảnh. Nhất thời, Tần Nguyệt hai con mắt thần quang tăng mạnh, đột nhiên trợn mở, mắt bên trong cảnh tượng đại biến, đem trọn cái Phong Lôi Tông từ trên xuống dưới thu hết vào mắt. Đang lúc này, nàng nhíu mày lên. Quả kẹt. Đại môn mở ra, Tần Nguyệt trước tiên cất bước, trong lòng ôm vẫn rơi vào hôn mê lương thủ. Mọi người thấy thế, vội vã hơi đi tới. Tần Nguyệt tiền bối, tỷ tỷ ta như thế nào? Lương Thu một mặt lo lắng mà hỏi. Trên thân thể thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn, nhưng nhiều năm qua tâm lực quá mệt mỏi, nàng tâm tình tất nhiên sẽ không quá ổn định, ngày sau vẫn cần tỉ mỉ chăm sóc mới phải. Tần Nguyệt chậm rãi nói, không chút biến sắc cùng với dư vài tên thánh nhân liếc mắt nhìn nhau. Được, ta biết, đa tạ tiền bối. Lương Thu chắp tay bài nói. Mấy vị thánh nhân phản ứng lại, nói, lần này xong chuyện, chúng ta cũng nên đi. Phong Lôi Tông Tam Thánh nghe vậy, lên tiếng nói, chư vị cái này liền đi, không ở thêm mấy ngày. Tần Giang nhìn bọn họ một chút, nói khẽ, ba ngày, Quý Tông Thiếu Tông Chủ cùng Lương Thu Công Tử quyết đấu liền muốn bắt đầu, đến lúc đó, chúng ta còn sẽ hẹn gặp lại. Lời này vừa nói ra, cách đó không xa chăm sóc nhi tử Mộ Dung Kiến cả người cứng đờ, mắt bên trong ngoan ý dầu diếm, túi đầu, nắm tay chắc chẽ nắm ở cùng một nơi. Con trai của hắn bây giờ bộ dạng này, sau ba ngày còn muốn quyết đấu, quả thực là coi thường người khác quá đáng. Đây là muốn đem bọn họ đem vào chỗ chết. Chỉ là bây giờ trường hợp, hắn thực tại không thích hợp nói cái gì nữa. Ở đây tất cả mọi người rõ ràng, Phong Lôi Tông cùng Tần Tộc không nể mặt mũi chỉ là vấn đề thời gian. Lần này Tần Tộc tứ thánh đến đột ngột, bọn họ không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì, căn bản không có lập tức động thủ thực lực, vì lẽ đó chỉ có thể nhịn. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không để lại chư vị, sau ba ngày hẹn gặp lại. Phong Lôi Tam Thánh sắc mặt có chút âm trầm, nói. Bạch. Hư không một trận rung động, Tần Tộc tứ thánh cùng với Lương Thu tỷ đệ hai người trực tiếp biến mất tại chỗ cũ. Phong Lôi Tam Thánh nhìn chăm chú lên bọn họ phương hướng rời đi, một lúc lâu, xác định bọn họ dĩ nhiên thật ly khai, mới nhìn nhau, nói, vị này Tần Tộc thần tử, quả nhiên là không theo lẽ thường ra bài a. Định ra ba ngày chi hẹn, để chúng ta tạm thời thả xuống cảnh giác. Rồi lại phái ra bốn vị thánh nhân tới đây tìm tòi hư thực, đánh chúng ta một cái khó lòng phòng bị. May mà chúng ta thường ngày hành sự một sâu cẩn thận, cũng không để lại cái gì rõ ràng kẽ hở để bọn hắn nắm được cán. Mộ Dung Thanh thở dài. Bọn họ lại không phải người ngu, chúng ta hôm nay biểu hiện ra ngoài những này, dĩ nhiên đủ để bọn hắn nhìn ra một chút manh mối. Tần tộc đối với chúng ta động thủ, chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, Mộ Dung Kiến ôm Mộ Dung Bạch đi tới, sắc mặt âm trầm nói, Bạch Nhi bây giờ trạng thái, tuyệt đối không thể lên lôi đài. Bây giờ tần tộc cùng Phong Lôi Tông trở mặt chỉ kém một tầng giấy cửa sổ, cái kia Lương Thu càng là đối với Mộ Dung Bạch hận thấu xương, muốn trừ chi mà yên tâm. Lại nhìn hắn hôm nay biểu hiện ra ngoài quỷ dị thực lực, một khi đến thời điểm đó liều lĩnh, trọng thương chưa lành Mộ Dung Bạch tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng nếu tránh né không chiến, tần tộc càng có lý do trực tiếp đối với chờ ta ra tay. Đến lúc đó cái kia chiến xa từng chiếc nghiền ép mà đến, ta Phong Lôi Tông sợ là sớm tối trong lúc đó liền muốn chắc chắn diệt. Phong Lôi Tông Tam Thái Thượng trầm giọng nói. Đúng vậy, như ở lôi đài chiến chiến thắng, chí ít tần tộc không có đủ lý do xuất binh, chúng ta bao nhiêu chiếm cái chữ lý. Bọn họ mặc dù lại nghĩ trừ bỏ chúng ta, cũng phải trong bóng tối mưu đồ, đã như thế, chúng ta liền có thời gian bàn bạc kỹ càng. Nghe vậy, Mộ Dung Kiến sắc mặt cứng đờ, sốt ruột nói, có thể Bạch Nhi bây giờ trọng thương chưa lành, mặc dù dùng trước nói tới thủ đoạn đem chữa khỏi, trong thời gian ngắn cũng tuyệt khó khôi phục lại đỉnh phong chiến lược a. Đây cũng không phải vấn đề, cái kia Lương Thu chúng ta vừa mới cũng đã gặp. Hắn thân thể lực lượng tuy nhiên khủng bố, nhưng cũng vô pháp sử dụng toàn lực. Vậy cố hát sắc ô trọc chi khí, tựa hồ đối với bản thân hắn ảnh hưởng so với ảnh hưởng người khác phải lớn hơn nhiều. Bạch Nhi dù sao có vũ tôn cảnh giới nội tình, chỉ cần nghĩ phương pháp đánh trì hoan chiến, chờ người kia cơ thể bên trong hắc khí mất khống chế, không khó thủ thắng. Mộ Dung Thanh trầm ngâm nói. Nhưng nếu là hắn cơ thể bên trong lại có thêm cái kia tần tộc thần tử ban tặng thần thông đâu? Mộ Dung Kiến nghĩ đến Mộ Dung Bạch cơ thể bên trong để bọn hắn bó tay toàn tập thanh quang, cao mày nói. Lời này vừa nói ra, tam thánh đều trầm mặc. Không thể không nói, Tần Vũ tự nghĩ ra quỷ dị thần thông, thực tại để bọn hắn cảm thấy vướng tay chân. Thật sự không được, trước khi quyết chiến, ta cho hắn quán đi nhờ một lần đi. Đêm đó, Tần Hoàng Cơ. Tần Vũ ngồi trên đại điện vị trí đầu não chi thượng, hạ phương đứng bốn bóng người. Đúng là hắn bây giờ tứ đại thân vệ, Tần Quỳnh, Phượng Khanh Thành, Lương Thu, Man. Chương 213, ta cho ngươi nhóm đại đạo. Có 10 vạn lần thiên phú. Bất hủ tần tộc, Tần Hoàng Cơ bên trong. Bô nờ người nghe Tần Vũ câu hỏi, không có nửa điểm do dự, trực tiếp mở miệng. Tần Vũ ánh mắt hạ xuống, cùng bọn họ ánh mắt một vừa đối mắt. Có hay không sợ, có hưng phấn, có cùng nhiệt, có hờ hững. Duy nhất chung, thì là cái kia một phần kiên quyết không rời tín niệm. Đừng tạm thời không nói đến, chỉ ít độ trung thành cái này một cửa ải, ở Tần Vũ bọn họ đây là quá. Tần Quỳnh thiếu niên thăng trầm, bị cho rằng trời sinh phế thể, khó có thể tu hành, hai huynh muội kéo dài hơi tàn, gian nan cầu sinh. Là Tần Vũ cho hắn tu luyện thời cơ, cũng cho hắn làm người tôn nghiêm. Để hắn từ một cái không người hỏi thăm chi nhánh con kiến hôi, thành bây giờ người người tôn kính thần tử thân vệ. Cũng nói trải qua ấm lạnh người biết rõ nhất tấn nặng, ở Tần Quỳnh mắt bên trong, Tần Vũ chính là hắn đời này sở dĩ mà sống nguyên nhân. Lương Thu tình huống cùng Tần Quỳnh tương tự, không còn lắm lời. Man. Vị này đến từ hoang tộc tuổi trẻ thiếu niên, tính khí nóng nảy, tính cách lãnh huyết. Sinh ở hoang tộc hắn, từ nhỏ cùng hung thú bắt đấu, nâng mắt không quen, thậm chí ngay cả đồng tộc người cũng lại bởi vì tranh đoạt thực vật mà trở thành chính mình địch nhân, hắn không dám có chút nhẹ dạ. Tuổi thơ của hắn từ trong máu tươi giết ra một con đường, thơ phụng mạnh được yếu thua luật rừng. Nhưng hết lần này tới lần khác là người như thế, nội tâm mềm mại chi, một khi đụng vào, chính là chúng sinh tín ngưỡng. Mà kỳ quái nhất, không gì bằng Phượng Khanh Thành. Vốn là vạn yêu tiên quốc trưởng công chúa, đây chính là khoảng cách bất hủ cấp thế lực chỉ có cách xa một bước cường đại tồn tại. Mặc dù ở siêu nhất phẩm trong thế lực, cũng thuộc về nhóm đứng đầu. Hơn nữa thiên phú dị bẩm, chiến lực vô song, Tần Vũ trong lòng tính toán, cho dù là tần tộc tứ đại đạo tử bên trong am hiểu nhất chiến đấu Tần Trọng Giận, muốn vượt qua nàng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Người này đối với thần thông đạo pháp lý giải, ở bây giờ thiên giới, cùng hắn đồng dạng là hoàn toàn vượt mức quy định. Tần Vũ cho rằng đây là một cái phi thường có ngộ tính, ánh mắt bố cục phi thường cao nữ tử. Theo lý thuyết, nhân vật như vậy, thân phận như vậy, lại làm sao kiêu ngạo Tần Vũ cũng sẽ không cảm thấy quá đáng. Có thể một mực nàng là trở thành Tần Vũ thân vệ, từ tần tộc dưới quyền một đạo vực lôi đài, từng bước một đánh tới tới. Thậm chí trước còn mưu toan dựa vào một ít tiểu tâm tư, đến hấp dẫn chính mình chú ý lực, cùng mình kết làm càng thêm quan hệ thân mật. Tựa hồ nàng rất sớm trước đây liền nhận biết mình giống như vậy. Nhận định mình có thể cho nàng mang đến nàng muốn tất cả. Hơn nữa lúc này nàng nhìn mình ánh mắt, cái kia tràn đầy cuồng nhiệt cảm giác, thậm chí so với Tần Quỳnh cùng Lương Thu đều muốn đâm người. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngoài điện sắc trời, thanh âm có chút trầm thấp nói, thiên giới đem lên, ta cũng cần làm rất nhiều chuyện. Các ngươi bây giờ thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng khoảng cách ta nội tâm tiêu chuẩn, còn kém không ít. Bô nờ người nghe vậy, nhất thời túi đầu không nói. Bất quá không liên quan, các ngươi đi không thông đạo, ta dạy cho các ngươi đi. Đại đạo không cho các ngươi thu được lực lượng, ta cho các ngươi. Tần Vũ tự tin mở miệng, thời khắc này hào quang dường như đem giữa cả thiên địa sở hữu quang mang tụ tập với một chỗ. Lời này vừa nói ra, bô nờ người đều biểu hiện đại biến, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Tần Vũ nói, biết bao bá đạo. Làm sao khó có thể tin. Phàm là sinh linh, tu vi cao đến đâu, một ngày không vào đại đế cảnh giới, ở đại đạo trước mặt đều là con kiến hôi. Như vậy công khai nói ra loại này bất kính đại đạo lời nói, không sợ nhân quả, không sợ đại đạo, cái này chính là chính mình đi theo thần tự à. Phượng Khanh Thành nghe Tần Vũ lời nói, nội tâm cảm thụ không chút nào tất mấy người còn lại kém bao nhiêu. Nàng tuy nhiên rõ ràng Tần Vũ ngày sau thành tựu cao bao nhiêu, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Vũ lại ở còn trẻ như vậy thời điểm, liền dám làm ra như vậy kinh thiên động địa cử chỉ. Đại đạo không góp sức lượng, ta tới cấp cho. Mấy lời nói này nếu là truyền tới thiên giới, chỉ sơ toàn bộ thiên giới đều sẽ chuyện cười Tần Vũ tự phụ quá mức, sớm muộn sẽ bị đại đạo vứt bỏ. Có thể chỉ có trong lòng nàng rõ ràng, đối với Tần Vũ mà nói, những này thật không tính là gì. Thần tử thiên uy hạo đãng, cả thế gian vô song. Phượng Khanh Thành đầy mắt cuồng nhiệt nũng nịu nói, từ đây sau này, thần tử kiếm phong chỉ, tức là ta tử chiến vị trí. Có nàng mở miệng, còn lại ba người cuối cùng từ trong khiếp sợ phản ứng lại, liên tục nói, thần tử kiếm phong chỉ, ta tử chiến vị trí. Trống trải trong đại điện chỉ có vẹn vẹn năm người, nhưng trong nháy mắt bùng nổ ra dường như núi kêu biển gầm đồng dạng động tĩnh. Cháy hừng hực chiến ý, như muốn thắp sáng cái này một mảnh đêm tối khoảng không. Vụ. Đang lúc này, một thanh âm đột ngột xuất hiện ở Tần Vũ trong đầu, khiến hắn hơi run run. Phong Lôi Tông người sau lưng, chúng ta mơ hồ có chút suy đoán cùng manh mối còn có. Xích Tiêu đạo vực biên cảnh hắc ám vết nước, gần nhất có chút dị động, ngươi mau chóng xử lý xong trên tay sự tình, đi qua một chuyến. Cụ thể tình báo, sau đó ta lệnh người thu dọn một phần ngọc giản, ngươi xem một chút. Tần Vũ nghe vậy, khẽ nhíu mày, đối mặt hư không chậm rãi gật đầu. Xem ra lần này Tần tộc tứ thánh tự mình đi tới Phong Lôi Tông một chuyến, quả thực có thu hoạch. Sư phụ, ngươi mau đến xem. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo non nớt thanh âm, khiến người ở tại tràng dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc nhỏ bản quần áo luyện công tiểu nha đầu, xuất hiện ở cửa. Chính là Tần Quỳnh Chi muội, Tần Vũ đệ tử, có trời sinh kiếm tâm Tần Thi. Tiểu nha đầu giờ khả cờ này cầm trong tay một thanh vì nàng lượng thân làm riêng một kiếm, thân hình tuy nhiên nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bước chân nhưng dị thường vững vàng, trên thân quấn quanh lấy một tia như có như không, lại hết sức sắc bén kiếm ý. Người ở tại tràng nhìn Tần Thi, lại mắt nhìn Tần Vũ, mị hệ NG ha có thể nuốt vào một cái trứng gà. Người vừa mới gọi thần tử cái gì? Dường như là... Sư phụ! Ta không nghe lầm chứ? Trong lòng bọn họ ngạc nhiên, trong nháy mắt này đạt đến đỉnh phong. Sau đó, thì là đủ để đem bọn hắn bản tâm nhấn chìm hâm mộ. Tần Vũ thánh hiền tên, từ lâu thiên hạ đều biết. Bọn họ quyết đấu sinh tử cũng chỉ là vì đó thân vệ vị trí, chính là vì được bị chỉ điểm thời cơ. Nhưng bây giờ, cái này còn chưa lớn lên tiểu nha đầu, cư nhiên là thần tử đồ đệ. Nàng đời trước là cứu vãn toàn bộ thiên giới à? Không phải vậy nơi nào đến cái này ngập trời cơ duyên. Phượng Khanh Thành ánh mắt sáng quắc đánh giá Tần Thi, trong đầu điên cuồng lan lộn, đống nhiên muốn tìm cái gì, đế sư đệ tử, thở nhỏ tập kiếm. Chẳng lẽ nàng là... Nàng càng nghĩ càng kinh hãi, sau đó khỏe miệng hiện lên một vệ hoang đường nụ cười. Không nghĩ tới, ta lại có thể cùng nàng đứng ở khoảng cách gần như vậy. Tần Vũ tự nhiên rất sớm liền chú ý đến nàng, ôn nhu nở nụ cười, ngồi xổm xuống. Đem tiểu nha đầu này tiếp được, ôm lên. Tiểu Thi Thi, làm sao muộn như vậy còn chưa ngủ, sáng sớm ngày mai không còn sớm lên luyện kiếm à? Có phải hay không muốn trộm lười? Tần Vũ cưng chiều vặn vặn Tần Thi cái mũi nhỏ, trêu đến người sau lắc đầu liên tục tranh né. Ngoài miệng nói, Thi Thi mới không có lười biếng, Thi Thi có thể lợi hại, đã luyện được kiếm ý đây. Nói xong, tựa hồ sợ sệt Tần Vũ không tin, rỗi ra mập u cờ tay nhỏ, cũng chỉ làm kiếm thẳng tắp đâm ra. Chương 214 Tội huyết nhất mạch. Có 10 vạn lần thiên phú. Tiểu tiểu. Một đạo kiếm khí xuất hiện giữa trời, thẳng tắp rơi vào cách đó không xa trên một chiếc cột, truyền ra một trận nhẹ nhàng vang động. Mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia trụ tử hoàn hảo không chút tổn hại, liền dấu vết cũng không hề có một chút. Tần Thi thấy thế, tựa hồ sợ sệt Tần Vũ cảm giác mình lừa hắn, nhất thời xẹp lên hé miệng thả, Thi Thi không có lừa gạt sư phụ, vừa rõ ràng còn có thể đập nát một cái tiểu thạch đầu. Tần Vũ thấy thế buồn cười. Hắn cái này bên trong đại điện trận pháp nằm dày đặc, phòng thủ kiên cố, mặc dù thánh nhân nhất kích, cũng khó có thể dao động mảy may. Lại nơi nào là tiểu nha đầu này có thể tổn hại cùng nửa phần. Hắn vừa xem rõ ràng, Tần Thi chiêu kiếm này bên trong, xác thực bao hàm nhập môn cấp bậc kiếm ý. Nàng thiên phú khác hẳn với thường nhân, từng đoàn mấy ngày quan cảnh, một bộ lớn nhất cơ sở kiếm thuật 18 chiêu dĩ nhiên bị nàng luyện được ra dáng. Làm người ta kinh ngạc nhất là, nàng ẩn ước trong lúc đó, có bản thân suy nghĩ ra thứ 19 kiếm xu thế. Vậy sẽ khiến Tần Vũ không chỉ một lần cảm thán trời sinh kiếm tâm chỗ cường đại. Có lẽ là bởi vì nha đầu này từ nhỏ cùng Tần Quỳnh sống nương tựa lẫn nhau duyên cớ, tí nhờ cơ biểu hiện ra ngoài vượt qua thường nhân tưởng tượng hiểu chuyện cùng ngoan ngoãn, khiến lòng người đau đồng thời, lại mười phần sủng ái. Tần Vũ xuất quan về sau tổng cộng không có mấy ngày, phần lớn thời gian cũng cùng Tần Thi ở cùng một nơi. Tương ứng, bọn họ sư đồ trong lúc đó quan hệ cũng càng ngày càng tốt, điểm này. Còn để Tần Quỳnh thỉnh thoảng ăn mấy làn sóng giấm. Tần Vũ cũng không có hết sức truyền thụ Tần Thi kiếm đạo, chỉ là hữu ý vô ý, đem trên người mình kiếm ý toát ra một chút, quanh quẩn ở tại xung quanh. Am hiểu sâu kiếm đạo Tần Vũ biết rõ, kiếm chiêu chung quy chỉ là tiểu thừa, kiếm ý mới là thể hiện một tên kiếm khách kiếm đạo cao thấp bản chất. Trước mắt xem ra, Tần Thi thật không phụ hắn hy vọng. Chúc mừng thần tử được này cao đồ, tiểu thư thiên tư vô song, ngày sau chắc chắn trở thành một đời kiếm đạo tông sư. Cũng tại lúc này, Phượng Khanh Thành lần thứ hai cao giọng mở miệng. Tần Vũ nghe vậy, nở nụ cười mà qua, lời này hắn tự nhiên là tin. Chỉ dựa vào Tần Thi mấy ngày bên trong liền có thể lĩnh ngộ ra một tia kiếm ý, ngày sau thành tựu liền khó có thể tưởng tượng. Như tình báo này truyền ra đi, chỉ sơ thiên giới bên trong có mấy cái lấy kiếm đạo đặt chân bất hủ cấp thế lực liền muốn bắt đầu cấp người. Thấy Tần Thi vẫn còn ở xoắn suýt chính mình không có lừa gạt Tần Vũ vấn đề, Tần Vũ mang ra đại điện, tìm tới một khối phổ thông thạch đầu mặc kệ làm. Tần Thi một kiếm đem xuyên thủng, liền đầy mặt tự hào nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ khoa trương khen nàng vài câu, đem nha đầu này cao hứng cười đến không ngậm miệng lại được. Vèo. Một đạo hoa quang từ trong bầu trời đem xuyên toa mà đến, rơi vào Tần Vũ trước mặt, chính là một khối truyền tin ngọc giản. Nghĩ đến trước tiên là tiền Tần Thái A nói tới liên quan với Phong Lôi tông người giật dây, cùng Hắc Ám vết nước dị biến tình báo đến. Tới, Thi Thi, ngươi sư phụ muốn làm chính sự, chúng ta không quấy rầy sư phụ. Ca ca mang ngươi trở lại ngủ. Tần Quỳnh thấy thế, tay mắt lanh lẹ mà tiến lên đem Tần Thi ôm tới. Được, sư phụ ngủ ngon, ngày mai gặp. Tần Thi cũng rất hiểu chuyện, minh bạch Tần Vũ có việc muốn làm, không náo cũng không náo, cùng Tần Vũ chiêu cái tay, liền ngoan ngoãn theo Tần Quỳnh trở về nhà nghỉ ngơi. Tần Vũ mắt nhìn bọn họ rời đi, nụ cười hơi thu lại, kiểm tra lên trong ngọc giản nội dung đến, căn cứ Giang Thiên Nguyệt Bạch bốn vị trưởng lao quan sát, Phong Lôi Tông tồn tại hậu trường hát thủ việc, thật có kỳ thực. Phong Lôi Tông dưới nền đất 3.000 triệu chỗ, có một ẩn tàng thần niệm thấy rõ cường đại trận pháp. Giang Thiên Nguyệt Bạch bốn vị trưởng lão bản thân quản lý nhãn thuật thần thông phi thường ly có thể theo, dễ dàng xuyên thủng trận pháp này che lấp, phát hiện phía dưới có quỷ mị khí tức lui tới. Chỉ là những người kia sớm đã không còn, chỉ còn một hồi một ít mỏng manh linh hồn chi lực. Này linh hồn chi lực quá mức âm hàn, băng lãnh bên trong mang theo thích giết chóc khí, có thể dùng vô hình vô thường chi quỷ dị, thiên giới có này đặc thù chi cũng không có nhiều người. Tổng hợp Tần tộc qua lại tư liệu lịch sử, chúng ta bước đầu phán đoán, đám người kia hẳn là đến từ trăm vạn năm trước tự mình Tần tộc tách ra đi tội huyết nhất mạch. Cụ thể tình hình cũng còn chưa biết. Tội huyết nhất mạch. Tần Vũ khẽ nhíu mày, trong mì hệ nở dê nỉ non. Bốn chữ này hắn ngược lại là nghe nói Tần Liệt đã nói, đó là trăm vạn năm trước, thiên giới tình thế chưa định thời gian. Tần tộc vì đánh bại thần ma nhị tộc, từ nội bộ sản sinh một loại bất đồng thanh âm. Bọn họ cho rằng thần ma nhị tộc thiên phú dị bẩm, chỉ dựa vào liên quân tự thân thực lực cùng thần ma nhị tộc cứng rắn đôi rất khó có thu hoạch. Cho nên bọn họ chủ trương thải luyện thần ma bên trong cơ thể huyết dịch, gân cốt hòa vào tự thân huyết mạch bên trong, ý đồ thu được thần ma từ lúc sinh ra đã mang theo thực lực cường đại, nhờ vào đó cùng thần ma nhị tộc chống lại. Loại này chủ trương ở đoạn thời gian đó bên trong việc lớn một con đường riêng, rất được tán thành, thêm vào lúc đó chiến loạn không ngừng, mới mẻ thần ma hải cốt cũng không phải khó tìm như vậy. Rất nhanh, bọn họ liền đem thí nghiệm đăng lên nhật báo. Ban đầu, hắn sao cũng xác thực từ thần ma huyết mạch bên trong thu được cường đại lực lượng, thậm chí luyện hóa thần ma huyết mạch người một lần trở thành chống đỡ thần ma nhị tộc chủ lực quân đội. Cái này một thành công, làm cho bọn họ đối với mình tự tin càng ngày càng sung túc, thậm chí bắt đầu hô hào còn lại nhân tộc tu sĩ cùng chủng tộc liên quân noi theo bọn họ. Thế nhưng là điều kiện không dài, không có quá thời gian bao lâu, một ít tâm tư nhạy cảm người liền phát hiện tình huống khác thường. Luyện hóa thần ma huyết mạch người, tính khí trở nên càng ngày càng quái lạ, thích giết chóc, một lời không hợp liền muốn động thủ, mắt bên trong tràn đầy băng lánh chết lặng tâm ý, tính cách cũng càng ngày càng lệch ra. Đối nhân xử thế lại như biến cá nhân một dạng. Nhân tộc cao tầng hiểu ra lại đây, thần ma sinh mệnh dẻo dai quá mạnh, mặc dù thân tử, có thể do NG ma u của bọn họ hài cốt hoạt tính vẫn có thể kéo dài rất dài thời gian rất lâu. Ở dưới tình huống như vậy dung hợp thần ma huyết mạch, cực kỳ dễ dàng bị hắn đồng hóa, từ từ chuyển biến thành chân chính thần ma. Vì vậy, bọn họ lập tức hạ lệnh đình chỉ cái này một kế hoạch. Chỉ tiếc, lúc đó bởi thần ma nhị tộc cường đại thâm nhập nhân tâm, luyện hóa thần ma huyết mạch, ý đồ thu được bọn họ lực lượng chủng tộc quá nhiều. Từ lâu đạt đến không thể khống chế mức độ. Trước hết đưa ra cái này một chủ trương tần tộc, luyện hóa thần ma huyết mạch đệ tử nhiều nhất, có tới một nửa tử đệ, hơn nửa trưởng lão, thậm chí còn có một phần thánh tổ. Bất quá may mà tần tộc thánh tổ mỗi cái cũng không phải nhân vật tầm thường, mặc dù tính cách có chỗ ảnh hưởng cũng có thể cùng đúng lúc gáp chế lại chính mình. Cuối cùng ở quyết chiến thời gian, những cái luyện hóa thần ma huyết mạch thánh tổ, cơ bản đều tại ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn phía dưới, cùng thần ma nhị tộc cường giả đồng quy vu tận. Chiến loạn kết thúc, còn lại dư nhân tộc tu sĩ tình cảnh mười phần khó chịu. Bởi không cách nào khống chế nội tâm tâm tình biến động, cũng vô pháp hoàn toàn trưởng khống cơ thể bên trong lực lượng, bọn họ cùng cả một tộc quần có vẻ hoàn toàn không hợp. Lúc đó tần tộc bởi ở quyết chiến bên trong cống hiến to lớn nhất, danh vọng cao nhất, vì vậy tần tộc những cái luyện hóa thần ma huyết mạch người đầu mối, đem còn lại thế lực, chủng tộc người liên hợp lại, hướng về tần tộc còn lại dư thánh tổ tìm kiếm che chở. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần tần tộc thánh tổ mở miệng, nhất định có thể bảo vệ bọn họ. Hơn nữa, bọn họ là một luồng không hề kém năng lượng, không tin tần tộc sẽ từ chối. Thế nhưng là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu là, lúc đó Tần Liệt thật sự từ chối. Chương 215, vết nứt, hắc ám đột biến. Có 10 vạn lần thiên phú. Một là bởi vì chiến loạn kết thúc, đại cục chưa định, thế lực khắp nơi còn không có ngồi vững vàng cái mông, từng cái còn không có tử dĩ vãng ăn bữa nay lo bữa mai thời gian bên trong lấy lại sức được. Nếu như tần tộc tiếp nhận như vậy một cỗ cường đại lực lượng, chắc chắn nhảy một cao y trở thành toàn bộ liên quân bên trong thế lực tối cường, thậm chí có thể cùng lúc đó thiên giới tất cả mọi người là địch. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, thiên giới còn lại chủng tộc thế lực tất nhiên ngồi không yên. Khẳng định sẽ đem tần tộc xem là thứ hai thần ma chủng tộc liên thủ vây quét. Thứ hai là, hắn sâu sắc biết rõ thần ma huyết mạch đối với tu sĩ tính cách ảnh hưởng khủng bố đến mức nào. Đó là ngay cả thánh tổ đều vô pháp hoàn toàn chống đỡ ma lực, cố gắng trong thời gian ngắn còn chưa sẽ sai lầm, có thể một khi thời gian dài, chắc chắn trở thành một viên bom hẹn giờ, hơn nữa còn là ở tần tộc nội bộ làm nổ. Làm tần tộc đầu lĩnh, Tần Liệt lúc đó lựa chọn không gì đáng trách. Hắn không có tiếp thu này cố lực lượng, nhưng cũng không có hạ sát thủ, chỉ là phân ra một mảnh đạo vực, để bọn hắn rời xa thiên giới trung tâm. Rất rõ ràng, hắn đúng là vẫn còn nhẹ dạ. Nhưng tại giúp người xem ra, Tần Liệt tác phẩm hành vi, không khác nào đem bọn hắn hoàn toàn lưu đày. Trong lòng bọn họ không cam lòng, rồi lại ai không biết, bọn họ lúc đó thực lực tuy mạnh, nhưng cũng vô pháp dựa vào thực lực mình đối kháng toàn bộ thiên giới. Chỉ là bọn hắn cũng không có ngoan ngoãn tiếp thu lưu đày, mà là trong lúc vô tình, sẽ chắn ra lẻ. Từ cái kia mảnh chia cho bọn họ lời nói vực, không ngừng lén qua đến còn lại đạo vực, tiềm tăng lên. Mãi đến tận thiên giới các đại thế lực chú ý tới thời gian, cái kia mảnh đạo vực dĩ nhiên hoang vắng không có người, từ lâu không có nửa cái bóng người. Không có ai biết bọn họ đi nơi nào, chỉ biết bọn họ tất nhiên mưu đồ không nhỏ. Hơn nữa, nếu như bọn họ muốn tuyển chọn trở về, thủ trong khi trùng địch nhân, chính là bất hủ tần tộc. Cái này, chính là tội huyết nhất mạch lai lịch. Tần Vũ vuốt ve trong tay ngọc giản, trầm ngâm một phen, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Phần thứ hai tình báo, thì là liên quan đến xích tiêu đạo vực biên giới nơi hắc ám vết nước. Chuyện này Tần Thái A nói với hắn lên quá, trên thực tế, lần này chiêu mộ thân vệ cũng là vì hắc ám vết nước hành trình. Hắn cần đại biểu tần tộc, chính thức về mặt ý nghĩa, chính thức tham dự vào thiên giới sân khấu lớn này bên trên. Cùng các đại thế lực đỉnh phong thiên kiêu phân cao thấp. Tần Vũ nội tâm là so sánh từ chối cùng những cái được gọi là thiên kiêu so với, gần đây so với trước, đều là một đám không có lớn lên nhóc con. Chưa đủ lông đủ cánh, làm sao có khả năng hơn được hắn. Đợi được thánh nhân cảnh giới còn tạm được. Cáo y gì? Tần Vũ so với bọn họ tuổi trẻ nhiều. Đây không phải là phí lời, nếu tuổi một dạng, đám người kia còn có cùng Tần Vũ tỉ thí suy nghĩ à? Không đã sớm xa xa trốn ra. Chỉ là muốn là nghĩ như vậy, Tần Vũ cũng biết mình bây giờ cần nhất làm là cái gì. Hư không thâm nguyên hắc ám lần đầu xuất hiện manh mối, thần ma nhị tộc dục giả dục dịch, sắp trở về. Thiên giới trên giới nhất định phải tề tâm hiệp lực cùng thần ma nhị tộc nhất chiến, một cái sơ sẩy, chính là vong tộc diệt chúng tai họa. Tần Vũ tự ngạo, cũng không tự phụ. Hán tuyệt sẽ không cho là có thể chấn áp thiên giới vô số vạn năm thần ma nhị tộc sẽ là cái gì tốt đối phó tồn tại. Hồi tưởng một chút thiên giới vô số chủng tộc vì là phản kháng thần ma thống trị, tiền tiền hậu hậu trong bo nở dê tội y, bao nhiêu lần chiến dịch, bao nhiêu lần nhu đồ, bao nhiêu núi thây biển máu, bao nhiêu nằm gai nếm mật. Có thể cho dù là như vậy, cũng không thể làm được đem thần ma nhị tộc triệt để chắc chắn diệt. Vẫn cứ để bọn hắn bảo lưu đủ hỏa chủng, chạy trốn tới thiên giới tu sĩ đến nay cũng căn bản không dám đặt chân hư không thâm nguyên, một chờ chính là trăm va nờ năm. Trăm va nờ năm khôi phục nguyên khí, bây giờ bọn họ như thế nào thực lực, ai cũng không được biết. Thần ma cùng nhân tộc là kẻ thù truyền kiếp, từng có thất bại kinh nghiệm bọn họ, một khi một lần nữa quật khởi, chắc chắn khiến nhân tộc lại không phục nhiên tư thế. Bây giờ thiên giới bố cục, so với trăm vạn năm trước muốn phức tạp nhiều. Trăm vạn năm trước chủng tộc tuy nhiều, tu sĩ mặc dù tạp, nhưng vô luận như thế nào, trên đại thể hay là một lòng, đều là sống sót. Nhưng bây giờ không giống, các đại bất hủ thế lực, siêu nhất phẩm thế lực, bao nhiêu năm phát triển tới nay, nội tâm đã sớm bành trướng. Thiên không phục không phục. Mặc dù bọn họ biết rõ thần ma nhị tộc lần thứ hai trở về, kinh ngạc nhất định là kinh ngạc hơn. Nhưng kinh ngạc về sau hơn nửa sẽ hô vang dội khẩu hiệu cùng thần ma xông lên sáp lá cả. Phần lớn người căn bản không rõ thần ma khủng bố, những chuyện lặt vặt kia ở sách cổ bên trong đồ vật, ở trong lòng bọn họ căn bản là không có có lưu ở cảm giác. Chỉ có đau, người chết, bọn họ mới sẽ biết mình ngu xuẩn. Có thể Tần Vũ không nghĩ như vậy, nói cho cùng những người khác có chết hay không cùng hắn không có quan hệ gì. Nhưng hắn biết là, nếu như thần ma nhị tộc đem thiên giới các thế lực từng cái đánh tan, Tần tộc diệt tuyệt chỉ ở sớm tối trong lúc đó. Tất cả vì chính mình có thể sống. Vì là sống sót, thiên giới trận chiến này nhất định phải không thể thua, nhất định phải đoàn kết lại. Tần Vũ biết rõ muốn cho bọn họ chủ động đoàn kết có chút khó, không có chuyện gì. Hắn đứng ra. Hắn hướng về yêu thích lấy lý phục người, từ trẻ tuổi bắt đầu, ai không phục liền đánh ai, ai không nghe lời liền giết người nào. Hắn tin tưởng công phu không phụ lòng người, sớm muộn toàn bộ thiên giới trẻ tuổi đều sẽ nghe hắn. Trẻ tuổi đối với hắn tâm phục khẩu phục, cũng là đại diện cho thiên giới tương lai đối với hắn tâm phục khẩu phục. Đây chính là bọn họ căn cơ A. Căn cơ nơi tay, tất cả liền nước chảy thành sông. Nói cho cùng, nếu tóm lại cần một cái dẫn dắt toàn bộ thiên giới hướng đi sinh lộ người xuất hiện, thế hệ trước không xen vào, trẻ tuổi, cái kia nhất định chính là Tần Vũ. Vì lẽ đó, lần này hắc ám vết nước chuyến đi, Tần Vũ chính là đi tinh tướng. Trên tình báo viết, hắc ám trong vết nước xuất hiện tình huống mới, tổng cộng có 2 điểm. Một là, trừ lúc trước nhóm đầu tiên xuất hiện ở hắc ám thế giới sinh linh ra, trong khoảng thời gian này lục tục lại xuất hiện một đống lớn chưa từng nhìn thấy cổ lao sinh vật. Có chút có thể tại sách cổ bên trong tìm được hình bóng, có chút thì lại hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ quái là, bọn họ đối với tiến vào hắc ám thế giới dò xét mọi người cũng không có rất mạnh tiến công dục vọng. Chỉ cần không chủ động trêu chọc, bọn họ cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không ở bên cạnh theo dõi. Đương nhiên, ngươi muốn liên tục nhìn chằm chằm vào, người ta khẳng định hay là sẽ đánh ngươi. Mặt khác, nguyên bản hoang vu hắc ám thế giới gần nhất xuất hiện tân sinh cơ. Có đệ tử phát hiện ở hắc ám thế giới một góc nào đó, một ngày bỗng nhiên lớn địa liệt mở, lộ ra thâm bất khả trắc thâm uyên, sau đó một tòa kéo dài vô số vạn lý cung điện hiện ra. Cung điện ngoài có cấm chế vô số, khí tức lưu chuyển không thôi, trong thời gian ngắn sẽ không giải trừ. Theo một ít thánh nhân phân tích, bên trong cung điện này hẳn có thượng cổ thời kỳ lưu chuyển tới nay cơ duyên, cấm chế nếu vẫn còn, nội bộ hẳn là có không ít thứ tốt bảo tồn lại. Chỉ là cụ thể cấm chế biến mất thời gian, còn cần tốt tính toán một phen. Còn có người ở những nơi khác phát hiện một mảnh thúy ngọc xun xuê thế ngoại đào viên, trong vườn sinh cơ bừng bừng, mọc ra cổ thụ lên tới hàng ngàn, hàng vạn ở, trên cây kết cả đầu cỡ tiên đào. Tiên đào hét lớn vận nồng nặc, sinh mệnh khí tức nồng nặc cùng cực, bên ngoài mấy vạn dặm đều có thể cảm thụ được. Rất rõ ràng là hiếm thấy thiên địa chí bảo. Chỉ là cùng cung điện một dạng, xung quanh có cấm chế vần quanh, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể cưỡng hiếp. Điểm thứ hai tình báo thì là, hắc ám vết nước chuẩn vào quy tắc biến. Chương 216, hắc ám đột biến, dung hợp huyết mạch. Có 10 vạn lần thiên phú. Hắc ám vết nước vừa đi ra thời điểm, cho phép vũ tôn cảnh giới cường giả tiến vào. Từ tình báo đến xem, hiện nay hắc ám thế giới bên trong xuất hiện sinh vật thực lực, cũng ở vũ tôn cảnh giới. Nhưng lại tại hôm qua, tình huống như thế thay đổi. Lối vào thực lực hạn chế, từ vũ tôn biến thành vũ hoàng. Cái này thay đổi 10 phần đột ngột, trước đó cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ bất quá đêm hôm qua, một cái thế lực đi đầu binh sĩ dự định tiến vào hắc ám thế giới một góc đóng quân. Kết quả những người khác đều đi vào, chỉ có đi đầu mấy cái vũ tôn bị nhốt ở lối vào trong sương mù, vòng vòng quanh quanh nửa ngày, lại từ lối vào chuyển đi ra. Tình huống này vừa xuất hiện, nhất thời liền dẫn lên đại lượng quan tâm. Khắp nơi nhiều lần thí nghiệm, mới phát hiện nhưng phàm là vũ tôn trở lên cường giả, đều vô pháp lại tiến vào cái này một góc thế giới. Mà những cái nguyên bản ngay tại nội bộ tìm hiểu tin tức vũ tôn cường giả, một khi đi ra về sau, tương tự không cách nào lại tiến vào. Như vậy, các đại thế lực đối với hắc ám vết nước hành trình an bài liền sản sinh biến hóa. Tiến vào khẳng định vẫn phải là tiến vào, căn cứ hiện nay thu được những tin tức này, cái này hắc ám thế giới lần này xuất hiện lúc một lần cơ duyên vô cùng to lớn. Những cái thần bí cung điện, tràn đầy tiên đào đào lâm, còn có đại lượng viễn cổ di tích. Những cái này đều là thấy được sờ được lợi ích, đủ khiến bọn họ đỏ mắt. Chỉ là cụ thể làm sao tiến vào, đi vào về sau sắp xếp như thế nào vẫn phải là cẩn thận châm trước. Nguyên bản thì có đại lượng cường giả trú đóng ở bên trong thế lực còn tốt hơn một ít, những cái không có chuẩn bị thế lực, liền không dám tùy tiện đem trong tộc tinh anh phái đi vào. Nếu như bị kẻ thù tìm được, một phương có vũ tôn, một phương không có. Đây không phải là cùng đưa đồ ăn gần như. Bọn họ bắt đầu hoạt động người mình mạch, ý đồ để sớm ở hắc ám thế giới bên trong đóng quân cường giả đồng minh thế lực che chở người trong nhà. Đương nhiên, trong này trao đổi ích lợi sẽ không lắm lời. Tần Vũ xem xong những tin tình báo này, thoáng suy tư một phen, liền không quan tâm nó. Liền tình huống trước mắt mà nói, cự ly này hắc ám thế giới di tích phá phong mà ra còn có một quãng thời gian, hiện tại vội vội vàng vàng chạy tới cũng chỉ có thể làm chờ. Chẳng bằng trước tiên đem trước mắt sự tình cho xử lý sạch sẽ. Nghĩ tới đây, hắn hơi nghiêng đầu, nói, Lương Thu, đi theo ta. Bắc Thần Đạo Vực, Phong Lôi Tông. Lúc này Phong Lôi Tông không còn nữa ngày xưa ôn hòa, trên dưới đều là ngay ngắn nghiêm nghị. Lui tới tuần tra đệ tử phân phối đầy đủ hết, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xung quanh khe núi mê vụ, tự hồ sợ trong đó sẽ lao tới cái gì đại khủng bố. Trong ngày thường đèn đuốc sáng choang đại điện giờ khả cờ này không có một bóng người, chỉ có ở giữa cung điện, một khối trắng xóa gạch, ở nước cùng xung quanh không lớn tương đồng. Bên dưới mặt đất, 3000 trượng, có một tòa cực kỳ rộng rãi cự đại tế đàn. Tế đàn chưa hoàn công, đại lượng khuôn vác qua lại 43, vận chuyển cự thạch, điêu khắc chi tiết. Tế đàn thành hình tròn, bốn phương tám hướng mỗi người có một tòa thạch tiểu dẫn tới biên giới nơi. Dưới đáy thì là toàn màu đỏ tươi như máu thâm nguyên. Đứng ở bên rìa tế đàn nhìn xuống dưới đi, tựa hồ trong lúc mơ hồ có thể nghe được ma âm từng trận, trước mặt hình như có âm hồn ở quấn quanh, thân thể hủ bại hài cốt ở vây tay. Dường như ác ngộng. Lại nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện mặt ngoài dưới tế đàn, tinh hồng trên vực sâu, còn có một tầng vô cùng to lớn không gian lòng đất. Mảnh này không gian lòng đất cực kỳ rộng lớn, dường như một tòa cung điện khổng lồ. Chỉ là trong đó trang hoàng cực kỳ đơn giản, một cái giường như đun sôi huyết trì, bốn phía 12 đạo cự đại quái dị tượng đá lấy xích sắt liên kết, đem huyết trì vờn quanh ở trong đó. Lần lượt từng bóng người từ bên trên tế đàn nơi hạ xuống, phía sau hoặc kéo hoặc khiêng, vận đến từng con hình thể to lớn hung thú thi thể. Bọn họ đem hung thú khai tràng phá bụng, toàn bộ ném vào sôi trào trong nước hồ. Không ngừng lăn lộn nổi bong bóng huyết trì dường như một trương thao thiết miệng lớn, từng đoàn mấy hơi thở bên trong liền đem hung thú hài cốt hoàn toàn thôn phệ, cái xác không hồn. Chỉ có huyết sắc, càng thêm nồng nặc mấy phần. Còn cần bao lâu có thể hoàn thành? Bên trong góc, hai bóng người đứng song vai, nhìn mặt trước lao lực mọi người cùng chưa hoàn thành cự đại tế đàn, cau mày thảo luận nói. Nhanh! Cuối cùng một nhóm chất dinh dưỡng đang tại trên đường, một khi đầu nhập là có thể bắt đầu lần thứ nhất hoán huyết. Trả lời người toàn thân bao phủ ở đen nhánh túi bào bên trong, không thấy rõ diện mạo. Chỉ có thể ở nước từ mũ trùm trông được thấy hai điểm khiến lòng người hoàng tinh hồng quan mang. Hắn thân ảnh khàn khàn, trong giọng nói tràn đầy hờ hững, có thể nói đi ra lời nói lại làm cho bên người lòng người cảnh ba động rất lớn. Ngươi có thể bảo đảm nhất định thành công à? Phong Lôi Tông đại thái thượng Mộ Dung Hòa trầm giọng dò hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần vẻ ước ao. Lời này vừa nói ra, người áo đen không có trả lời, chỉ là cười nhạo một tiếng. Ngươi cười cái gì? Mộ Dung Hòa cao mày. Cười ngươi lúc này làm dáng, giống như nhân gian đêm tân hôn, chờ đợi tình lang hất mở hồng khăn voan nữ tử. Mộ Dung Hòa nhíu mày lại, hừ nhẹ một tiếng, nhưng không hề nói gì, tựa như sớm thành thói quen người trước mắt ngôn ngữ. Cuối cùng cũng coi như, người áo đen hay là trả lời hắn nói, không có ai có thể bảo đảm nhất định thành công, ta có thể đồng ý rõ tỷ lệ thành công, chỉ có 7 thành. 7 thành. Mộ Dung Hòa cả kinh nói, thấp như vậy. Thấp. Người áo đen tựa hồ là nghe được cái gì chuyện cười, nghiêng người sang liếc hắn một cái, âm u nói, ngươi cũng đã biết vì là cái này 7 thành tỷ lệ thành công. Bộ tộc ta cái này trăm van nở năm đến trong bo nở dê tô y giết bao nhiêu người. Dứt tiếng, từng trận dường như cú đêm rôn nở dê như tiếng khóc ở người áo đen cơ thể bên trong truyền vang. Mộ Dung Hòa định thần nhìn lại, nhìn thẳng túi bào bên trong tinh hồng hai mắt, nhất thời tay chân rét lạnh. Hắn nhìn thấy một mảnh chồng chất thành núi thi thể, huyết dịch như sông dài lao nhanh, oan hồn oán linh phô thiên cái địa bao phủ tới, che khuất bầu trời đỏ thẫm khí làm người nhìn thấy mà giật mình. Chết ở trước mắt người áo đen trong tay sinh linh. Hàng trăm triệu. Bệnh. Người áo đen tránh ra ánh mắt, trước mắt dị tượng biến mất. Mộ Dung Hòa không khỏi thở ra một hơi, nhìn về phía người trước ánh mắt càng ngày càng kiên kỵ. Đừng sợ. Ta cũng không phải là giết bừa người. Người áo đen bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, trong lời nói mang theo vài phần vui mừng ý cười, một chủng tộc tiến lên, là cần trả giá thật lớn. Mà cái này đại giới, thường thường chính là sinh mạng. May mà là, bọn họ hy sinh cũng không có uổng phí. Chỉ ít, chúng ta bây giờ tỷ lệ thất bại càng ngày càng thấp. Sớm muộn có một ngày, chúng ta có thể làm được 100% thành công. Chúng ta dùng bọn họ hài cốt, làm nhân tộc tương lai làm nền một cái đi về đỉnh phong đường. Ta nghĩ bọn họ dưới suối vàng có biết rõ, nhất định sẽ rất vui mừng. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Hỏa khỏe mắt hơi co giật, thầm mắng một câu người điên. Cái tên này là từ đầu đến đuôi người điên, không riêng gì hắn, còn có sau lưng của hắn cả một cái tộc quần. Đều là người điên. Vì một cái hư vô mở mịt nhân tộc hoàn mỹ huyết mạch kế hoạch, trong bóng tối khống chế thiên giới tất cả thế lực lớn nhỏ, vì bọn họ giết hại đại lượng nhân tộc tu sĩ, lấy máu tươi cùng hài cốt tới làm thí nghiệm. Những năm này trong tay bọn họ máu tươi, đủ để khiếp sợ toàn bộ thiên giới. Chương 217, vì là thần tử chịu chết. Có 10 vạn lần thiên phú. Lấy thiên giới các tộc tinh huyết cùng nhân tộc huyết mạch hòa vào nhau, tìm tới thích hợp nhất hòa vào nhân tộc huyết mạch cách điều chế. Đây là một cái tràn đầy máu tanh đường. Toàn thân hải cốt lót đường. Vừa mới hắn mắt bên trong triển lộ ra núi thây biển máu, liền có thể thấy được chút ít. Mộ Dung Hỏa không khỏi có chút hối hận năm đó nghe theo bọn họ hốt dù, dẫn đến hiện tại hãm sâu trong đó khó có thể tự kiềm chế. Chỉ là bây giờ, tình thế bức người, bọn họ không quay đầu lại nữa đường, hắn chỉ có thể ước ao người áo đen kế hoạch đúng như hắn nói tới cái kia rôn nở dê như thuận lợi. Không phải vậy, bọn họ chỉ có một con đường chết. Một khi sự tình bại lộ, toàn bộ thiên giới đều muốn lại không bọn họ dung thân vị trí. Ấy, đúng. Người áo đen bỗng nhiên muốn tìm cái gì, quay đầu nói, các ngươi Phong Lôi Tông cái kia căn dòng độc đinh, thương thế làm sao? Vừa nghĩ lên Mộ Dung Bạch hiện trạng, bên hai lại vang lên người áo đen trêu tức ngữ khí, dường như ở cười trên sự đau khổ của người khác. Mộ Dung Hỏa trong lòng nhất thời đau xót, sắc mặt tái xanh nói, cái này, cũng không nhọc đến ngươi bận tâm. Người áo đen nghe vậy, lơ đến nói, lời này của ngươi nói, chúng ta hợp tác nhiều năm. Không có giao tình cũng coi như người quen. Cũng không phải người ngu, hà tất nói vậy chút hư tình giả ý nói đến lừa gạt người. Mộ Dung Hỏa cười lạnh nói, các ngươi muốn thật sự có tâm tư này, hôm nay tần tộc người đến thời điểm, làm sao không gặp ngươi đứng ra. Đừng quên, năm đó Thiên Bắc thành chủ phủ toàn tộc bị đổ, thế nhưng là xuất từ các ngươi thủ bút. Nguyên lai, năm đó người áo đen dựa vào Mộ Dung Bạch bàn tay, ở Bắc thần đạo vực du lịch thời gian, lấy các loại lý do chắc chắn diệt thế gia đại tộc. Lấy Mộ Dung Bạch công tử bột hình tượng làm che lấp, trong bóng tối thu thập nhân tộc hải cốt tiến hành chính mình kế hoạch. Thiên Bắc Thành, Lương Thu nhất tộc, chỉ là bị độc thủ một trong. Mà Lương Thu tỷ tỷ, Lương Thu bị cướp giật, vừa bắt đầu liền không phải là bọn họ chủ yếu mục đích, chỉ có thể coi là một cái bất ngờ chiến lợi phẩm, cũng là ở bề ngoài bày cho người trong thiên hạ xem lý do. Nghe trong giọng nói rất rõ ràng oán khí, người áo đen cười nói, hà tất nổi giận đâu. Thân phận chúng ta đặc thù. Hiện nay xác thực không thích hợp ra hiện ta Ibonhn trước mặt. Nhưng cái này một ngày sẽ không rất xa. Chờ lần này kế hoạch thành công, hôm nay chúng ta chịu đựng tất cả khuất nhục đều có thể gấp 10 gấp trăm lần trả lại tần tộc. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Hỏa hai mắt híp lại, tựa hồ là sớm nhìn thấy tình cảnh đó, khỏe miệng hất lên lạnh lẽo ý cười. Ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, Mộ Dung Bạch thương thế làm sao? Thấy Mộ Dung Hỏa tâm tình chuyển biến tốt, người áo đen lần thứ hai hỏi. Nghe được người áo đen một hai lần quan tâm vấn đề này, Mộ Dung Hỏa không khỏi hồ nghi nói, ngươi lại đang có ý đồ gì? Nhìn ngươi nói, chúng ta tốt xấu nhận thức nhiều năm như vậy, không phải là bằng hữu, cũng là người quen đi. Hơn nữa tiểu tử kia mấy năm qua giúp chúng ta không ý tờ việc, quan tâm một hồi cũng là phải. Người áo đen nói, lời này nói tựa hồ không có kẽ hở, có thể cùng hắn đánh nhiều năm quan hệ Mộ Dung Hỏa có thể tin mới là lạ. Chỉ là Mộ Dung Bạch thương thế xác thực không phải là cái gì bí mật vấn đề. Nói cũng là nói, quanh thân kinh mạch bế tắc, vô pháp vận hành thần lực, chúng ta dự định đem hắn kinh mạch phá toái đúc lại. Phá toái đúc lại. Người áo đen nghe vậy, không khỏi mắt bên trong sáng ngời, nói, có thể làm cho các ngươi dùng ngu như vậy phương pháp, xem ra hắn vấn đề xác thực rất nghiêm trọng a. Ngươi là ở cười trên sự đau khổ của người khác. Mộ Dung Hỏa hơi nhướng mày. Tự nhiên không phải. Người áo đen khoát tay nói, chỉ là, phá toái kinh mạch cần chịu đựng cực kỳ kịch liệt thống khổ. Tiểu tử kia từ nhỏ liền không bị quá khổ, các ngươi không sợ hắn trực tiếp đau chết đi qua. Mộ Dung Hỏa lại nơi nào không biết vấn đề này, chỉ là bây giờ bọn họ xác thực không nghĩ tới còn lại phương pháp. Cái kia tần tộc thần tử ở Bạch Nhi cơ thể bên trong lưu lại thần thông quá mức quỷ dị, ngoài ra, chúng ta không còn hắn phương pháp. Mộ Dung Hỏa khe khẽ thở dài, nội tâm ngớ ngác. Từng bao nhiêu lúc, một cái vãn bối thủ đoạn cũng có thể để hắn như vậy phiền muộn cùng đau đầu. Chợt nghe tần tộc thần tử vài chữ, người áo đen tinh hồng hai mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, nói, hay là, ta có phương pháp ngươi giải quyết nhóm vấn đề. Phượng Minh Sơn, Tần Hoàng Cư. Thiên điện bên trong, Tần Vũ đứng chắp tay, bên người thị nữ người hầu trong tay nâng đại lượng vô cùng chân quý dược tài vội vã đi ngang qua. Thiên điện chính giữa, một cái to lớn vại nước 10 phần hấp dẫn ánh mắt của người khác, vại nước toàn thân từ vạn tuế thiết thụ chế thành, bốn phía khắc dấu hàng trăm hàng ngàn tỷ mỹ phù văn, Tần Vũ còn tự tay khắc họa vài đạo gia cố trận pháp, bảo đảm phòng thủ kiên cố. Trong thùng gỗ dở khả cờ này đã thịnh có hơn nửa nóng bỏng chất lỏng màu nhũ bạch, ra bên ngoài ồ ồ bốc hơi nóng. Kịch liệt nhiệt độ cao từ trong đó phát ra, toàn bộ trong thiên điện nhiệt độ cũng không khỏi dâng lên mấy phần. Lương Thu nhìn tình cảnh này, trong lòng không khỏi sinh nghi, cũng không biết Tần Vũ phải làm gì. Chỉ là Tần Vũ không nói, hắn cũng không dám hỏi, yên tĩnh bảo vệ ở một bên. Hy vọng ngươi sau đó sẽ không khiến ta thất vọng. Đang lúc này, Tần Vũ mắt bên trong một tia tinh mang nẹ qua, đông nhiên mở miệng nói nói. Lương Thu trong lòng căng thẳng, vội vã mở miệng, chấn nặng cực kỳ, đời này, Lương Thu đều muốn vì là thần tử chịu chết. Đi vào. Ha. Lương Thu sững sờ, chỉ vào vại nước nói, tiến vào trong này. Tần Vũ vuốt cằm nói, nhanh lên một chút, thừa dịp thuốc này dịch hiệu quả còn không có biến mất, trực tiếp ngồi vào đi. Nghe vậy, Lương Thu không do dự nữa, cởi ra áo choàng, trực tiếp chui vào. Ta sẽ xử lý muốn làm sự tình, ngươi khả năng không thể nào hiểu được, nhưng nhất định ghi nhớ, nội tâm không thể có chút nào ý phản kháng, bằng không liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Thần tử yên tâm làm. Lương Thu thở một hơi thật dài, chăm chú nói. Tần Vũ thấy thế vớt cằm nói, sau đó ta lúc động thủ, chọc khí sẽ sát suất rất lớn rơi vào bạo động bên trong, điên cuồng ăn mòn thân thể ngươi, ngươi cần một luồng mới mẻ, to lớn khí huyết lực lượng đến làm hấp dẫn chọc khí mồi nhử, bảo đảm nó không thương tổn cùng ngươi bản nguyên. Ta xem ngươi cơ thể bên trong năng lượng hỗn tạp, tuy không thần lực, nhưng có một luồng dị thường cổ lão năng lượng ở ngươi toàn thân bên trong tàng dư, liên tục cho ngươi thân thể cung cấp chất dinh dưỡng, để ngươi thân thể có thể vẫn cường đại xuống. Nghĩ đến, cái này chính là năm đó ngươi ăn vào đại hoang tâm quả còn sót lại dược hiệu. Hôm nay, ta lấy linh dược làm dẫn đem ngươi cơ thể bên trong đại hoang tâm quả dược hiệu hoàn toàn kích phát ra, vì ngươi vượt qua cái này một kiếp. Vừa dứt lời, giơ tay vung lên. Bên người thị nữ trong tay nâng danh quý dược tài dường như hạt mưa rôn nở dê như rơi vào vại nước bên trong. Một loại nào đó màu đo thấm quang mang lấp lóe, từng đạo vô hình liệt diễm đem vại nước bốn phía chăm chú vây quanh. Ngoại giới người không cảm giác được chút nào nhiệt độ, vừa vặn nà mờ ở trong thùng gỗ Lương Thu, thời khắc này lại sâu cảm giác liệt diễm quấn quanh người, thiêu đốt đau cực kỳ. Tinh thần rơi vào cảnh khốn khó bên trong, cho khí nhất thời xem ngựa trứng mất dây chói đồng dạng chen trúc. Hát sát khí tức trong chớp mắt diện tích che phủ trước nguyên một mảnh đại điện. Cũng tại lúc này, cơ thể bên trong một đạo lại một đạo khí mát mẻ dường như đội cảm tử đồng dạng lao tới, điên cuồng ngăn tại chọc khí trước người, mặc kệ thôn phệ. Chính là tiềm tàng ở Lương Thu cơ thể bên trong nhiều năm, đại hoang tâm quả tàn dư dược hiệu. Chương 218, đại hoang thánh thể. Có 10 vạn lần thiên phú. Sách cổ bên trong, đại hoang thánh thể chính là thế gian duy nhất có thể mượn chọc khí ma luyện nhục thân thể chất. Chỉ là ngươi dù sao không phải là trời sinh đại hoang thánh thể, thân thể tiêu hóa chọc khí tốc độ xa xa không kịp chọc khí ăn mòn thân thể tốc độ. Ta tuy nhiên không biết lúc trước đại hoang chiến thần là như thế nào làm được điểm này, vô pháp phục chế. Nhưng, ta cũng có ta phương pháp. Đại đạo bên dưới, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, lại làm sao cường đại sự vật, chung quy sẽ có đối lập tồn tại. Chọc khí tuy mạnh, nhưng trong thiên địa này càng có thanh khí tồn tại, diễn hóa vạn vật. Hôm nay, ta lấy đại đạo 3000 pháp tắc. Đẩy ngược thanh khí chi đạo, làm chu ngươi linh đài thần tàng. Từ đây sau này, thanh khí vì là thần, chọc khí vì là thân thể, thanh chọc một thể, hỗn độn thiên thành. Tần Vũ nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói không nặng, nhưng dường như mịt mở thiên âm, giống như từ phía chân trời mà đến, mang theo vô thượng uy nghiêm. Càng có đại đạo chí lý, tiềm tàng trong đó. Lương Thu chợt nghe những lời nói này, liền cảm giác không kìm lòng được mà nghĩ nhắm mắt lắng nghe, một đạo lại một đạo phức tạp thâm thúy huyền ảo tin tức truyền vào trong óc hắn. Trong giây lát này, hắn có thể hội tụ tâm thần. Cạnh thùng gỗ, Tần Vũ hai tay kết ấn, dáng vẻ trang nghiêm. Phía sau Hỗn Nguyên Đại La Thiên hiện lên, đại đạo 3000 pháp tác hiện lộ hết kỳ hình, sắc thái sắc sỡ đủ loại thần quang dường như hoa vũ rô nở dê như va chạm, tiên diệt, lại sản sinh tân thần quang. Thanh khí, vốn là thiên địa sơ khai, diễn hóa vạn vật sinh mệnh chi lực. Có thể nói, 3000 pháp tác bên trong, mỗi một đạo bên trong cũng ẩn chứa thanh khí tồn tại. Bây giờ, Tần Vũ lấy 3000 pháp tắc đẩy ngược thanh khí chi thần, hoàn nguyên cổ lao thời kỳ thuần túy nhất thanh khí năng lượng, làm chu Lương Thu linh đài thần tàng bên trong. Loại này nghịch loạn thiên cương cường đại thủ đoạn, toàn bộ thiên giới trừ Tần Vũ, không có người nào có thể triển khai. Bởi vì trừ hắn ra, lại không người có thể tinh thông sở hữu pháp tắc. Ầm. Hỗn Nguyên Đại La Thiên bên trong, pháp tắc va chạm càng ngày càng kịch liệt. Rất nhanh, đủ loại tươi đẹp thần quang không còn tồn tại, chỉ có lưu lại từng trận u ám, nhẹ nhàng vân vụ. Cái này vân vụ đột nhiên xuất hiện, liền bước lên mà lên, nỗ lực hướng về vô hạn chỗ cao lan tràn, tìm kiếm một mảnh thuộc về mình ở lại chi địa. Chỉ là, Tần Vũ Hỗn Nguyên Đại La Thiên hình thần đều có, dĩ nhiên là mì hệ nở cửa nở dê hình thành một thế giới nhỏ, lại nơi nào có nó vị trí. Tần Vũ tay phải nhấc lên, con ngón tay búng một cái, một đạo vô hình cầu nối lan tràn, nối thẳng Lương Thu Linh đài chỗ. Cầu kia xả nhà đột nhiên xuất hiện, thanh khí trong nháy mắt dường như tìm được mới thiên địa, điên cuồng chui vào. Vụ. Chợt vừa tiến vào Lương Thu cơ thể bên trong, nó liền cảm nhận được chính mình lao đối đầu chọc khí tồn tại. Trong lúc nhất thời, nó hưng phấn không thôi, đại lượng thanh khí từ linh đài lan tràn đến toàn thân, dường như thời đại cổ đế vương du lịch, hướng về thiên hạ tuyên bố chính mình chúa tể. Thời khắc này, Lương Thu kinh ngạc phát hiện, giàn vặt hắn 10 năm gần như vô cùng vô tận chọc khí vào đúng lúc này hết mức thu lại. Chỉ là, thanh khí chiếm cứ một nửa lãnh thổ, liền không cách nào lại tiến lên trước một bước. Thanh chọc nhị khí xưa nay đối lập, một người chu thiên, một người chu địa. Thanh khí thôn phệ chọc khí tiếp tế chính mình, chọc khí cướp bóc thanh khí cũng có thể bù đắp tự thân, hai người vào đúng lúc này đạt đến một cái quỷ dị trạng thái thăng bằng. Lương Thu kinh ngạc phát hiện, hắn bây giờ chưa từng hết sức áp chế chọc khí, cái kia chọc khí cũng không còn chủ động ăn mòn thân thể hắn. Đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới quá sự tình. Thử một chút xem, ngươi bây giờ có thể điều động lực lượng, có bao nhiêu? Bên hai lần thứ hai truyền đến Tần Vũ tiếng nói, để hắn cả người run lên. Sau đó theo lời mà đi, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, chôn sâu ở trong nhục thể các đại khiếu huyệt bên trong, vắng lặng 10 năm khí huyết lực lượng từ từ tỉnh lại. Ong ong ong. Nương theo lấy hắn cơ thể bên trong khí huyết lực lượng vận hành càng lúc càng nhanh, Tần Vũ đã có thể rõ ràng nghe thấy cái kia dường như đại giang lao nhanh đồng dạng thanh âm. 3 phần, 4 phần 10. Lương Thu vẫn còn ở tích xúc lực lượng, một bên cẩn thận từng ly từng tí một quan sát đến cơ thể bên trong chọc khí hướng đi. Bởi vì thường ngày một khi đến cái này thời điểm, chọc khí liền có thể thừa dịp cơ hội mà vào, điên cuồng ăn mòn thân thể hắn. Nhưng hôm nay, cái kia chọc khí ở thanh khí dưới áp chế, vẫn như cũ bất động. Lương Thu cao hứng xấu, hắn đã hồi lâu không có thể hội quá nhẹ nhàng như vậy cảm giác. Thế nhưng là, Tần Vũ lại tựa hồ như thế vẫn còn chưa đủ, không để cho hắn dừng lại. Lương Thu mình cũng lòng mang ước mơ, nhìn có thể đi tới một bước nào, 7 thành, 8 thành. Đang lúc này, chọc khí tựa hồ không thể kiềm được, bắt đầu táo động, hóa thành một đạo sâu hắc sắc cự long ở tại cơ thể bên trong rít gào. Không được. Tiếp tục, đừng ngừng. Hắn đang muốn dừng lại, lại nghe được bên tai Tần Vũ bình thản lời nói. Căn cứ đối với Tần Vũ tín nhiệm, hắn khẽ cắn răng, thêm nữa một thành khí lực. Chọc khí càng ngày càng bạo động, hóa thân chín đạo hắc sắc cự long, dọc theo hắn toàn thân điên cuồng xâm lược mà xuống, cắn xé, cướp bóc hắn khí huyết tinh khí. Cùng lúc đó, thanh khí nhìn thấy chọc khí lần này động tĩnh, cũng không cam chịu lạc hậu, tương tự từ linh đài xoay quanh mà xuống, hóa thành chín đạo màu xám trường long, cùng hắc long dây dưa ở cùng một nơi. Không chỉ có ngăn cản chọc khí đối với thân thể ăn mòn, càng ở thanh chọc nhị khí giao chiến trong lúc đó, từng sợi tân lực lượng tự nhiên mà sinh ra. Đó là một luồng màu trắng tinh tinh thuần năng lượng, đột nhiên xuất hiện, liền trực tiếp chui vào Lương Thu bên trong thân thể, tiêu tan không gặp. Bạch. Lương Thu hai mắt bỗng nhiên trợn mở, cái này một luồng năng lượng truyền vào, tựa hồ mang đến cho hắn dị thường lớn có ích. Hắn đỉnh trệ đã lâu nhục thân cảnh giới, vào đúng lúc này, bắt đầu căng vọt. Lương Thu không biết là, thân thể hắn từ lâu hóa thành cao to đồi núi, bị Tần Vũ thu nhập Đại La Thiên. Tần Vũ đứng ở Hôn Nguyên Đại La Thiên, nhìn mặt trước cao lớn như núi cao rô nở dê như thân ảnh, thỏa mãn gật đầu. Thanh trọc tương giao, tức là hỗn độn, đây mới là tất cả sự vật mới bắt đầu giáng dấp. Từ nay về sau, bộ thân thể này liền có thể xưng là hỗn độn thánh thể. Tất cả đều tại Tần Vũ khống chế bên trong. Hỗn độn chi khí chính là trong thiên địa tất cả sinh ra ngọn nguồn, thậm chí vẫn còn ở đại đạo trước đó. Đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu không ai nói rõ, dù sao chưa bao giờ có người từng thấy. Nhưng Tần Vũ minh bạch là, Lương Thu giờ khả cờ này bộ thân thể này, so với viễn cổ thời kỳ đại hoang chiến thần nửa điểm không kém. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện, cỗ này lấy hỗn độn chi khí tẩm bổ thân thể, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ khiến người trong thiên hạ nghe mà biến sắc. Thiên giới thể tu, không tu thần lực, nhưng cũng tu pháp tắc. Bọn họ cảnh giới phân chia cùng tu sĩ tầm thường không có gì khác biệt, cơ bản cùng pháp tắc tìm hiểu trình độ điểm điểm liên quan. Có thể Lương Thu không tu pháp tắc, cũng không tu thần lực, hắn nắm giữ, chỉ có vô cùng vô tận khí huyết lực lượng, còn có đoạt thiên địa tạo hóa hỗn độn chi khí. Vì vậy, căn cứ bây giờ thiên giới phân chia, hắn vô pháp chuẩn xác vì đó giới định thực lực cảnh giới. Chỉ có thể căn cứ cảm giác, cho một cái mơ hồ định vị, bình thường lúc đại thể ở Vũ Hoàng đỉnh phong, nếu là hoàn toàn bạo phát, lấy loại này đồi núi thật lớn hình thể hiện lộ trước người, không tại Vũ Tôn bên dưới. Cùng dĩ vãng không giống là, cái này không còn là một cái chỉ sẽ bị động phòng thủ, sẽ không tiến công Lương Thu. Tần Vũ nội tâm suy đoán, trước mắt cái này nhờ tay hắn hoàn mỹ tác phẩm, bây giờ chiến lực có thể có bao nhiêu? Chương 219, Thiên Nhân Ngũ Suy, Manh Sơn. Có 10 vạn lần thiên phú. Thân tử đại ân, Lương Thu không thể báo đáp. Hỗn Nguyên Đại La Thiên bên trong, Lương Thu thu nhỏ lại thân hình, cung kính quỳ sát ở Tần Vũ trước người, cú ố nờ dê quy tờ dập đầu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Vũ trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kích động. Chỉ có hắn biết rõ, Tần Vũ làm ra tất cả những thứ này đối với hắn mà nói đến tột cùng cho rằng cái gì. Cảm thụ được cơ thể bên trong sôi trào mãnh liệt tân sinh lực lượng, ép ở trên người hắn hơn 10 năm trọc khí nguy hiểm nhất chiều giải trừ, hắn cảm thấy không gì sánh kịp dễ dàng cùng dễ chịu. Nếu như không có Tần Vũ ra tay, hay là nếu không bao lâu, trọc khí liền sẽ đem hắn hoàn toàn nhấn chìm. Hắn liền sinh hoạt đều chết hết, chớ đừng nói chi là có bây giờ cường đại như vậy thực lực, đây là hắn di vãng căn bản không dám nghĩ. Tần Vũ ban tặng hắn tân sinh. Tất cả ngôn từ đều không đủ lấy hình dung hắn đối với Tần Vũ lòng cảm kích, chỉ có liều mình báo đáp. Đứng dậy đi. Tần Vũ gật đầu nói, triệt hồi Hôn Nguyên Đại La Thiên, hai người lại xuất hiện ở thiên điện bên trong. Sớm có một tên mỹ mạo thị nữ ở bên cạnh chờ đợi, nhìn thấy Tần Vũ xuất hiện, lập tức cúi xuống, tư thái, nũng nịu nói, bẩm thần tử, Lương Thủ cô nương tỉnh lại. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Lương Thu cả người chấn động, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ tự nhiên biết rõ suy nghĩ trong lòng, vớt cằm nói, ngươi đi đi, chăm sóc tốt tỉ tỉ của ngươi, sau đó ta sẽ đi qua một chuyến. Đa tạ thần tử. Lương Thu sâu sắc cúi đầu, lùi lại hai bước, xoay người đi ra ngoài cửa, bay đồng dạng ly khai. Mắt thấy Lương Thu ly khai, Tần Vũ hơi trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, cái kia Nhâm Thiên Hành, bị giam giữ ở nơi nào? Bị trinh tuyển vào Tần Hoàng Cư thị nữ, lại nơi nào sẽ là cái gì thuần túy bình hoa? Học thức uyên bác, tu vi tinh thâm không nói chuyện, mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương đó là chuẩn bị kỹ năng. Chợt nghe Tần Vũ hỏi lên, lập tức không người trả lời, tạm thời bắt giữ ở hình phạt điện bên trong, thần tử muốn gặp hắn. Tần Vũ vuốt cằm nói, dẫn hắn đến ta điện bên trong. Vâng. Thị nữ lĩnh mệnh mà đi, đảo mắt liền biến mất ở bóng đêm ở trong. Tần Vũ trở lại chính mình chủ điện bên trong, mới vừa ngồi vào vị trí không bao lâu, liền nghe ngoài điện một trận vang động. Vài tên cả người mặc giáp tần tộc tinh anh đệ tử áp lấy một tên tóc trắng xóa, khuôn mặt tiểu tụy thân ảnh, đi tới. Bẩm thân tử, Nhâm Thiên Hành mang tới. Phía trước nhất, vậy vừa nãy phụ mệnh đi để người đẹp tỏ diện mạo thị nữ cung kính nói. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lại, khẽ nhíu mày. Hắn rõ ràng nhớ tới, giữa ban ngày nhìn thấy người này lúc, tuy nhiên trên người mặc một thân vải thô tê dại sam, nhưng khó nén tiêu sái tùy ý phong tư. Tu vi tinh thâm, trong con ngươi có tuệ quang, nhìn một lát chính là hiếm thấy thiếu niên thiên tiêu. Có thể giờ khả cờ này nhìn lại, người này hai mắt vô thần, trong hốc mắt một mảnh đen kịt, tràn đầy tử khí. Cả mái tóc đen hóa thành tóc trắng, loạn như cỏ trồng. Tóc bạc ra mồi, mặt mũi nhăn nheo, khí tức yếu ớt, da yếu cực kỳ. Thậm chí ngay cả duy trì đứng thẳng cũng lao lực. Tựa như nhìn ra Tần Vũ trong lòng nghi hoặc, phụ trách áp giải Nhâm Thiên Hành tần tộc đệ tử lên tiếng nói, người này được đại đạo phản vệ, hạ xuống thiên nhân ngũ suy, áp giải bỏ tù trên đường, dĩ nhiên tóc xanh hoa trắng, sau đó từng đoàn nửa ngày quan cảnh, liền chịu đựng quan suy, thể suy, cùng thần suy. Tần Vũ nghe vậy, hai mắt híp lại, chậm rãi gật đầu. Thiên nhân ngũ suy, vốn là thiên đạo vì là quản thúc thiên hạ đứng đầu nhất tu sĩ thủ đoạn. Ở phàm giới, tu sĩ ở đạt đến thánh nhân cảnh giới, liền bất cứ lúc nào sẽ đối mặt thiên nhân ngũ suy đến. Thiên giới hơi co không giống, thời gian chiều ngang so sánh dài, đại thể sẽ xuất hiện ở mỗi một cảnh giới trì trệ không tiến mấy trăm ngàn năm về sau. Tỷ như lúc trước chưa đột phá đến chuẩn đế cảnh giới Tần Liệt, liền mơ hồ bị thiên nhân ngũ suy đến thăm. May mà đúng lúc gặp Tần Vũ thân hợp đại đạo, truyền đạo chúng sinh, nhờ vào đó đốn ngộ, nhất chiều đột phá. Mới miễn đi ngũ suy nỗi khổ. Ngũ suy cùng phân, quang suy, thanh suy, thể suy, thần suy, hồn suy. Thiên nhân ngũ suy chính là chuyên vì thánh nhân mà hàng, Nhâm Thiên Hành bây giờ tu vi, tự nhiên là đối với hắn không có nửa điểm sức chống cự. Quang suy chính là trời che con mắt, không chỉ là mắt thường, còn có tâm nhẫn. Gặp tai họa người hai mắt mù, vô pháp thấy rõ thế sự, mặc cho trong ngày thường cỡ nào thông tuệ linh xảo, đều như hạt bụi mông tâm, giống như vô trí. Thanh suy thì lại phong thai, suy tướng hiện thời, thiên âm tự nhiên không nổi. Thể suy thì lại đoạn thần khiếu, Phong Tinh Nguyên, nhậm chức các ngươi làm sao làm, tránh khỏi không khô lão mục nát chi quả, miệng mũi vô giác, ngũ giác tận phong. Thần suy tán hắn thần lực, cơ thể bên trong tất cả đến từ đại đạo năng lượng, cuối cùng rồi sẽ trở lại còn với đại đạo, hóa thành phàm nhân. Hồn suy vì là thọ trung chi kiếp thần hồn yên diệt, trung yên đến. Này ngũ suy, ngoại trừ hồn suy định vì cuối cùng ra, còn lại bô nở loại cũng không thứ tự trước sau. Từng đoan nửa ngày quan cảnh, Nhâm Thiên Hành chịu đựng tam suy nỗi khổ, dĩ nhiên lưu lạc làm nhìn không thấy vật, thân thể mục nát, thần lực khô cạn phàm nhân. Hắn ngồi sập xuống đất, đồng tử một mảnh đen kịt, sắc mặt chết lặng cứng ngắc, tựa hồ đối với xung quanh tất cả không hề cảm ứng. Nhâm Thiên Hành. Tần Vũ nhẹ giọng mở miệng, hô hoán nói. Nhâm Thiên Hành hơi nghiêng đầu, nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm thanh âm khởi nguồn. Tần Vũ khẽ cau mày, nhìn hắn dáng dấp kia, tựa hồ liên thanh suy cũng sắp bắt đầu, như vậy, nếu muốn từ trong miệng đạt được tin tức gì, chỉ sơ không có khả năng lắm. Chỉ là hắn trung quy còn muốn thử một chút, do hỏi, là ai phái ngươi tới tranh cử ta thân vệ vị trí? Nưu đồ vì sao? Nương theo lấy hắn dứt tiếng, toàn bộ đại điện đống nhiên rơi vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Nhâm Thiên Hành dường như hoàn toàn không nghe thấy Tần Vũ, ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Thấy thế, hắn thân bên Tần tộc tử đệ vội vã điều tra lên Nhâm Thiên Hành tình hình, không lâu lắm quay đầu hướng về phía Tần Vũ nói, thần tử, thanh suy đã tới, hắn. Hẳn là không nghe thấy ngài nói chuyện. Nghe vậy, Tần Vũ sâu sắc xem Nhâm Thiên Hành một chút, mở miệng nói, thôi thôi, tiện hắn trở về đi thôi. Nếu nhất đi nhờ hỏi không ra cái gì, cũng không cần phải tiếp tục hỏi. Tần tộc đệ tử lĩnh mệnh, đem cái lên, trực tiếp đi tới cửa. Cũng tại lúc này, Nhâm Thiên Hành bỗng nhiên nói mê rô nở dê như mở miệng, Hồng Miên, thật xin lỗi, ta lừa ngươi. Ta không thể quay về Manh Sơn. Tần Vũ hai lỗ thai khẽ nhúc nhích, không khỏi nhìn lại. Thị nữ thấy thế, ngẩng đầu hỏi, thần tử, có hay không cần để cho bọn họ trở về? Không cần, thiên nhân ngũ suy đã qua bốn suy, hắn không sống bao lâu. Hơn nữa, ngũ giác phong bế hắn, cũng hỏi không ra vật gì. Tần Vũ khoát tay nói. Thị nữ nghe vậy, gật đầu lại hỏi, vậy. Nhâm Thiên Hành trong mì hệ NG nói Manh Sơn, có hay không cần tra rõ một phen? Vừa nghe lời này, Tần Vũ đông nhiên rất hứng thú xem thị nữ này một chút, hỏi ngược lại, ngươi tên là gì? Thị nữ thấy Tần Vũ câu chuyện nhanh quay ngược trở lại, không khỏi có chút sững sờ, may mà kỳ phản ứng cũng rất nhanh, lúc này trả lời, bẩm thần tử, nô tỳ tên là Thù Du. Thù Du? Không có họ sao? Nô tỳ vốn là cô nhi, do vận may run rủi bị trong tộc trưởng lão mang về, dưỡng dục trưởng thành. Thị nữ Thù Du trả lời, chỉ là nô tỳ ngu dốt, không thể lập công, thu được ban cho họ. Chương 220, khủng bố kế hoạch. Có 10 vạn lần thiên phú. Ngu dốt. Ngươi khiêm tốn. Ngươi rất thông minh. Tần Vũ lắc đầu nói, trước mắt cô gái này tâm tư thông suốt lanh lợi, cũng không phải trong miệng nàng nói tới đơn giản như vậy. Thù Du vuốt cằm nói, tạ thần tử khích lệ. Hắn tin được Tần Thái A, cái đám này được an bài đến Tần Hoàng cư hạ nhân nền tảng tuyệt đối không thành vấn đề, vì vậy hắn cũng không có hỏi tới. Liên quan với cái kia Manh Sơn, ngươi thay ta đi thăm dò một phen đi, nếu là có đầu mối gì, đúng lúc nói cho ta biết là được. Tần Vũ ngược lại xua tay nói. Nói thật. Tần Vũ cũng không có đem Nhâm Thiên Hành cuối cùng nói tới cái kia lời nói để ở trong lòng. Xem hắn khuôn mặt, rõ ràng chỉ là tình vị trí hệ. Thiên cơ thánh địa giấu ở thiên giới nhiều năm chưa từng bộc lộ ra chút nào nền tảng, tuyệt đối không thể lưu lại lớn như vậy kẽ hở chờ người khác đi phát hiện. Nghĩ đến, từ khi Nhâm Thiên Hành bị tóm một khắc đó lên, Manh Sơn trên mặc dù có chút dấu vết, cũng dĩ nhiên bị thanh lý không còn một ngống. Bất quá, thử xem cũng không cái gì sai, vạn nhất thì có niềm vui bất ngờ đâu. Việc nơi này, Tần Vũ đứng dậy, hướng về lương thủ nơi ở bước đi. Đối với cái kia gặp thiên nhân ngũ suy, cái gì cũng hỏi không ra Nhâm Thiên Hành mà nói, ở Phong Lôi Tông cùng Mộ Dung Bạch cùng tồn tại 10 năm lâu dài lương thủ, hiển nhiên càng có hơn tình báo giá trị. Tần Vũ đến thời điểm, lương thu chính nắm tỉ tỉ của hắn tay khóc lóc kể lể. Tuy nhiên đi qua Tần Vũ đem cơ thể bên trong trọc khí giải quyết tốt đẹp, thân hình không còn như trước cái kia rôn nở dê như cao to được hấp dẫn ánh mắt của người khác, vẫn như cũ có vẻ 10 phần cường tráng. Có người nói lương thủ lần đầu tiên nhìn thấy lương thu thời gian, chết sống cũng không thể tin được đây là nàng thân đệ đệ. Còn tưởng rằng là Mộ Dung Bạch lại thay cái thủ đoạn mới dằn vặt nàng, dưới cái nhìn của nàng, đệ đệ của nàng từ lúc 10 năm trước Thiên Bắc thành chủ phụ diệt tộc này, cũng đã ly khai nhân thế. May mà lương thu trí nhớ được, nhiều năm như vậy duy nhất tán gẫu lấy an ủi, động viên nội tâm cùng thân thể song trọng thống khổ, chính là tỷ tỷ của hắn có thể còn sống. Hắn đối với bây giờ phát sinh tư nở dê ti sự tình đều nhớ rõ rõ ràng ràng, một đường tới, lương thủ mới chậm rãi tiếp thu hiện thực. Sau đó, chính là Tần Vũ bây giờ thấy cảnh này, Lương Thu cường tráng thân ảnh khóc run lên, như cái hài tử một dạng bị Lương Thù ôm vào trong lòng liên tục an ủi. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng, kỳ thực cực nhạc thời gian cũng giống như vậy. Lương Thu có Tần Vũ gặp qua năng lực kháng đòn thể chất mạnh nhất, chịu đựng lại công kích mãnh liệt đều có thể cắn răng thủ vững hạ xuống, cũng tại phần thân tình này trước mặt có vẻ như vậy yếu đuối không thể tả. Thực tại lệnh người thổn thức. Thế nhưng là Tần Vũ nhớ tới trước khi đến hắn cùng Lương Thu nói là, để Lương Thu chăm sóc thật tốt Lương Thù mới đúng, chuyện này làm sao liền ngược lại. Tham kiến thần tử. Ngoài cửa thủ vệ chợt vừa thấy được Tần Vũ, lập tức cùng đánh máu gà giống như một chân quỳ xuống, trong mỉ hệ nở dê hô to, sợ đến trong phòng mọi người giật mình. Lương Thu nghe thấy Tần Vũ đến, nhất thời dây rủa từ tỉ tỉ trong lồng ngực chui đi ra, xóa đi khỏe mắt nước mắt, đang muốn cong xuống, liền bị Tần Vũ ngăn cản. Không cần đa lễ, để ta xem một chút tỉ tỉ của ngươi làm sao. Tần Vũ một luồng nhu kình nâng đỡ Lương Thu, sau đó đảo mắt nhìn về phía chính đang nhìn chăm chú hắn Lương Thù, ánh mắt sáng lên, lộ ra thưởng thức ánh mắt. Cứ việc nàng giữa hai lông mày tràn đầy no trải qua phí thời gian hể vải tâm ý, vẫn cứ khó nén cái kia phần hoa sen mới nở rôn nở dê như kinh thiên động địa dung nhan. Quả nhiên là phụ dung không kịp mỹ nhân trang, thủy điện phong đến châu ngọc thơm băng cơ tất nhiên là từ nhỏ gầy, cái kia càng phân trước sau. Dân nữ Lương Thù, bái kiến Tần tộc thần tử. Lương Thù từ trong cẩm bị chui ra, thân mang một thân đơn bạc tố áo trắng váy, sâu sắc đập phía dưới. Tần tộc thần tử, đối với nàng mà nói, đó là cao ở chân trời, không thể leo tới đàm luận nhân vật. Nhưng hôm nay, nhưng gần ngay trước mắt. Chẳng trách cái kia Mộ Dung Bạch vì là được ngươi không tiếc bất cứ giá nào, quả thật là cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Tần Vũ nhìn trước mắt nữ tử dung nhan, vui lòng tán thưởng, liên tiếp gật đầu. Hắn gặp qua mỹ nhân không phải số ít, các loại phong thái đều có không ít, tự nhận là duyệt nữ vô số. Nhưng trước mắt Lương Thủ vẫn để hắn sáng mắt lên, đủ để chứng minh mị lực bao nhiêu. Nghe Tần Vũ lời nói, Lương Thủ vẫn có chút ngơ ngác mà nhìn Tần Vũ dung nhan, sau một lúc lâu mới tự đáy lòng ôn nhu cười nói, thần tử quá khen. Giống như ngài cái này rôn nở dê như có thể so với nhân gian trích tiên nam tử trước mặt, thế gian nào có nữ tử dám nói chính mình xinh đẹp. Nàng lời nói này, nói ra ở đây đại thể mỹ mạo thị nữ cùng người hầu bọn thủ vệ tiếng lòng. Thiên giới đều đồn đại Tần tộc thần tử là rất khó chứng kiến mỹ nam tử, có thể chỉ có bọn họ biết rõ. Tần Vũ dung nhan chi tuyệt thế, sớm đã không còn trần thế loại hình. Đừng nói nam tử, cho dù là nữ tử, cũng rất ít có năng lực ở Tần Vũ trước mặt ngẩng đầu lên nói chuyện. Tần Vũ nghe lời này, cười không nói, nói, Lương Thủ cô nương kiếm tốn, thân thể nhưng còn có không thích. Đa tạ thần tử quan tâm, Lương Thủ nhận được thiên ân, thương thế sớm thuận tiện hơn nữa. Lương Thủ nhẹ giọng nói ra. Tần Vũ nghe nàng lời này, gật đầu nói, như vậy rất tốt. Nếu cô nương trên thân thể tốt, ta có mấy vấn đề muốn hỏi cô nương, mong rằng vui lòng cho biết. Lương Thủ xem Tần Vũ một chút, không chút nghĩ ngợi nói, thần tử nhưng hỏi không sao, Lương Thủ nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Cô nương bị cái kia Phong Lôi Tông thiếu tông chủ bắt đi nhiều năm, đối với cái kia Mộ Dung Bạch, có thể có hiểu biết. Nghe vậy, Lương Thủ mắt bên trong lộ đầy vẻ lạ, hoảng sợ, kinh hoàng, oán hận lũ lượt kéo đến, thân thể không khỏi khẽ run rẩy, tựa hồ là nhớ lại lên cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng. Tần Vũ thấy thế, biết được những cái nhớ lại đối với nàng mà nói quá mức hắc ám, dĩ nhiên ảnh hưởng đến nàng thần trí, lúc này con ngón tay búng một cái, một vệ tinh khiết nghiệp lực tản vào trong óc, thay quét sạch hỗn độn. Rốt cục, Lương Thủ ổn định lại, nhìn về phía Tần Vũ, bài nói, Lương Thủ vô năng, để thần tử bị chê cười. Không sao, nếu không phải thuận tiện để lên, liền coi như đi. Tần Vũ khoát tay nói, thần tử đối với chúng ta hai tỷ đệ đều có ngập trời ân đức, chút chuyện nhỏ này, Lương Thủ há có từ chối lý lẽ. Nào ngờ, Lương Thù lắc đầu, một mặt kiên định nói nói. Ta bị Mộ Dung Bạch xuất sinh kia giam lỏng nhiều năm, tuy nhiên không có gì thời cơ tiếp cận Phong Lôi Tông hoạch tâm cơ mật, nhưng này Mộ Dung Bạch tính cách khoa trương cuồng ngạo, phàm là để hắn cao hứng việc đều sẽ bắt được trước mặt của ta cùng ta nói khoác. Lương Thù nói đến đây, không khỏi cổ họng lăn một phen, mắt bên trong mấy phần bóng mở lóe lên một cái rồi biến mất. Rất hiển nhiên, cái kia Mộ Dung Bạch đối với nàng nói khoác thời gian, tuyệt đối không phải chỉ nói là đơn giản như vậy. Khả năng rất lớn nương theo lấy quất roi, nhục nhã. Lương Thu cảm giác được tỉ tỉ bàn tay xinh mát, không khỏi dùng chính mình đại thủ đem na mở chặt tờ, để người sau trong lòng ấm áp, liếc hắn một cái, tiếp tục mở miệng nói, ta từng nghe hắn nói qua, Phong Lôi Tông cùng một đám người thần bí hợp tác, nói là có một hạng rất đại kế vẽ, như thành công, đủ khiến bọn họ lật đổ bất hủ. Lật đổ bất hủ. Phong Lôi Tông chính là tần tộc dưới trướng siêu nhất phẩm thế lực, bọn họ muốn lật đổ bất hủ, chẳng lẽ chính là tần tộc? Tần Vũ chân mày cau lại, hỏi, cũng biết là kế hoạch gì. Lương Thù nghe vậy, lắc đầu nói, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Chỉ biết kế hoạch này thực hiện, cần đại lượng nhân tộc hài cốt cùng huyết dịch. Chương 221, ngươi chính là thiên mệnh chi tử. Có 10 vạn lần thiên phú. Những năm này, Mộ Dung Bạch lấy hoàn khố tên, hành tẩu Bắc Thần đạo vực, xem nơi nào khó chịu, một lời không hợp liền khám nhà diệt tộc. Nhưng trên thực tế, những cái này đều là giả tượng. Bọn họ mục đích, vừa bắt đầu chính là muốn dùng những người kia tính mạng, đến thực hiện chính mình kế hoạch. Mộ Dung Bạch hoàn khố, cũng là bị một tầng che lấp chân tướng sự thật màn sân khấu. Lời này vừa nói ra, Tần Vũ khẽ nhíu mày, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, nói như thế, năm đó các ngươi Lương ra việc, cũng là như thế. Nghe vậy, Lương Thu đồng tử co rụt lại, hai tay không khỏi nắm chặt, chăm chú nhìn chằm chằm Lương Thu vẻ mặt, như muốn từ trong đó nhìn thấy chân tướng. Cả một tộc, hơn 1.000 người tử vong, lại có ẩn tình khác. Đã thấy Lương Thu hơi chậm lại, gật đầu nói, thần tử thông tuệ, xác thực như vậy. Từ Lương Thu nơi đó đi ra, Tần Vũ thẳng trở lại chính mình trong đại điện. Trong đầu tâm tư hỗn loạn, nhất thời khó có thể tĩnh tâm. Những cái người giật dây mượn phong lôi tông tay trắng trợn giết ngược, những năm gần đây cướp bóc đại lượng nhân tộc hải cốt tinh huyết, chẳng lẽ là nội tâm vẫn đối với mượn ngoại vật để bạt nhân tộc huyết mạch lực lượng ôm ấp hy vọng. Thiên cơ thánh địa ẩn thế nhiều năm, lần này bỗng nhiên nỗ lực đưa tay đưa đến bọn họ Tần tộc nội bộ, lại là ý muốn như thế nào? Thiên giới nội bộ còn có phức tạp như thế câu tâm đấu giác, ngàn cân treo sợi tóc. Hư không trong vực sâu còn có thần ma nhị tộc ngụy trang ở bên. Đối thủ của hắn từ lâu không còn là những cái còn chưa thành thục thiếu niên thiên kiêu, trong bo nở dê tô y không biết bao nhiêu sinh hoạt khoảng chục đến trăm vạn tuế lão quái vật đối với hắn mơ ước đã lâu. Tần Vũ là một tính cách bại hoại người, nếu như không phải là tình thế bức bách, hắn liền tu luyện cũng không vui vẻ. Cũng xưa nay không nguyện hoa quá nhiều thần khí đi suy nghĩ những cái âm mưu quỷ kế, quyền mưu tính kế. Chỉ là hiện nay, mặc dù lấy hắn đây không phải rất thần kinh nhạy cảm đều có thể cảm nhận được rõ ràng mưa gió nổi lên. Bây giờ Tần tộc nhìn như vững như bàn thạch, nhưng trên thực tế, từ lâu hãm sâu đầm lầy. Hắn cảm giác được áp lực. Đây là trước nay chưa từng có cảm giác. Lại như hắn lúc trước đối với Tần Trọng Văn nói tới như vậy, thân tử vị trí này nhìn như ngăn nắp, kỳ thực trọng trách rất nặng. Nhất là giống như bây giờ thời điểm, hắn từng cái quyết định, bất luận là khổ tâm kinh doanh cũng tốt, hứng hở cũng được, cũng không chỉ là một mình hắn sự tình. Hắn đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là tất cả những thứ này đến thời điểm. Vẫn để tâm hắn tự hơi buồn phiền nhét không kể. Có chút tùy ý ngồi liệt ở cao cao bảo tọa bên trên, một tay tiếp tục rét lạnh tay vịt, một tay xoa đầu hai bên, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn về phía ngoài cửa bóng đêm. Đùng. Một con ấm áp ma nhờ me bàn tay đột ngột xuất hiện ở trên bả vai hắn, nhẹ nhàng xoa bóp, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, chưa từng gặp ngươi bộ dạng này, có tâm sự. Tần Vũ hơi nghiêng đầu liếc hắn một cái, hỏi, "Thánh tổ, ngươi mệt quá à?" Tần Liệt nghe vậy ngẩn ra, sâu sắc xem Tần Vũ một chút. Giống như đều không biết do hắn tại sao đột nhiên sẽ hỏi vấn đề như vậy. Chỉ là còn chưa đai hắn trả lời, Tần Vũ liền phối hợp cười nói, nhìn ta lời này hỏi. Các ngươi cái này thế hệ người nào cũng không dễ dàng, đương nhiên cũng mệt mỏi quá. Hắn cúi đầu, tiếp tục nói, tộc trưởng nói với ta, phong lôi tông người sau lưng rất có thể là tội huyết nhất mạch, bọn họ ẩn nhẫn nhiều năm, bây giờ nếu muốn trở về, đích thị là ngay lập tức muốn tìm Tần tộc báo thù. Xưa nay thần bí khó lường thiên cơ thánh địa. Lại cũng tại lần này nỗ lực đưa tay đưa đến bên cạnh ta, muốn đem thai mắt sen vào ta Tần tộc nội bộ. Hư không thâm nguyên thần ma nhị tộc cũng không an phận, không chỉ một lần bị chúng ta đánh vỡ. Hơn nữa chúng nó nếu là muốn trở về, cái thứ nhất muốn đối phó khẳng định cũng là Tần tộc. Nói đến đây, Tần Vũ đống nhiên dừng lại, cúi đầu, ánh mắt không tên. Thế nào, ngươi sợ? Tần Liệt nghe xong những này, vẻ mặt không thay đổi chút nào, cười hỏi. Tựa hồ là không có chú ý tới cái này rõ ràng trêu tức lưỡi khí. Tần Vũ lắc đầu một cái, tiếp tục nói, chính là cảm giác mình thật xui xẻo, đi tới cái nào cũng có nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Tần Liệt nghe vậy, cười ha ha một tiếng, xoay tay lấy ra hai cái bầu rượu, một cái đưa cho Tần Vũ, chính mình làm không có hình tượng chút nào ngồi ở Tần Vũ trước mặt trên bậc thang, uống. Điều này nói rõ, ngươi từ nhỏ liền nhất đi nhờ không phải là nhân vật tầm thường. Tần Liệt sau khi ực một hớp rượu, mới lên tiếng, truyền thuyết cái này tu hành giới, mỗi một quãng thời gian. Đều sẽ xuất hiện một vị thiên mệnh chi tử. Thiên mệnh chi tử mà, tuân theo thiên mệnh mà sinh, từ nhỏ chính là muốn làm đại sự. Bất luận hắn có nguyện ý hay không, đại đạo đều sẽ đẩy hắn tiến lên, cần đối thủ, liền sẽ có người đưa tới cửa. Cần cơ duyên, đi trên đường đều có thể bị pháp bảo đập trúng. Mặc dù xưa nay không tu luyện, có thể trong giấc mộng đã đột phá. Tần Vũ càng nghe vẻ mặt càng quái, đặt mông ngồi vào Tần Liệt bên người, nói, ta thế nào cảm giác ngươi chính là đang nói ta đây. Tần Liệt khép cười một tiếng. Tiếp tục nói, vì lẽ đó a, ngươi liền cam chịu số phận đi. Trốn là trốn không thoát, nên giải quyết phiền phức chung quy hay là muốn giải quyết. Lại nói, ta Tần tộc qua nhiều năm như vậy, cũng không phải lần đầu tiên đối mặt tình huống như thế. Từ trăm vạn năm trước bắt đầu, đến hôm nay, bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Bọn họ lại như một đám hồng thủy mãnh thú, phàm là chúng ta lộ ra nửa điểm kẽ hở, liền sẽ lên đến cào chúng ta nhất trảo tử, cắn chúng ta một cái. Nói như vậy, ngươi khả năng cảm thấy ta Tần tộc thật đáng thương, bị nhiều người như vậy nhớ. Thế nhưng ngược lại vừa nghĩ, nhiều người như vậy vẫn nhớ chúng ta, ta Tần tộc vẫn sừng sững với thiên giới trăm vạn năm không ngã, bọn họ mặc dù lại trông mà thèm, vậy cũng chỉ có thể nhìn, tại sao? Bởi vì chúng ta mạnh hơn bọn họ. Tân Liệt tự ngạo nói, người yếu ngưỡng mộ cường giả là thiên tính gây ra, bọn họ muốn xem, để bọn hắn xem là được. Nhưng nhìn về xem, nếu là dám đưa tay, không cần khách khí, trực tiếp chém là được. Tần Vũ nghe cái này bá khí mười phần, hiểu ý nở nụ cười, trêu ghẹo nói, những người này cũng không phải cái gì dễ đối phó nhân vật, mỗi một người đều không thể so Tần tộc yếu bao nhiêu, ngài lao xác định Tần tộc cây đao này chém vào động. Tần Liệt nghe vậy, niệm ai vừa cười vừa nói, không so dũng khí, có thể đấu chi mà. Cùng đám kia sinh hoạt vô số vạn năm lão già kia so với tính kế, thật làm cho người đau đầu. Tần Vũ bĩu môi, đỡ chán vừa cười vừa nói. Trên thực tế, đây cũng là hắn bây giờ phiền muộn chỗ then chốt nhất. Các đại thế lực rõ ràng mưu đồ đã lâu, đao phong dầu diếm, tựa hồ đang đợi một cái mưu đồ đã lâu kế hoạch, liền muốn hướng về Tần tộc vung xuống đồ đao. Tần tộc cường đại, thiên giới người người đều biết, bọn họ nếu dám đối với Tần tộc động thủ, không phải thật xứng đốc, chính là có chỗ dựa vào. Hơn nữa vẹn vẹn bây giờ nổi lên mặt nước tồn tại, trong lúc mơ hồ dĩ nhiên để hắn cảm giác được nguy cơ, càng không nói đến, trong bóng tối còn có còn lại hung hiểm. Hắn không nhìn rõ ràng, liền cảm giác thời khắc bó tay bó chân, bỏ mặc không quan tâm lại không yên lòng, thật muốn động thủ, lại cảm thấy không vững vàng. Chương 222, từ nhỏ có thần ẩn dấu. Có 10 vạn lần thiên phú. Tựa hồ là nhìn ra Tần Vũ do dự cùng xoắn xuýt, Tần Liệt vô vô bả vai hắn, nói, mưu tính những vật này. Không có ai trời sinh liền sẽ. Thế nhưng cái này không quan trọng a, ngươi làm người thông minh, học cái gì cũng nhanh. Năm đó chúng ta gian nan nhất đoạn thời gian đó, có thể so với ngươi cái này khó nhiều. Tần Liệt trong mắt lóe ra nhớ lại, giờ khả cờ này hắn cực giống gia đình bình thường hướng về tôn tử nói khoác qua lại lão nhân. Chúng ta đám người kia, nói đến mỗi người cũng không đơn giản, đi tới cái nào đều có thể nên ngang mà đi. Nhưng trên thực tế, chúng ta cũng không bằng ngươi. Chúng ta còn có thể thắng. Ngươi lại có cái gì tốt lo lắng? Ta Tần tộc đừng không, gốc gác có là, ti cờ thờ go tờ nhiều năm như vậy của cải, chính là đem ra cho ngươi bại. Tần Liệt vừa cười vừa nói, vung tay đi làm, đối phó là tốt sự tình, làm sai chúng ta đám này lão già kia cho ngươi chống, ra không đại sự. Nghe vậy, Tần Vũ trong lòng ấm áp, vừa cười vừa nói, đã như vậy, ta cũng làm một hồi bại gia tử, ta xem một chút đám người kia có thể no đến mức đến ta bại mấy phần mười của cải. Cố gắng, còn chưa kịp bại. Bọn họ liền thua. Hắn làm sao nên không biết đối phương trong giọng nói ý tứ. Tần tộc hạ hạt 24 đạo vực, con dân vô số, tu sĩ đầy đồng. Ở bây giờ cái này loạn thế đem lên thời khắc, hắn bất luận cái nào mệnh lệnh, đều muốn ảnh hưởng vô số người vận mệnh. Hắn một cái sai lầm phán đoán, sẽ khiến đại lượng tần tộc đệ tử vô tội chịu chết, cũng sẽ khiến tần tộc quản trị những cái bình thường tu sĩ cảm nhận được trời sập đồng dạng khủng bố. Có thể Tần Liệt nói cho hắn biết, vung tay làm, bất luận cái gì hậu quả, bọn họ đến ga nhờ. Kỳ thực Tần Vũ tâm lý rõ ràng, Tần Liệt tuy là vì Tần tộc xưa nhất thánh tổ, chuẩn đế tôn sư, nhưng ở trong lòng hắn, cũng không phải thật là mạng người như dâm rác. Lại như người đời thường nói cái kia rô nở dê như, giống như Tần tộc cường đại như vậy tồn tại, không cần lưu ý những cái nhỏ yếu nhân sinh chết, những cái cùng Tần tộc không liên quan người, chết liền chết. Có thể sự thực là thế này phải không? Người đời luôn nói người sống một đời, vì chính mình sống sót thuận tiện, quản hắn người làm cái gì? Lời này nghe tới tùy ý dễ chịu, làm người đẹp tâm đẹp mắt, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chân chính làm được, xưa nay không có. Lại ích kỷ người cũng chung quy có vì người khác phụng hiến một khắc đó, mặc kệ bọn hắn là tình nguyện hay là không vui, sinh linh từ khi ra đời ở cái thế giới này bắt đầu, liền nhất định là thoát ly quần thể, liền không còn gì khác tồn tại. Hoa vô thượng nhưỡng không sinh, thổ không có nước ngọn nguồn không ốp. Như thế gian này chỉ còn người kế tiếp, mặc dù ngươi có thông thiên triệt địa khả năng. Ngươi cũng tuyệt không sẽ cảm thấy khoái ý. Tần tộc cái này quái vật khổng lồ, lại như một viên thương thiên đại thụ, trên cây ở đại lượng chim nhỏ, nở hoa đưa tới ong bướm loạn vũ, ra quả sẽ hấp dẫn một đám lớn đói bụng tiểu động vật. Hạ xuống lá cây có thể nhóm lửa, ngày mùa hè bóng mờ có thể vì rất nhiều người đi đường che bo nở dê. Có thể có một ngày hắn ngã, điểu thú tan hết, ong bướm không gặp, hóa thành cây khô, với trong bụi đất hư thối. không có ai sẽ nhớ tới cây này đã từng đối với bọn họ có bao nhiêu được, nhiều lắm cảm thán một phen thế sự vô thường. Cái này cố sự nhìn như bi thương, nhưng trên bản chất, mặc dù không có ong bướm phi điểu, tẩu thú người đi đường, cây cũng sớm muộn là muốn cũng. Thậm chí nếu như không có những vật này, đại thụ liền tồn tại ý nghĩa đều không có. Tu hành giới, lại như một cái kim tự tháp. Tầng thấp nhất người khổ sở dãy rua, nghĩ có một ngày bước lên đỉnh cao, liền có thể coi rẻ chúng sinh, để chúng sinh ngước nhìn. Sánh bằng bọn họ mang theo vô địch phong thái trở về, ngước nhìn thiên không con mắt đã không gặp, hận đã mất tung, yêu đã mất ngấn, mạnh hơn lại có thể thế nào. Khi còn yếu vì là mạnh mà liều mạng, mạnh lúc vì là yếu mà đấu, nhân tộc nhiều lần đau khổ, vị trí có thể sừng sững không ngã, xưa nay cũng không phải là bởi vì cường giả mạnh bao nhiêu. Ngược lại, khó nhất sống sót, thường thường chính là cường giả. Vì lẽ đó Tần Vũ biết rõ, Tần Liệt nói cái kia lời nói, muốn nói cho hắn biết ly chỉ có một, chúng ta cũng đã làm tốt vì là tương lai hy sinh chuẩn bị, ngươi muốn ở chúng ta ngã xuống trước, đem lá cờ khiêng lên, không có tác dụng phương thức gì, chết nhiều hơn nữa người. Hai người ở đại điện trên bậc thang đối ở một đêm, cái kia không lớn bầu rượu, tựa hồ vĩnh viễn cũng uống không hết. Mãi đến tận đêm tối tận bình minh, chân trời tảng sáng, Tần Vũ mới chỉnh đốn mặc, lấy một bộ hoàn toàn mới tư thái xuất hiện ở đại gia trước mắt. Được phép bởi vì một đêm trẻ chén duyên cớ, giờ khả cờ này Tần Vũ hành sự khá là lanh lẹ. Hắn đầu tiên là gọi tới Man, trong lúc nhấc tay giải quyết mạch máu trong người vấn đề. Man chính là đại hoang tộc nhân, bọn họ không tu thần lực, không tu thần thông, nhưng có chủng tộc thiên phú truyền thừa. Cùng yêu tộc một dạng, đều là khởi điểm quyết định điểm cụ ổ y loại hình. Cơ thể người có huyền cơ, 36.800 khắp nơi là thần tàng, động huyền có thể dòm ngó thiên. Hoang tộc tuy nhiên cùng nhân loại cơ thể bên trong kết cấu có chỗ sai biệt, nhưng đại thể hay là giống nhau, cũng là bất đi Tần Vũ chuyên môn nghiên cứu hắn thể nội kinh mạch kết cấu công phu. Phổ thông hoang tộc cơ thể bên trong tổng cộng có 10.000 cái thần tàng, những này thần tàng dường như từng ma nở dê tiểu thiên địa, có thể chất chứa đại lượng năng lượng. Bọn họ thiên phú dị bẩm, bộ phận thần tàng là trời sinh động mở, không cần từng cái khai ích, chỉ cần không ngừng thâm nhập khai quật là tốt rồi. Điều này cũng làm cho dẫn đến bọn họ tiền kỳ chiến lược rất mạnh, có thể nói kinh người. Nếu là khai quật hoàn toàn, nhục thân thành thánh là điều chắc chắn. Nghe nói thiên phú tốt nhất hoang tộc người, trời sinh động mở 10.000 thần tàng, vừa ra liền có thể tay xé phổ thông hung thú, cực kỳ khủng bố. Đương nhiên đây đều là truyền thuyết, tình huống trước mắt mà nói, hoang tộc tộc nhân trời sinh động khai thần ẩn giấu phổ biến chỉ có 3.000, người tài ba có thể đạt đến 5.000, cái kia cũng đã là danh chấn thiên giới thiên tiêu. Man khởi điểm cũng rất thấp. Hoặc là nói hắn liền không có khởi điểm. Từ nhỏ thần tàng hoàn toàn phong bế, một cái hố mở đều không có, nếu không có huyết mạch làm chứng, đều muốn hoài nghi hắn là không phải là cái thuần huyết nhân tộc. Mạnh được yếu thua luật rừng, ở hoang tộc loại này trong chủng tộc được hoàn mỹ thể hiện. Một cái trời sinh vô pháp động khai thần ẩn giấu phế phẩm, hoàn toàn không có săn bắt thực vật năng lực, làm sao có khả năng lưu ở bộ lạc bên trong chia sẻ lương thực. Vì vậy, vừa ra đời không bao lâu, Man đã bị vứt bỏ. May mà là trong tã lót Man vẫn chưa bi thảm hung thú lời nói, ngược lại bị một con mới vừa sinh xong con nối roi thú vương lĩnh về xào huyệt, xem là chính mình hài tử bồi dưỡng. Man tuy nhiên thần tàng chưa mở, nhưng thuần chủng hoang tộc huyết mạch để trong đầu của hắn truy hệ nở thừa ký ức không có một chút nào trôi qua, thậm chí vẫn còn so sánh còn lại hoang tộc tộc nhân nhiều. Hắn được hoàn chỉnh, truyền lại từ thượng cổ hoang tộc tu luyện hệ thống, ở thú vương điều giáo dưới, từng đoàn thời gian mấy năm, hắn liền tự mình phá tan trời sinh ràng buộc. Đem thần tàng số lượng phá tan đến 5.000 số lượng. Phải biết, hoang tộc người, xưa nay đều là lúc sơ sinh động mở bao nhiêu thần tàng, đời này cơ bản cũng là bao nhiêu. Không phải có đại cơ duyên, nu ổ tờ thiên tài địa bảo người, căn bản vô pháp tự chủ động mở dù cho một cái thần tàng. Vậy sẽ khiến Man trở thành hoang tộc bên trong truyền kỳ. Được không cảnh không dài, rất nhanh Man liền phát hiện mình thân thể xảy ra vấn đề, hắn vô pháp tiến thêm một bước nữa. Bất luận hắn dùng phương pháp gì, cũng lại không có cách nào mở ra dù cho một cái thần tàng. Chương 223, nhưng thẳng thắn Man có 10.000 lần thiên phú. Tất cả mọi người cảm thấy mặc dù lấy hắn bây giờ thần tàng khai ích số lượng, chỉ cần hắn chuyên tâm tu luyện, đủ khiến hắn trở thành danh chấn một phương cường giả. Có thể chỉ có Man chính mình rõ ràng, hắn tu luyện hê thốn cùng bây giờ hoàng tộc không giống. Hắn chỉ có không ngừng khai ích thần tàng, có thể càng ngày càng mạnh, nếu như không làm được, hắn đem cả đời đỉnh trệ tại này. Bất luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không có nửa điểm tác dụng. Này mới khiến hắn, đi tới Tần Vũ trước mặt. Vốn tưởng rằng mặc dù lấy Tần Vũ trời sinh thánh hiền thân phận, muốn giải quyết loại này hoàng tộc toàn tộc cũng không thể ra sức vấn đề, cũng phải khắp thời gian dài. Thế nhưng là Man không nghĩ tới là, Tần Vũ chỉ là liếc hắn một cái, liền. Không có sau đó. sau đó liền để hắn trở lại tu luyện. Hắn mang theo đầy đầu góc dấu chấm hỏi trở lại chính mình hành cung bên trong, cẩn thận từng ly từng tí một thử nghiệm dùng cơ thể bên trong khí huyết đi trùng kích một cái chưa khai ích thần tàng. Dựa theo dĩ vãng tình huống, hắn khí huyết lực lượng sẽ bị phản chấn trở về, thậm chí sẽ khiến hắn mình đã bị không nhẹ thương tổn. Vì vậy giờ khả cờ này hắn động tác 10 phần cẩn thận, đem khí huyết lực lượng ngưng kết thành một cái nho nhỏ mũi kim, đâm về thần tàng bên trong. Vành! Một trận dường như đánh giấm đồng dạng nhẹ nhàng tiếng vang ở tại cơ thể bên trong vang lên, Man hơi nhướng mày, thật giống. Không đau. Trong lòng hắn vui vẻ, tựa hồ hữu hiệu. Vì vậy lần thứ hai thêm một phần lực, một mạch đâm vào đi, nhất thời, sắc mặt hắn biến. Ổ hang cỏ cỏ, không thắng được xe. Cỗ này khí huyết lực lượng như là trường long một dạng dọc theo thần tàng một đường đi đến tấn công mà đi, cực giống dục huyết phân chiến chiến sĩ, trong khoảnh khắc liền đem cái này thần tàng hoàn toàn mở ra. Phải biết, thần tàng chi cứng cỏi, đối với hoang tộc mà nói có thể so với thanh khí. Đó là nắm thứ đồ gì cũng đâm không mở, trong ngày thường mặc dù chỉ là mở ra một lỗ hổng, để thần tàng bên trong năng lượng phóng xuất ra cũng đã là bất thế sự tình. Sau đó chính là quanh năm tháng dài đánh bóng cùng thâm nhập. Thường thường một cái thần tàng hoàn toàn mở ra cần mấy trăm năm thời gian. Nhưng hôm nay, hắn chỉ là thử nghiệm tính nhìn biết đánh nhau hay không mở một cái thần tàng, không nghĩ tới lại hoàn toàn mở ra. Bây giờ toàn bộ hoang tộc, cũng chưa chắc có người có thể đem cả một con thần tàng hoàn toàn mở ra. Nếu không có hắn thu lực thu sớm, chỉ sơ này cố khí huyết lực lượng sẽ trực tiếp đem thần tàng xuyên thủng, hắn đều không có địa phương gọi hoa nước đi. Man đầy mắt hưng phấn ngẩng lên từ bản thân tay phải, nhìn trái, lại nhìn. Thỉnh thoảng ở trong không khí vung vẩy uy thế hừng hực, lực đạo mười phần. Cái kia mở ra thần tàng, khí huyết lực lượng đây đà cánh tay lại hiện ra lên nhàn nhạt kim quang, xem ra liền uy mãnh phi thường. Hắn quyết định, sau đó cái tay này, liền gọi hoàng kim tay phải. Nội tâm không khỏi đối với Tần Vũ càng ngày càng khâm phục, hắn không nghĩ tới quấy nhiều hắn lâu như vậy tuyệt thế vấn đề khó, đến Tần Vũ nơi đó, lại chỉ là một cái ánh mắt liền có thể giải quyết. Trong lúc nhất thời ý kính nể dường như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt. Suýt chút nữa đem Man đầu góc cho chìm xấu. Mà Tần Vũ bên này, nguyên bản đang ngồi ở một phương đình viện bên trong khẽ hát, thổi phong, một bên xem tiểu thi thi luyện kiếm. Đông nhiên lỗ thai nhất động, nghe được liên tục sắc bén ổ cỏ tiếng, khẽ cau mày, không phải là đã giúp ngươi đem thiếu cái kia gân bù đắp sao, làm sao để trả phát rổ. Không sai, Man vấn đề chỉ có một, đó chính là thiếu gân mạch. Hoang tộc thần tàng, từng cái cũng bị cơ thể bên trong vô số kinh mạch liên kết, thiếu một thứ cũng không được. Vừa vặn là. Man vẫn tâm tâm niệm niệm muốn mở ra tay phải thần tàng, thiếu gân. Kỳ thực cũng là hắn chết suy nghĩ, nếu là hắn nha y qua cái tay này, nhưng thử nghiệm mở ra còn lại thần tàng, hay là đã sớm tìm tới vấn đề chỗ. Chỉ là hết cách rồi, Tần Vũ cũng có thể lý giải, có lẽ là bởi vì hoàn cảnh lớn lên duyên cớ, Man tuy nhiên so với còn lại hoang tộc người càng có lý trí, càng thông minh. Thế nhưng chết suy nghĩ hay là bọn hắn chủng tộc một sâu tốt đẹp truyền thống A. Nói muốn đánh thông hữu tay thần tàng. Liền tuyệt không trước đả thông tay trái. Như vậy nhận lý lẽ cứng nhắc thân vệ, Tần Vũ cảm thấy dùng hay là thẳng thuận lợi. Thời gian vội vã trôi qua, đảo mắt 3 ngày chi hẹn liền đến. Tần Hoàng cư trước, khổng lồ bạch thạch trên quảng trường, mấy trăm vị tu vi tinh thâm tu sĩ chờ xuất phát. Mấy ngày nay, Tần Vũ trừ giải quyết thủ hạ các thân vệ từng người tu luyện tới vấn đề, duy nhất làm một chuyện chính là dạy tiểu thi thi luyện kiếm. Chẳng biết vì sao, Tần Vũ chợt phát hiện chính mình có làm nữ nhi nô tiềm chất. Nhìn tiểu nha đầu này ở trước mặt luyện kiếm, ngồi xuống chính là một ngày, chút nào không cảm giác được cờ thời gian trôi qua. Mà dưới tay hắn những cái các thân vệ, từ khi vấn đề lớn nhất bị Tần Vũ giải quyết, liền bắt đầu thả tự mình. Đi tới chỗ nào đánh tới nơi nào, một lời không hợp liền muốn đánh nhau. Thì như, một ngày ở trên bàn cơm. Tần Quỳnh mở miệng nói, có cái muội muội thật tốt, lại như tiểu áo đông mở dạng, mỗi ngày mặc kệ nhiều mệt, về đến nhà thấy được nàng liền chuyện gì đều không. Lương Thu khinh thường nói, muội muội quá phiền phức. Tu luyện một ngày mệt gần chết, còn phải xem hài tử, thụ nhiều tội. Vẫn có người tỉ tỉ được, trở lại về sau còn có thể uống một chén nóng hổi canh. Tần Quỳnh, muội muội được. Lương Thu, tỉ tỉ được. Ngươi xem không nổi muội muội ta, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Đánh liền đánh, ai sợ ai. Đây chỉ là sinh hoạt hàng ngày bên trong một màn, còn Man tên kia thì càng trực tiếp, thường thường cũng bởi vì ngươi sầu cao y di loại hình liền đánh nhau. Bao quát Phượng Khanh thành nha đầu kia, nhìn qua xinh đẹp phi thường, bắt đầu đánh nhau là thật hu nở dê hổ, quả thực chính là một cái bạo lực cuồng. Ban đầu Tần Vũ còn tưởng rằng là giữa bọn họ ở chung có vấn đề, đến lúc sau mới phát hiện, mấy cái này hàng liền đơn thuần dành cho quá muốn đánh nhau. Nhìn thấu triệt điểm này, Tần Vũ cũng mười phần hào pho nở dê vung tay lên, để trong tộc hỗ trợ kiến tạo một tòa chuyên môn dùng để luận bàn đại điện, đem bọn họ đi đến đầu ném đi, theo bọn họ giàn vặt. Mãi đến tận tối ngày hôm qua, biết rõ hôm nay còn có đại sự, mấy người bọn hắn mới an phận hạ xuống, rất sớm nghỉ ngơi kết cuộc. Giờ khả cờ này, bô nở người trên người mặc chế phục, chỉnh tề đứng ở Tần Vũ phía sau, đầy mặt mục được cảm tình vẻ mặt, phái đoàn mười phần. Thân tử, thời gian đã đến, có hay không xuất phát? Tần Vũ bên cạnh người, đứng hai tên nữ tử. Một cái là trước đó vài ngày để Tần Vũ ấn tượng rất sâu thị nữ Thù Du, giờ khả cờ này nàng một thân hồng y yề, dường như trong ngày mùa đông diễm hỏa, phóng ánh chói mắt. Càng xem càng không giống một cái bình thường thị nữ. Tần Vũ rất quả đoán đem nàng sắp xếp thành chính mình thiếp thân nha hoàn, xem như hắn một cái trợ thủ đắc lực. Một cái khác, chính là Tần tộc tứ đại đạo tử một trong Tần Tư Giao. Làm tứ đại đạo tử bên trong một cái duy nhất và ở Tần Hoàng Cư tồn tại, nàng ở trong tộc thân phận tự nhiên là không giống. Thậm chí ở Tần Vũ trong lúc bế quan, một lần đảm nhiệm Tần Vũ ống loa thân phận, hành tẩu ở bên ngoài, hầu như đều muốn nàng để làm Tần Vũ đại biểu. Lần này đi theo, cũng không người cảm thấy kỳ quái. Giờ khả cờ này câu hỏi là Thù Du, nàng tiến đến Tần Vũ trước người, hơi cúi đầu thấp xuống, tóc xanh tỏa ra thăm thảm hương khí chui vào Tần Vũ miệng mũi trong lúc đó, để hắn không khỏi ngửa ra sau ngửa đầu. Chương 224, Thiên Huyền Chi Biến, tham do. Có 10 vạn lần thiên phú. Lên đường đi. Hắn không chút biến sắc quay đầu đi, nhất thời mênh mông quần quận đội ngũ lái vào phía chân trời trong lúc đó. Theo lý thuyết, lấy Tần Vũ thân phận, cùng một cái giới trướng thế lực định ra đồ ước, nên từ Phong Lôi Tông đi tới Tần Tộc mới phải. Chỉ là bây giờ tình huống này, nếu để cho bọn họ ở Tần Tộc hoàn thành đồ ước, chỉ sơ Bắc Thần Đạo Vực bên kia sẽ đến cái ám độ trần thương. Hơn nữa, Tần Vũ nghĩ đi tới thiên giới lâu như vậy, còn không hảo hảo ra ngoài đi dạo. Nghe nói Phong Lôi Tông vị trí chi thiên tượng kỳ lạ, vừa vặn đi vào nhìn qua, thuận tiện xem hắn tự mình đi vào, có thể hay không có cái gì không giống nhau phát hiện. Ngay tại Tần Vũ dẫn theo Tần tộc đội ngũ đi tới Bắc Thần Đạo Vực thời gian. Phàm giới, thiên huyền giới phát sinh một cái chấn kinh thiên hạ đại sự. 6. Thái Huyền Thánh Địa Thiên Sinh Chí Tôn Mục Ly, lấy thánh địa tên hướng về Giao Quang Thánh Địa cầu thân, muốn cưới Giao Quang Thánh Nữ làm vợ. Người đời đều biết, Giao Quang Thánh Nữ cùng viễn cổ Tần thị thiếu tộc trưởng Tần Vũ sớm có hôn ước, từ lâu chiếu cáo thiên hạ. Cái kia Tần Vũ lại càng là cả thế gian hiếm thấy thiên chi kiêu tử, táng thiên cổ lộ bên trong chân áp cùng thế hệ, không người nào có thể cùng với sóng vai, có thể nói tuyệt thế thiên kiêu. Cái này Mục Ly tuy nói là tiền nhiệm Hóa Long bảng đầu bảng, nhưng ở Tần Vũ đột nhiên xuất hiện, liền từ chưa triển lộ quá nửa phân phong thái, thậm chí ở táng thiên cổ lộ bên trong, vô cùng lớn đại giới từ tay của hắn bên trong đổi lấy từng bộ bị trường sinh cốt huyết mạch thi thể. Tại thế nhân mắt bên trong, Mục Ly là tuyệt đối không sánh được Tần Vũ, hoặc là có thể nói là toàn diện áp chế cũng không quá đáng. Chỉ là mặt sau nghe đồn, Tần Vũ bởi vì dung nhan quá mức yêu nghiệt, chấn động thiên đạo, phàm giới không tha cho hắn. Vì vậy đắp lên giới thiên đạo mạnh mẽ tiếp dẫn mà đi, từ đây không có tung tích gì nữa. Tình huống cụ thể người đời không biết, nhưng từ đó về sau, đúng là chưa từng nghe tới có liên quan Tần tộc thần tử nửa điểm hướng đi. Giờ khả cờ này, Mục Ly như vậy công khai hướng về Giao Quang Thánh Địa cầu thân, chẳng lẽ chính là tính chính xác Tần Vũ không tại? Nhưng dù cho như thế, viễn cổ Tần thị cũng không chỉ có một cái Tần Vũ, còn có thiên huyền giới cường giả số một Tần Hạo Nhiên. Huống chi, Giao Quang Thánh Địa, viễn cổ Trang thị, Vĩnh Hằng Thần Điện chờ nhiều mặt thánh địa cấp thế lực cùng Tần thị tương giao không y tờ, hắn Thái Huyền Thánh Địa có gì dựa vào? Trên phố nghị luận sôi nổi, các loại thuyết pháp đều có nói thiên phàm hai cách, Tần Vũ khó hơn nữa trở lại hạ giới, Giao Quang Thánh Nữ không chịu được tịch mịch, liền cùng Thái Huyền Thánh Địa Thiên Sinh Chí Tôn riêng mình trao nhận. Nói vậy lần Mục Ly tới cầu hôn, đó là lưỡng tình tương duyệt. Lời này một nơi đi ra, nhất thời đã bị Giao Quang Thánh Địa người tìm được tung tích, tìm được người này, khám nhà diệt tộc, liên lụy thập tộc. Lấy máu tanh trấn áp, nhất thời ngừng lại không ít người lời đàm tiếu. Thái Huyền Thánh Địa, Hậu Sơn Cấm Địa ở trong. Một già một trẻ hai bóng người ngồi đối diện nhau, thưởng thức thanh trà. Người trưởng sinh cốt dĩ nhiên đạt đến lớn nhất hoàn mỹ trạng thái, toàn bộ thiên huyền trẻ tuổi, lại không người là đối thủ của ngươi. Lão giả nhìn mặt trước thiếu niên, mắt bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng. Thái Huyền Thánh Địa ra ưu tú như vậy hậu bối, để Tư Vô Tận trong ngủ mê tỉnh lại hắn hết sức vui mừng. Lão tổ quá khen. Mục Ly giọng ấm nói, mang trên mặt không buồn không vui bình thản ý cười, Mục Ly có thể có hôm nay, dựa cả vào lão tổ giáo huấn. Lão giả nghe vậy, khoát tay một cái nói, đây là ngươi bản sự của mình, lão già ta còn không có không biết xấu hổ như vậy. Mục Ly nghe vậy nở nụ cười, không nói nữa. Khoảng thời gian này, hắn vì là mài giũa tự thân chiến ý, đem vậy đến từ Lăng Tiêu Trường Sinh Quốc cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp, không ngừng khiêu chiến thiên huyền các đại thánh địa thiên tiêu. Vĩnh Hằng Thần Điện, Tần Thị, Trang Thị, Giao Quang Thánh Địa. Phàm là ít có hào tuổi trẻ thiên kiêu bị hắn đánh toàn bộ, nhất là những cái cùng Tần Thị quan hệ Tô Tở Thánh Địa thế lực. Cho tới bây giờ mới thôi, thiên huyền trẻ tuổi đệ nhất nhân, từ lâu không có huyền niệm. Cái kia Giao Quang Thánh Địa thánh nữ, ta đã thấy, đúng là rất khó chứng kiến nữ tử, nhất là nàng Thái Âm Thánh Thể, nếu ngươi chiếm được, ích lợi khá lớn. Lão giả bỗng nhiên muốn tìm cái gì, nói, ánh mắt không sai. A. Mục Ly khẽ cười một tiếng, không có nói tiếp. Lão giả thấy thế kỳ quái nói, làm sao? Ngươi tựa hồ không cao hư nở dê làm mở. Là lo lắng cái kia Giao Quang Thánh Địa không đáp ứng à? Ngươi yên tâm, nếu là Giao Quang Thánh Địa đám người kia có mắt không trọng, lão phu tự thân lên cửa, cấp cũng phải đem người cho đoạt lại. Lời này vừa nói ra, hiển lộ hết vô thượng bá khí. Lão giả dám nói lời này, tự nhiên có sức lực chỗ, ngủ say vạn tuế hắn, từ lâu có thánh cảnh lẹ vẹo ba, thông thần thực lực. Cũng chính là mọi người trong mỉ hệ nở dê thánh vương. Ở hiện nay thiên huyền, không người có thể che lấp phong mang. Mục Ly nghe trước mắt lão giả lời nói, vội vàng khoát tay nói, lão tổ ngươi hiểu nhầm, thực lực ngươi ta tự nhiên là tin, lại từ đâu tới lo lắng. Lão giả nghe vậy, càng ngày càng quái dị, nói, vậy ngươi vì sao giàu gì không vui, chẳng lẽ là không đủ thích nàng. Giao Quang Thánh Nữ tuyệt đại khuynh thành, thiên huyền hiếm có, làm sao sẽ không thích. Vậy đến tột cùng là... Đúng. Mục Ly nhẹ nhàng thả ra trong tay chén trà, mắt nhìn xa xa rủ xuống thiên mà xuống ngân bạch giải lụa, nói, thánh nữ mặc dù tốt, nhưng cũng không phải là không thể không cần. Cho nên ta dòng chống thua chiêng, hướng về cầu thân, chính là tham do Tần Thị thái độ. Lời này vừa nói ra, lão giả hơi nhướng mày, Tần Thị hai chữ, hắn thì lại làm sao sẽ xa lạ. Viễn cổ Tần Thị những lão gia hỏa kia, đúng là khủng bố rất. Hắn trên mặt mang theo thổn thức cùng nhớ lại, thở dài, năm đó bình định nhất chiến kết thúc. Chúng ta thánh địa liên hợp lại, đứng đầu cường giả số lượng mới miễn cưỡng đạt đến cùng Tần Thị đều bằng nhau. May mà sau đó, bọn họ liền tướng kê phi thăng thiên liên giới, nếu không ngày hôm nay về liên giới, đã sớm họ Tần. Nhưng mà ở đây, chỉ dựa vào một cái thánh cảnh cấp 2 tiểu gia hỏa, có gì phải sợ? Lão giả lần thứ 2 hỏi. Mục Ly nghe được lão giả đem chân áp thiên huyền ngàn năm đệ nhất kiếm thánh Tần Hạo Nhiên gọi là tiểu gia hỏa, không khỏi sắc mặt quái dị. Chỉ là trong nháy mắt liền hòa hoãn lại, giải thích nói. Lão tổ có chỗ không biết, Giao Quang Thánh Nữ cùng Tần Thị thiếu tộc trưởng Tần Vũ có hôn ước tại thân, cái kia Tần Vũ, đúng là cái không nhân vật bình thường. Ngài cũng nói, Tần tộc tổ tiên rất nhiều đại năng đều phi thăng đến thiên liên giới, một khi Tần Vũ cùng bọn họ hội hợp, có hay không sẽ tìm được trở lại phàm giới phương pháp. Nghe thấy Mục Ly, lão giả bỗng nhiên trở nên trầm mặc, hắn chưa từng phi thăng qua thiên liên giới, điểm này hắn vô pháp khẳng định. Nếu là Tần tộc nội bộ có thủ đoạn thông chi Tần Vũ, đến lúc đó Tần Vũ mang theo những cái ông tổ nhà họ Tần trở về, ta Thái Huyền Thánh Địa băng diệt, chỉ ở sớm tối trong lúc đó. Ta ở Tần Thị bên trong, có cái bằng hữu, một khi Tần Thị cùng Tần Vũ liên lạc với, hắn sẽ ngay lập tức nói cho ta biết. Tần Vũ người này, ta hiểu biết không nhiều, nhưng cũng hiểu rõ một chút, cực trọng tình nghĩa. Giao Quang Thánh Nữ Thượng Quan Hiểu Nguyệt lại càng là nghịch lần, nếu như ta trở mạnh mẽ bức hôn hắn đều không thể xuất hiện, chúng ta liền có thể an tâm. Mục Ly vừa cười vừa nói. Đến lúc đó ngày hôm nay huyền, chính là ta Thái Huyền Thánh Địa nhất gia độc đại. Lần này ta Thái Huyền Thánh Địa tiêu tốn đại lượng tư nguyên, các đại thế giới liên hợp đối với Tần Thị động thủ, truy hệ N rất quan cho NG, xác thực cần chú ý cẩn thận một ít.